Chương 24, tới cửa. Rời đi trấn Bắc Vương phủ về sau, La Tu cũng không có trực tiếp trở lại Táng Thiên Vương phủ, mà là ra khỏi thành, đi tới huyền thú trong rừng rậm. Vừa rồi trận chiến kia cũng làm cho hắn nhận lấy một tia vết thương nhẹ. Đây là hắn lần thứ nhất cùng một vị tôn huyền cảnh cường giả giao thủ, cũng là lần đầu tiên để hắn cảm thấy áp lực vô hình. Thực lực vẫn còn có chút yếu đi. La Tu thở dài bất đắc dĩ nói, duy nhất đáng giá hắn cao hứng sự tình, cùng loại này siêu cấp cường giả chiến đấu, để hắn tu La thần bực tăng phúc đạt được to lớn tăng lên. Bây giờ tu La thần bực tại hoàng huyền cảnh tăng phúc có thể đạt tới đến 60. Hiện tại, mình có thể khiêu chiến vượt cấp cao hơn chính mình ra 6 cái tiểu cảnh giới cao thủ, lại thêm lá bài tẩy của mình, có thể làm đến tôn huyền cảnh phía dưới vô địch thủ. Với lại đánh chết những trấn Bắc Vương đó phủ cường giả, hắn cũng thu được không ít tu La khí huyết. Giờ phút này đã có được 120 vạn tu La khí huyết, có thể khiến thực lực của hắn lại bên trên một bậc thang. Có thể thực lực như vậy còn thiếu rất nhiều, cái này trấn Bắc Vương phủ cao thủ cũng không thiếu. Với lại rất nhiều cao thủ đều là tại tái ngoại, bây giờ mình hủy cái này trấn Bắc Vương phủ, trấn Bắc Vương nhất định sẽ phái càng nhiều cao thủ đến đây chinh phạt mình. Việc cấp bách, nhất định phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, tại những cường giả kia đến trước đó, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hệ thống, giúp ta lục soát cái này một mảnh huyền thú rừng rậm, ta cần càng nhiều chiến đấu cảm nộ cùng tu La khí huyết đến tăng thực lực lên. Thu được hệ thống trong nháy mắt đối cái này một cánh rừng tiến hành dò xét, chỉ chốc lát sau liền khóa chặt mục tiêu. Ký chủ, tại ngươi cách đó không xa, có 10 đầu cường đại ngũ giai đỉnh phong huyền thú. Tốt. Đạt được tin tức, La Tu lập tức hướng phía rừng rậm chỗ sâu bay đi. 2 ngày sau, Táng Thiên Vương phủ bên trong, một đám trấn Bắc Vương phủ cao thủ tại lão Vương gia dẫn đầu dưới đi tới Táng Thiên Vương phủ. La Tu trước đó sơ sót, mình trước đó tại đồ sát trấn Bắc Vương phủ thời điểm, không cẩn thận để lộ ra cùng Táng Thiên Vương phủ có liên quan tin tức. Bây giờ, một đám cao thủ đi tới trước phủ. Mộ Khuynh Tuyết mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trước mặt một đám siêu cấp cường giả. "Lão Vương gia, ngài đây là ý gì?" Mộ Khuynh Tuyết lạnh lùng chất vấn lão Vương gia. Lão Vương gia Lâm Thiên Dương một mặt ngoạn vị nhìn lấy bọn hắn, kỳ thực nội tâm đã sớm tức giận không thôi. Lúc trước vị cường giả kia đã đem toàn bộ trấn Bắc Vương phủ bị rối tinh rối mù, cơ hồ toàn bộ vương phủ đã sinh linh đồ thán, không thích hợp nữa tiếp tục ở lại. "Các người Táng Thiên Vương phủ thật đúng là uy phong thật to, lại vẫn dám phái cường giả hủy ta trấn Bắc Vương phủ." Lâm Thiên Dương nhìn xem một người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Mộ Khuynh Tuyết, không lạnh không nhạt nói. Chỉ là nghe được hắn nói tới những lời này, Táng Thiên Vương phủ bên trong đám người nhao nhao mặt lộ vẻ càng thêm ngưng trọng nghi ngờ. Bọn hắn khi nào phái cường giả đi hủy hoại trấn Bắc Vương phủ? Cái này không tinh khiết nói xấu sao? "Lão Vương gia, ngài không cảm thấy lấy cớ này rất buồn cười đúng không?" Mộ Khuynh Tuyết tuyết trắng khuôn mặt bên trên không sợ hãi chút nào. Bởi vì trấn Bắc Vương phủ phong tỏa tất cả tin tức, dù sao việc này liên quan hồ đến mặt của bọn hắn, làm sao có thể để ngoại nhân biết. Mộ Khuynh Tuyết đám người tự nhiên không biết hai ngày trước phát sinh sự tình. Giả vờ ngây ngốc, một đám trấn Bắc Vương phủ cường giả nhao nhao căm tức nhìn. Lâm Thiên Dương phất phất tay, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh, sau đó vừa nhìn về phía Mộ Khuynh Tuyết, "Ha ha, cái này La Tang Thiên thật đúng là thật ác độc thủ đoạn. Vậy mà trả lại cho các ngươi lưu lại như thế cường hãn thủ hộ giả, là chúng ta nhìn lầm. Lão Vương gia đây là ý gì? Chúng ta nghe không rõ." "Không rõ cũng không quan hệ, đã trấn Bắc Vương phủ bị các ngươi hủy, như vậy cái này Táng Thiên Vương phủ liền từ chúng ta tiếp nhận a." "Các ngươi dám? Các ngươi lần này làm liền không sợ hoàng thượng biết, dẫn lây sang các ngươi sao?" Mộ Khuynh Tuyết trên khuôn mặt tuấn mỹ bôi qua một chút tức giận. "Ha ha, vậy hạ, hắn gặp ta vẫn phải kêu một tiếng thúc thúc, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì một khu sắc không vương phủ mà trách cứ chúng ta?" Lâm Thiên Dương một mặt không thèm để ý cười nói, "Tiểu nữ hoa, không cần quá ngây thơ rồi. Lực lục cường thực thế giới, ai thực lực cường hãn, ai liền lời nói có trọng lượng. Vô Liêm Sỉ trình độ đã vượt xa cháu của hắn Lâm Mặc. Ngươi..." Mộ Khuynh Tuyết tức giận nhìn xem hắn. "Đi, tiểu nha đầu. Cái này Táng Thiên Vương phủ còn có cái gì có thể đáng giá ngươi lưu luyến? Nếu không lão phu làm cho ngươi cái môi, tài giá cho ta cái kia tôn nhi như thế nào? Đến lúc đó chúng ta nhất định trọng điểm bồi dưỡng ngươi, tuyệt đối sẽ không so cái này Táng Thiên Vương phủ kém. Ngươi mơ tưởng, coi như ta Mộ Khuynh Tuyết dùng hết chút sức lực cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi là được." Mộ Khuynh Tuyết tuấn tú trên khuôn mặt bôi qua vẻ kiên nghị, lạnh lùng nói, "Ngu xuẩn mất khôn. Bây giờ, người La ra một cái đều không có ở đây, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực gì cùng ta trấn Bắc Vương phủ đối kháng?" Lâm Thiên Dương cái này vừa nói, Mộ Khuynh Tuyết tâm trong nháy mắt lạnh xuống, nàng ẩn ẩn có thể đoán cảm giác ra, La Tu mất tích, khẳng định cùng cái này trấn Bắc Vương phủ thoát không khỏi liên quan. "Vị hôn phu ta mất tích có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ?" Mộ Khuynh Tuyết lạnh lùng hỏi. "Ân, tiểu nha đầu, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn. Nếu là hắn mất tích cùng các ngươi có quan hệ, ta Mộ Khuynh Tuyết ở đây lấy thiên thể, nhất định cùng các ngươi trấn Bắc Vương phủ liều cái không chết không thôi." Mộ Khuynh Tuyết lạnh lùng thế nói. Lâm Thiên Dương lông mày có chút vừa chạm vào, Mộ Khuynh Tuyết cái kia vô thượng tiên phú đều làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ, nếu là ở tiểu nha đầu cùng bọn hắn không chết không thôi lời nói, làm nàng trưởng thành bắt đầu, khả năng lại là một đại cường địch. Huống chi bọn hắn trước đó còn có một cái thiếu niên thần bí cường giả. Vừa nghĩ như thế, làm cho Lâm Thiên Dương không khỏi tức giận lên, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên khát máu băng lãnh, "Tiểu nha đầu, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." "Lão phu..." Lâm Thiên Dương lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh liền truyền đến một tiếng lạnh a, không biết thúc phụ muốn thế nào. Người tới chính là Thiên Khải Đế quốc hoàng đế Lâm Thiên Phôi. Chỉ bất quá hắn hôm nay tới đây chỉ là một người, bên người cũng không có bất kỳ cái gì một cường giả thủ hộ. Đám người thấy thế, nhao nhao quỳ xuống, tham kiến bệ hạ. Lâm Thiên Dương cũng có chút không người, liền xem như lớn hơn Lâm Thiên Phôi bối phận, hắn cũng vẫn như cũng là cái thần tử. gặp qua bệ hạ. Đi, chấm ngươi hôm nay đến đây không là công sự, mà là việc tư. Lâm Thiên Phôi nói ra. Cái kia không biết bệ hạ lần này đến đây là vì sao? Lâm Thiên Dương giờ phút này sắc mặt đen chìm. Lâm Thiên Phôi đến, có thể nói là cho bọn hắn nặng nề một kích, hôm nay muốn cầm xuống cái Táng Thiên Vương phủ, chỉ sợ là không thể nào. Ha ha, nghe nói Túc Phụ Vương phủ hai ngày trước bị người phá hủy, chấm đây không phải đến giải quyết cho người sao? Nhìn Túc Phụ sắc mặt tựa hồ rất là không vui. Lâm Thiên Phôi nhẹ cười nói, vậy liền cảm ơn bệ hạ. Lâm Thiên Dương có chút hành lễ. Chỉ là Túc Phụ đám người vì sao xuất hiện tại cái này Táng Thiên Vương phủ bên trong? Lâm Thiên Phôi ra vẻ nghi ngờ hỏi. Cái này, mọi người sắc mặt có chút khó coi, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Bệ hạ, lúc trước hủy hoại trấn Bắc Vương phủ, người kia nói hắn là Táng Thiên Vương phủ người, chúng ta đến đây cũng là vì đòi một lời giải thích thôi. A, thật có chuyện này ư? Lâm Thiên Phôi nhìn về phía Táng Thiên Vương phủ đám người nghi hoặc hỏi. Mộ Khuynh Tuyết đầu tiên là thi lễ một cái, theo sau nói ra, bệ hạ, cái này Tinh Khiết liền là giả dối không có thật nói xấu, trong vương phủ tất cả cao thủ đều bị ta phái đi tìm vị hôn phu ta, làm sao có thể còn có thời gian xuất thủ đối phó trấn Bắc Vương phủ. Cái này vốn là giả dối không có thật tội danh, sợ gì không có lý do. Lâm Thiên Phôi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên Dương đám người, thúc phụ, cái này lại nên giải thích như thế nào đâu? Cái này, bệ hạ, khả năng này là Táng Thiên Vương lưu lại cường giả, hắn nhất định trong bóng tối thủ hộ lấy Táng Thiên Vương phủ. Lâm Thiên Dương chắc chắn nói. Ha ha, cái kia nghe lão vương cũng tiểu nói này, phụ thân lưu lại cường giả là vì thủ hộ vương phủ, như vậy, hắn vì sao muốn đối phó các ngươi trấn Bắc Vương phủ đâu? Mộ Khuynh Tuyết cười lạnh một tiếng, ngược lại đem Lâm Thiên Dương. Chẳng lẽ trấn Bắc Vương phủ người chèn ép Táng Thiên Vương phủ? Vị cường giả kia sẽ hướng các ngươi xuất thủ. Trong khoảng thời gian này, trấn Bắc Vương phủ một mực đang không ngừng hướng Táng Thiên Vương phủ tạo áp lực, lại là phụ thân của La Tu lưu lại cường giả, nhìn thấy lần này chẳng cảnh, khẳng định sẽ tìm trấn Bắc Vương phủ phiền phức. Chỉ là cái này lão vương gia bây giờ lại vừa ăn cướp vừa la làng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lâm Thiên Phôi không nói, ngược lại là nhìn về phía Lâm Thiên Dương, trong ánh mắt thấu triệt lấy nghi vấn. Cái này, Lâm Thiên Dương có chút khó phân biệt, dù sao lúc trước đúng là trấn Bắc Vương phủ trước gây sự với Táng Thiên Vương phủ. Lâm Thiên Phôi nhìn hắn nói không nên lời cái như thế về sau, khóe miệng có chút cười lạnh. Bất quá, làm một cái lao vương gia, mình vẫn là sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Thúc phụ, ta lại như vậy coi như thôi a. Táng Thiên Vương là công thần của đế quốc, chẳng không hy vọng về sau còn biết nghe đến như thế tin tức. Lâm Thiên Phôi ngữ khí nhìn qua rất là bình thản, kỳ thực giấu giếm ý uy hiếp. Chỉ cần là người thông minh đều có thể nhìn ra, Lâm Thiên Phôi muốn bảo trụ Táng Thiên Vương phủ. Với lại hoàng đế đô nói như vậy, để hắn Lâm Thiên Dương có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không dám làm lần nữa. Lâm Thiên Dương có chút không người đáp ứng về sau, sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Mộ Khuynh Tuyết, cuối cùng chỉ có thể lộ vẻ tức giận dẫn người rời đi. Đa tạ bệ hạ. Táng Thiên Vương phủ người cao hứng nói cảm tạ. Không cần đa lễ, vương quyền ở giữa đấu tranh thường xuyên có, chẳng có thể giúp các ngươi một lần, không giúp được hai người các ngươi lần. Lâm Thiên Phôi bất đắc dĩ nói. Chúng thần minh bạch. Tốt, các ngươi cố gắng lên, về sau cái này Táng Thiên Vương phủ vẫn phải từ các ngươi đến thủ hộ, đến Vu Tu mà ta cũng sẽ giúp các ngươi tìm kiếm, đợi khi tìm được, nhất định đưa đến các ngươi tới trước mặt. Mộ Khuynh Tuyết nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng, có hoàng thượng hỗ trợ, vậy liền dễ làm nhiều hơn. Đa tạ bệ hạ. Chương 25, liên trạm 10 đại hoàng huyền thú, thần bí chứng thú vật. Bắc vực huyền thú rừng rậm. Huyền thú trong rừng rậm vị trí trung tâm, chung quanh phân biệt trấn thủ 10 đại hoàng huyền thú. Bọn chúng giống như là tại thủ hộ lấy thứ gì đồng dạng, dù cho La Tu còn đã đem bọn chúng đánh cho mình đầy thương tích, bọn chúng cũng không có nghĩ qua chạy trốn. La Tu ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn xem bọn chúng, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Rốt cuộc là thứ gì có thể giá trị được các ngươi dùng sinh mệnh thủ hộ? Nhìn xem cản ở trước mặt mình 10 đại thú hoàng, La Tu nhàn nhạt hỏi. Nếu là 10 đại thú hoàng muốn liên thủ bắt đầu trốn chạy, chưa từng không có một tia cơ hội. Có thể bọn chúng lại từ bỏ, bọn chúng tình nguyện dùng huyết nục chi khu của mình hiến tế, cũng vẫn tại ngăn đón La Tu. Đối với La Tu chất vấn, một đầu bọ cạp bộ dáng thú hoàng đầy mắt hồng quang nhìn xem La Tu, trong ánh mắt tất cả đều là tàn khốc. Nhân loại, chúng ta chưa từng đắc tội qua ngươi, vì sao muốn hạ như thế sát thủ? Bọ cạp thú hoàng lạnh lùng hỏi. Thanh âm có chút mơ hồ không rõ, tựa như vừa mới học được dùng ngôn ngữ của nhân loại biểu đạt như vậy là nhạt. Bất quá, cái kia thấu triệt lấy yêu thú đặc hữu tiếng nói vẫn như cũng làm lòng người thấy sợ hãi. Lao độc hạt cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Cùng lắm thì liền là một chết. Một bên bạch hổ thú hoàng là một cái bạo tính tình, đồng thời, nó vết thương trên người cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Trên thân hiện đầy vô số vết kiếm, nguyên bản bốn chân bây giờ cũng chỉ còn lại có ba đầu, một cái khác đầu chính chạy xuôi đẫm máu máu tươi. Cho dù như thế, sách vẫn như cũ đứng ngạo nghễ lồng ngực, không chịu thấp cao quý đầu lâu. Lão bạch hổ nói rất đúng, muốn giết chúng ta có thể không dễ dàng như vậy, cho dù chết, ngươi nhất định phải làm cho hắn biết rõ chúng ta không phải dễ chơi. Không sai, muốn mạng của lão tử, cái kia lão tử liền gỡ ngươi một cái cánh tay lên đường. Nhân loại bớt nói nhiều lời, muốn bước vào khu vực hải tâm, vậy liền từ thi thể của chúng ta bên trên bỏ đi qua đi. Các minh đệ, chơi hắn. Mười đại thú hoàng cái khác thú hoàng nhao nhao căm tức nhìn, nhao nhao miệng nói tiếng người, trong lòng không sợ hai chút nào lần nữa thẳng hướng La Tu. Tựa hồ đã sớm đem tự thân sinh tử không để ý, giao chiến lâu như vậy, bọn hắn tự nhiên biết La Tu thủ đoạn cùng thực lực cường hãn. Ngay cả như vậy, bọn chúng vẫn như cũ dũng cảm tiến tới, loại này không sợ hai chút nào tinh thần, La Tu không khỏi bội phục. Bất quá, hắn cũng không phải nhân từ nương tay người, trong tay Tu La thần kiếm lần nữa hiện hiện, toàn bộ thân kiếm bám vào lấy vô tận huyết vụ. Tựa như một thanh ma kiếm nhất, bị La Tu thật chặt nắm trong tay. các ngươi loại này thấy chết không sờn tinh thần, làm ta rất là bội phục, chỉ là trên thế giới này không cần thương hại, cường giả mới là vương đạo. Ta sẽ cho các ngươi một cái thể diện tiểu chết. Tu La Thần Bực mở. La Tu nhìn xem trùng sát mà đến 10 đại thú hoàng, không dám chậm trễ chút nào, Tu La Thần Bực trong nháy mắt xông lên trời, hình thành một cái phương viên 100 mét bên trong to lớn huyết sắc bình chướng, đem ngoại giới chiến trường ngăn cách ra. 10 đại thú hoàng cũng là đem hết toàn lực một trận chiến, nhao nhao mở ra mình thức tỉnh lĩnh vực, thế nhưng là cùng bật học La Tu so sánh, lĩnh vực của bọn nó là lộ ra như vậy nhỏ bé. Trong nháy mắt liền bị áp chế, hiện tại có chút thú hoàng lĩnh vực còn chưa mở ra, liền trực tiếp bị La Tu cái kia cường đại lĩnh vực chi lực cho nghiền nát. Các minh đệ, không cần lưu thủ, trực tiếp thiêu đốt huyết mạch cùng đánh một trận. Không sai, hôm nay vì thiếu chủ mà chết, là chúng ta vô thượng vinh quang. Tuyệt đối không có thể làm cho này nhân loại thiếu niên lại tiến lên trước một bước. Giết! Bạch hổ móc tim, độc hạt đâm loạn, man hùng tức giận, hùng sư gầm thét. Bọn chúng nhao nhao hiến tế tự thân, lấy thu hoạch được càng năng lực cường hãn đến đúng kháng La Tu. 10 đại thú hoàng nhao nhao đốt mình huyết mạch chi lực, làm ra bản thân truyền thừa cường đại nhất thần thông, hợp tung lên năng lực đã có thể so với một tên tôn huyền cảnh cường giả, thậm chí càng sâu. Trong lúc nhất thời bên trong, 10 đạo vô cùng hoa mỹ năng lượng tập hợp đến cùng một chỗ, toàn bộ trong rừng rậm tràn ngập hào quang chói sáng, thần quang lấp lóe huyền như ban ngày, đốt lên rừng rậm vị trí trung tâm. La Tu thì là sử xuất mình trước đó hoàn thành nhiệm vụ lấy được thần thông sát tâm. Ong ong ong, thoáng qua ở giữa, cái kia Tu La thần kiếm liền như là lòng của mình đồng dạng, giống là hoàn toàn muốn cùng mình hòa làm một thể, cũng là loại này đặc biệt ý cảnh cảm thụ, để La Tu cảm nhận được mình kiếm tâm cường đại. Giờ khắc này, hắn mới đúng nghĩa cảm nhận được kiếm đạo ý nghĩa. Lấy thân đúc kiếm, lấy tâm nộ kiếm, ngưng tụ mình hoàn chỉnh kiếm ý. Hắn chăm chú địa hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm giác giờ khắc này. Sau một lát, chỉ gặp hắn cái kia biển như biển máu con ngươi bỗng nhiên mở ra. Kiếm đạo ý cảnh sát tâm, vô cùng vô tận năng lượng từ đáy lòng bắn ra, hội tụ toàn thân huyền lực, thật chặt dung nhập Tu La thần trong kiếm, nguyên bản con huyết vụ tràn ngập Tu La thần kiếm trong nháy mắt biến đến vô cùng thần thánh. Kiếm thể huyết sắc cũng trong nháy mắt biến thành ánh sáng lóng ánh huy, giống như đạt được thăng hoa đồng dạng. Chạm. Theo La Tu quát to một tiếng, cầm trong tay Tu La thần kiếm lập tức hướng phía 10 đại thú hoàng hội tụ năng lượng cọ rửa mà đi. Phanh. Kim quang trùng thiên, hai đạo năng lượng bàng bạc trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, 10 đại thú vương cũng tại cái này hai đạo năng lượng trùng kích vào, triệt để tan đi trong trời đất. Bọn chúng toàn thân năng lượng tản mát đầy trời hào quang bên trong, giống như là hoàn thành sứ mạng của mình đồng dạng, chậm rãi tan đi. Oanh! Ầm ầm. La Tu tức thì bị cái này hai cỗ năng lượng cường đại đánh bay mấy ngàn thước, ở giữa càng là lướt sóng vài chục tòa đỉnh cao, cuối cùng hung hăng khảm vào một tòa núi lớn bên trong. Cũng may hắn có Tu La thần giáp hộ thần, chính năng lượng trùng kích cũng không thương tới căn nguyên của nó, chỉ là vết thương trên người vẫn như cũ 10 phần nghiêm trọng. Hiện tại liền xem như một cái phổ thông yêu thú xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn công kích hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Khụ khụ. Hồi lâu sau, La Tu từ từ xê dịch thân thể của mình, toàn bộ rút ra về sau, hắn trùng điệp từ khảm vào đến núi cao bên trong ngã xuống. Không hổ là thú hoàng tồn, cái này thiêu đốt tự thân huyết mạch năng lực, quả nhiên cứng hãn. Khụ khụ. Chỉ sợ là đã vượt qua phổ thông tôn huyền cảnh cường giả có khả năng có công kích a. La Tu chậm chạp đứng dậy cảm thán nói. Sau đó liền che ngực, từng bước một đi vào nơi vừa nãy, xác nhận 10 đại thú hoàng toàn bộ chết về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, ở trong lòng cũng âm thầm may mắn, vừa rồi động tĩnh đem chúng quanh tất cả huyền thú đều đuổi chạy, nếu không lấy mình bây giờ trạng thái, chỉ sợ là bất lực ứng đối. Hai cỗ cường hãn năng lượng va chạm cũng đem hết thảy chúng quanh tiêu diệt tan thành mấy khói, phiến khu vực này toàn đều biến thành trống rỗng thai nạn khu. Tất cả sinh linh đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Tu dương mắt, liền trông thấy cái kia vị trí trung tâm lóe ra một trận quang mang. Tại tò mò, La Tu chậm rãi tới gần. Nương theo lấy hào quang chói sáng chậm rãi tán đi, một cái hàm ẩn lấy hào quang nhỏ yếu, nhưng hiện lên ở trước mắt hắn. Cái này chứng nội bộ hàm ẩn lấy vô cùng vô tận năng lượng, làm cho La Tu đều một trận tim đập nhanh. Ken, chúc mừng ký chủ chém giết 10 đầu hoàng huyền thú, thu hoạch được 200 vạn tinh huyết, đã tự động chuyển hóa làm Tu La khí huyết. Ken, tính gộp lại Tu La khí huyết đạt tới 320 vạn. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cảm ngộ, thành tựu kiếm tâm, đúc thành chân chính kiếm ý. Ken, chúc mừng ký chủ Tu La thần bực hoàng huyền cảnh tăng phúc đạt tới 70. Bốn đạo hệ thống ban thưởng truyền vào La Tu trong đầu, có thể trong lòng của hắn lại hào không dao động, vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cái này một quả trứng nhìn. Hệ thống, đây rốt cuộc là cái gì trứng? La Tu nghi ngờ hỏi. Cái này trứng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hắn không dám tùy tiện mình thăm dò, đành phải đối hệ thống hỏi. Ký chủ, lấy thực lực ngươi bây giờ, còn không cách nào làm cho hệ thống mở ra xem xét năng lực, không cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Ách, tốt ta. La Tu bất đắc dĩ. Chương 26, nhí nha nhí nhảnh tiểu ngư nhi ngay tại La Tu nhìn lên trước mặt viên này trứng nên xử trí như thế nào thời điểm. Nơi xa liền có nhân loại tu sĩ truyền đến thanh âm. Mọi người đuổi theo, vừa rồi động tĩnh liền tại phía trước cách đó không xa. Sư Minh, sẽ không phải là bên này khu vực thú hoàng tranh đoạt địa bàn phát sinh đấu tranh a? Chúng ta hiện tại đi sẽ không sẽ phải chịu liên lụy. Hẳn không phải là, ta rõ ràng có thể cảm nhận được hai cỗ huyền lực bên trong có một cỗ đến từ nhân loại, với lại cái này hai cỗ huyền lực chỗ bạo phát đi ra năng lượng đều vượt qua hoàng huyền cảnh cường giả nên có thực lực. Vậy chúng ta còn đuổi đi qua làm chi? Mạnh như thế người ở giữa chiến đấu, là chúng ta có thể nhúng tay sao? Chớ để cho Lan đến gần. Đừng nóng đội, bọn hắn chiến đấu cũng đã kết thúc, loại này cường giả ở giữa chiến đấu chuyển hơi thở ở giữa liền có thể phân ra thắng bại, với lại cả hai thực lực hẳn là tương đương, liền xem như một phương bị diệt, một cái khác phương cũng đã đèn cạn dầu, nói không chừng chúng ta hiện tại đi còn có thể nhặt cái để lọt. Tôn Huyền cảnh cường giả, vậy chúng ta phát cờ mở nở giờ nha. Ha ha ha, đuổi theo sát. 5-6 bóng người cấp tốc hướng phía La Tu cái phương hướng này chạy nhanh đến. La Tu tự nhiên cũng cảm ứng được bọn hắn, bất quá lấy hắn hiện tại còn sót lại về lực, căn bản là không cách nào ứng đối. Thế là La Tu trực tiếp đem trên mặt đất viên này trứng thu nhập mình tu La thần giới giới. Chắc hẳn 10 đại thú hoàng muốn bảo vệ đồ vật hẳn là cái này trứng. Làm xong đây hết thể về sau, La Tu liền nhanh chóng rời đi. Các loại cái kia 5-6 cái tu sĩ đi vào về sau, chỉ gặp bên này khu vực một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không có còn lại. Sư Minh, xem ra bọn hắn thật kết thúc. Một vị thân mang áo bào đen, tuổi chừng 20-30 tuổi thanh niên, hướng phía một bên áo bào trắng thanh niên phân tích. Nhìn xem chung quanh hết thảy đều bị dìm ngập hầu như không còn, áo bào trắng thanh niên khẽ nhíu mày, trong lòng càng là bôi qua vô tận rung động. Suy tư một lát sau, liền đối với bên người 5 người nói ra, mọi người chia ra tìm kiếm, chiến đấu khốc liệt như thế, ta không tin vị cường giả kia còn có dư lực đến ứng phó chúng ta. Vâng. Mấy người đều là hưng phấn, nếu là có thể tìm tới vị kia nhận trọng thương cường giả, bọn hắn đã có thể phát tài rồi. Bọn họ đều là hoàng huyền cảnh tu vi, đối mặt một tên nhỏ mạnh hết đà tôn huyền cảnh cường giả bọn hắn cũng không sợ. Thế là 5-6 người đều chia ra hành động, hướng phía phương hướng khác nhau tìm kiếm mà đi. Mà bị trọng thương La Tu cũng là kéo lấy nặng nề thân thể mau sớm thoát đi vùng này, chỉ là hắn tốc độ cũng không nhanh. Trong cơ thể còn sót lại nguyên lực căn bản là không có cách trèo chống hắn lần nữa hóa cánh phi hành. Một lúc lâu sau, La Tu cuối cùng chống đỡ không nổi thân thể siêu phụ tải, trong đầu chóng mặt, sau một khắc liền muốn ngất đi. Chỉ là tại choáng đi xuống trước một khắc, hắn chậm rãi lấy xuống mình tu La mặt nạ, lần nữa biến thành người bình thường bộ dáng, dạng này cũng có thể giảm thiểu người khác đối với mình ngờ vực vô căn cứ. Thế là hắn cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Bất quá trong chốc lát, truy kích mà đến áo bào trắng thanh niên, nhìn xem nằm dưới đất La Tu khẽ nhíu mày. Nhìn xem hắn gương mặt trẻ tuổi, cũng không có chút nào tu vi thân thể, áo bào trắng thanh niên cũng không hoài nghi nhiều ít, bất quá hắn cũng không có rỗi ra viện trợ chi thủ. Vẫn là thay đổi phương hướng, rời xa La Tu mà đi. Sau một ngày, La Tu mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình bây giờ đã sớm không tại huyền thú trong rừng rậm. Tựa hồ đã nằm ở một cái giường trên giường, La Tu mở hai mắt ra, lặng lặng nhìn qua dưới mái hiên xà nhà. Đúng lúc này, cửa mở. Một đạo nhẹ nhàng bước chân chậm rãi hướng phía hắn mà đến, hắn có thể rõ ràng nghe được. Hắn rất muốn chuyển động thân thể, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng vô pháp điều động một ngón tay, toàn thân giống như là cái không hề hay biết phế nhân đồng dạng. La Tu giờ phút này nội tâm 10 phần cháy bỏng, duy nhất có thể di động chỉ có trong mắt. Ngay tại hắn bất lực thời điểm, một đạo giống như vẹn tiếng kêu thanh âm truyền đến, "Đại ca ca, ngươi đã tỉnh." Là một cái thiếu nữ thanh âm, rất thanh tịnh, rất dễ nghe. Hắn rõ ràng có thể từ thiếu nữ thanh âm bên trong nghe được một tia mừng rỡ. Nàng là tại đối hành vi của mình cảm thấy cao hơn sao? Rất nhanh, thiếu nữ liền vội vàng đi tới bên cạnh, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ánh vào La Tu trong đầu. Tiểu nữ hài rất đáng yêu, ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng, làn da thổi qua liền phá, khuôn mặt nhỏ như cùng một cái trắng non bánh bao nhỏ đồng dạng, làm cho người muốn xoa bóp. Thiếu nữ dùng sức ôm La Tu đầu, muốn đem nó chống đỡ lấy đến nhờ tại trên mép giường, có thể làm sao tiểu nữ hài lực lượng không đủ, căn bản là không có cách kéo La Tu. Đại ca ca, ngươi chờ một chút ta lập tức liền có thể kéo ngươi đã đến. Tiểu nữ hài có chút ấy này nói, sau đó lại cố gắng muốn giúp La Tu, La Tu không thể động đậy, lại nói không ra lời. Chỉ là cô bé này lôi kéo, để hắn nguyên bản thân thể trọng thương cảm nhận được một tia đau đớn. Hắn rất muốn tạ ơn tiểu nữ hài này, hắn thật sẽ tạ. Không biết qua bao lâu, La Tu thật sự là chịu không được như vậy đau đớn trả tấn, máu trong mắt, chậm rãi chật ních nước mắt. Đại ca ca, ngươi tại sao khóc? Là tại vì tiểu ngư nhi trợ giúp ngươi mà cảm động sao? Tiểu nữ hài ngây thơ nói. Gò má trắng non bên trên môi qua một tia mừng rỡ, động tác trong tay càng là liên hồi, La Tu nước mắt tựa như dòng lũ tạ áp đồng dạng, tạo thành một đầu nước mắt suối. Tiểu nữ hài càng thêm tò mò. Có tốt, lúc này cùng lại một lần nữa truyền đến thanh âm. Thẻ cờ cờ ý tờ tê tê. Một cái lớn tuổi lão nhân ra chậm rãi đi vào trong nhà, trông thấy tiểu nữ hải tại dùng sức nắm kéo La Tu đầu, trong nháy mắt liền gấp. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp cầm trong tay vừa câu lên đầu kia suối cá ném trên mặt đất, bước nhanh về phía trước ngăn lại tiểu ngư nhi hành vi. Hắc, ngươi nha đầu ngốc này, đây là làm gì nha? Lão nhân ra kéo qua tiểu ngư nhi tay, đem hắn kéo đến một bên, có chút răn dạy nói. Tiểu ngư nhi có chút bất mãn chu mỏ một cái, quật cường nói ra tiểu ngư nhi nhìn thấy đại ca ca tỉnh lại, liền muốn đem hắn tựa ở trên mép giường, cho hắn ăn uống canh cá nha, chỉ là đại ca ca quá nặng đi, tiểu ngư nhi kéo không nhúc nhích. Lão nhân ra xoa xoa chán, sau đó một mặt ấy náy nhìn xem La Tu, ấy náy nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh. Thật đúng là không có ý tứ, lão đầu tử, ta vừa ra cửa câu được con cá, không nghĩ tới nha đầu này liền như vậy tra tấn ngươi. La Tu cảm động không kềm chế được, trong lòng càng là âm thầm cảm tạ lão nhân ra còn tốt, ngươi trở về. Nếu không ta sẽ chết tại tiểu nha đầu này trong tay. Ô ô ô, cảm động nước mắt trong nháy mắt trượt xuống mà xuống, lão nhân ra nhìn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tiểu huynh đệ, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Lão nhân ra vội vàng nói. Một bên tiểu ngư nhi thấy thế, rốt cục khai khiếu một lần, ra ra, đại ca ca vết thương trên người còn chưa xong mà, hắn hiện tại còn không thể nói chuyện. A a, lão nhân ra trong nháy mắt dây hiểu. La Tu hận không thể cho nàng điểm cái tán, nghĩ thầm nha đầu này rốt cục giúp hắn một lần a. Tiểu huynh đệ kia ta trước dịu ngươi bắt đầu, ngươi bây giờ thân thể chính vào suy yếu, ta cho ngươi ăn điểm canh cá uống, dạng này sẽ khá hơn một chút. Lão nhân ra nói xong, nhẹ nhàng trợ giúp La Tu dựa vào trên mép giường. Sau đó, Tiểu Ngư Nhi liền xung phong nhận việc nói ra, "Gia gia, ngươi đi làm cơm a." Tiểu Ngư Nhi có thể uy ca ca ăn canh. "Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, hiểu cái gì?" Lão nhân ra một mặt bất đắc dĩ nói. Mắt thấy gia gia không đồng ý ai nha. "Gia gia, ngươi nhanh đi nấu cơm mà." Tiểu Ngư Nhi nói bụng. Tiểu Ngư Nhi làm đúng nói. Sau đó lại là dùng sức lắc lắc gia gia cánh tay, cái sau cũng là bất đắc dĩ gật đầu, chỉ bất quá trước khi đi dặn dò một câu, "Cẩn thận một chút, ca ca thân thể còn chưa tốt, có thể chịu không được ngươi nha đầu này dày vò." "Biết, gia gia thật rông dài." Lão nhân ra sau khi rời đi, Tiểu Ngư Nhi liền bưng lên trên bàn canh cá, đi tới La Tu trước mặt. La Tu trong con ngươi bôi qua một tia kiên kỵ, hắn thực tình sợ nha đầu này. "Ca ca, nên ăn canh." Tiểu Ngư Nhi ý cười đầy mặt nhặt lên một muôi canh cá nói ra. Sau đó liền dùng một cái tay khác nhẹ nhàng nặn ra La Tu miệng, đem canh cá chậm rãi đưa đi vào. Canh cá vào cổ họng, La Tu cảm thấy vẫn rất hương, ánh mắt cảnh giác, lúc này mới nhu hòa xuống tới. Đồng thời cũng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Chương 27, phi nhân loại khí tức, lao ra tử không đơn giản. 3 ngày sau, La Tu thân thể chậm rãi khôi phục chi giác, hiện tại đã có thể bình thường hoạt động, liền là trên người huyền lực vẫn như cũ không cách nào sử dụng. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài, lão gia tử cầm trong tay một thanh khai sơn phủ, đem từng cây một thùng chém thành có thể sử dụng vật liệu gỗ. Tiểu Ngư Nhi thì là ở một bên chờ đợi, các loại lão gia tử bổ tốt một cây một thùng về sau, nàng liền lên trước nhặt lên, đem những này vật liệu gỗ chỉnh tề chất đống bắt đầu. Dưới cái nhìn của nàng, đây không thể nghi ngờ là một cái rất tốt giải trí hạng mục, nhìn xem mình chồng chất lên từng cây bộ tốt diêm, manh ngắt đắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ vui thích. La Tu nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, liền nhìn thấy trước mắt hòa ái một màn, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra đã lâu không gặp tấm áp. Tiểu Ngư Nhi trông thấy đi ra cửa La Tu, lập tức vứt bỏ trong ngực ba cây củi, hứng thú bừng bừng ra địa chạy đến trước mặt hắn. "Đại ca ca, ngươi có thể đi bộ." Tiểu Ngư Nhi ở bên cạnh hắn dạo qua một vòng về sau, mừng rỡ mở miệng nói ra. La Tu vuốt vuốt nàng đầu, cười doanh doanh gật đầu. Chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí sắc còn chờ khảo nghiệm. "Quá tốt rồi." Tiểu Ngư Nhi vui mừng nhảy bắt đầu. Lão gia tử nhìn xem Tiểu Ngư Nhi vui mừng nắm kéo La Tu cánh tay, vội vàng chạy tới, tại nàng trên đầu vỗ vỗ, nhẹ giọng cửa trách nói, "Ngươi cái tiểu nha đầu, ca ca thân thể vừa khôi phục lại, còn không thể kịch liệt lay động, tranh thủ thời gian bung ra." A Tiểu Ngư Nhi bĩu môi, lên tiếng, sau đó bung ra La Tu. Lão gia tử cười cười, nhìn thấy La Tu quan tâm dò hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?" La Tu giật giật tứ chi, "Lão gia tử, ta đã không sao." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lão gia tử xem xét cẩn thận La Tu một phen về sau, cái tia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia lưu quang, chung quy là chưa từng có hỏi. La Tu tự nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt của lão gia tử, chỉ là hai người đều ăn ý, không nói thêm gì. Lúc này, ngoài phòng truyền đến một người trung niên thanh âm, "Lý lão, ta những cái kia vật liệu gỗ chuẩn bị xong chưa?" Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, trung niên nhân cười doanh doanh hướng phía trong nội viện đi tới. "Lý viên ngoại, ngài muốn những cái kia vật liệu gỗ, lão phu đã cho ngươi bổ tốt, ngài tới qua xem qua." Lão gia tử phất phất tay, chỉ vào một bên một đống bổ tốt vật liệu gỗ nói ra. Theo trung niên nhân đi vào sân, La Tu đánh giá cẩn thận hắn một phen về sau, liền rời đi ánh mắt. Trung niên nhân trên thân cũng không có bất kỳ cái gì về lực, hiển nhiên cũng là một vị phàm nhân. Trung niên nhân cũng nhìn thấy nguyên bản chỉ có ông cháu hai người trong sân, nhiều hơn một cái người trẻ tuổi xa lạ, hiếu kỳ dò hỏi, "Lão gia tử, vị tiểu huynh đệ này là?" Lão gia tử cười cười, "Hắn là lão phu bà con xa hậu bối, tốt, viên ngoại, ngài vẫn là trước tới qua xem qua đi, nhìn xem những này vật liệu gỗ phải chăng phù hợp ngài tiêu chuẩn." La Tu hướng phía trung niên nhân cười cười, đã lão gia tử vì chính mình đánh ngụy trang, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời. "Hảo hảo." Trung niên nhân cũng không có nhiều hoài nghi, đi theo lão gia tử đi tới một đống vật liệu gỗ bên cạnh, cẩn thận quan sát, vô tình hay cố ý trò chuyện. Một màn này theo Tiểu Ngư Nhi mười phần nhằm chán, thế là nhìn về phía một bên La Tu, thanh tịnh con ngươi lộ ra một tia giảo hoạt. "Đại ca ca, chúng ta đi dòng suối nhỏ bên trong câu cá a." Còn không đợi La Tu kịp phản ứng, Tiểu Ngư Nhi trực tiếp lôi kéo cánh tay của hắn, hướng phía ngoài viện chạy như bay. La Tu bất đắc dĩ, đành phải thả nhanh dưới chân bộ pháp, đi theo tiểu gia hỏa cùng nhau tiến đến. Lý Ký Mù Dạ là một cái rời xa thành trấn thôn nhỏ, dân phong mười phần thuần phác, các thôn dân đều nắm lấy mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ tốt đẹp truyền thống. Một dòng suối nhỏ lưu sen kẽ qua hai bên ruộng lúa, dòng suối thanh tịnh thấy đáy, các loại dòng suối động vật vui sướng du động. Mặt nước cũng không phải là rất sâu, Tiểu Ngư Nhi lôi kéo La Tu liền thẳng đến dòng suối nhỏ mà đi. "Wow." Tiểu gia hỏa vừa gặp phải nước liền mười phần phấn khởi, nhảy tới nhảy lui giống như một đầu chân chính tiểu ngư. "Hào hào." Bọt nước một làn sóng, tiếp theo một làn sóng làm ướt hai người vào áo, Tiểu Ngư Nhi thật là quên cả trời đất. La Tu cũng giống là mộng về tới địa cầu tuổi thơ thời khắc, bị Tiểu Ngư Nhi kéo theo bầu không khí, hai chân cũng là không tự chủ được nhảy đắt bắt đầu. Từng đợt bọt nước tại dưới chân nhảy lên. "Đại ca ca, chơi vui hay không nha?" Tiểu Ngư Nhi xoay người, tay nâng lấy một vũng thanh tịnh nước suối, liền hướng phía La Tu dội đi qua. La Tu không kịp phản ứng, nước mát chất trong nháy mắt đánh vào hắn trên gương mặt, La Tu có chút ngạt thở. Kịp phản ứng về sau, một mặt cười xấu xa nhìn xem Tiểu Ngư Nhi, "Tiểu gia hỏa làm đánh lén là a?" Thoáng qua lượng. Tiểu Ngư Nhi làm lấy mặt quỷ. Sau đó, thật nhỏ hai tay nâng lên càng lớn một vũng nước, lại một lần nữa đánh tới. Lần này, La Tu đã sớm chuẩn bị, lách mình liền tránh khỏi. Sau đó, hai người liền kịch chiến bắt đầu. Sau một lát, một nhỏ một thiếu liền toàn thân ướt nhẹp ngồi ở ruộng lúa bên cạnh, trên mặt đều tràn ngập nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ý cười. "Đại ca ca cũng rất lợi hại a, trong thôn tiểu hài dội bất quá ta." Tiểu Ngư Nhi giống như là gặp đối thủ đồng dạng, tán dương. La Tu vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Ngươi cũng là ca ca duy nhất đối thủ. Ha ha ha. Lúc này là mùa hạ, ruộng lúa bên trong lúa nhóm đã lớn lên hơi cất cao, thỉnh thoảng cũng có thể nghe được từng tiếng con nít gọi. La Tu tâm giờ phút này vô cùng bình tĩnh, không cần mơ mộng ngoại giới hỗn loạn. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích tranh đấu người, có lẽ là xuyên qua đến cái thế giới này nguyên nhân, hắn không thể không trở thành một cái mình chán ghét tồn tại. Tu La hệ thống tồn tại, càng đem hắn làm đến giết chóc đỉnh phong. Nhìn trời bên cạnh màu trắng vân hà, La Tu suy nghĩ chập trùng không chừng. Tiểu Ngư Nhi nhìn xem ngẩn người La Tu, bàn tay nhỏ trắng loáng tại trước mắt hắn lung lay. Đại ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? La Tu lấy lại tinh thần, không có gì, liền là nghĩ đến chuyện trước kia. Chuyện trước kia? Tiểu Ngư Nhi sờ lên mũi, tò mò hỏi. Ân, tốt, chơi cũng chơi chán. Chúng ta bắt hai đầu cá trở về nấu cơm a. La Tu cũng không muốn nhiều lời chuyện của ngoại giới, hắn hy vọng Tiểu Ngư Nhi một mực duy trì cái này hồn nhiên nội tâm, cũng không muốn nàng biết quá nhiều ngoại giới tàn khốc sự tình. A a. Tiểu Ngư Nhi vẫn chưa thỏa mãn đáp lại. Sau đó chân Trần Nha đi tới ruộng lúa trung ương, xe nhẹ đường quen từ đó thu hồi hai cây dùng thanh trúc làm thành cần câu, đi tới La Tu trước mặt. A, đại ca ca, ngươi dùng lớn căn này cần câu, Tiểu Ngư Nhi dùng tiểu nhân. La Tu tiếp nhận cần câu, cười gật đầu. Hai người liền bắt đầu lấy tay chuyện câu cá, mỗi câu cũng là 10 phần một mạng. Tiện tay nắm lên một bên tiểu động vật, liền treo ở câu bên trên. Nhìn xem Tiểu Ngư Nhi thuần thục thủ pháp, La Tu đều có chút mặc cảm. Chờ mình tìm tới mỗi câu về sau, Tiểu Ngư Nhi đều lên một đầu tiểu ngư. Tiểu Nha đầu cầm cá tại La Tu trước mặt lung lay, lại tiện tay bắt một cái nhỏ châu chấu, treo ở câu bên trên thả câu bắt đầu. La Tu cũng là ra dáng học nàng, vậy che vừa vung quá khứ, cá còn chưa lên đến, liền chuyển đến hệ thống thanh âm. Ký chủ. La Tu mừng rỡ, đã có thể cảm giác được hệ thống, vậy nói rõ mình không được bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta tại. La Tu ưng tiếng nói. Ký chủ, về sau xin đừng nên tự tiện chủ trương, siêu phụ tải năng lượng sẽ tổn hại tổn thương thân thể. Ha ha, ta đã biết. La Tu khuôn mặt tái nhợt cười cười. Ân. Ký chủ, bên cạnh ngươi có một cố cường hãn vô cùng huyền thú chi lực. Cái gì? Sau khi nghe xong, La Tu hơi sững sờ, kịp phản ứng về sau, cảnh giác ngắm nhìn một phía, kết quả cũng không có phát hiện bất kỳ huyền thú. Hệ thống, ngươi có phải hay không cảm giác biết sai rồi? La Tu nghi ngờ hỏi. Không có sai, bên cạnh ngươi tiểu nữ hài này hẳn là một cái cường đại huyền thú biến hóa thành hình người. Hệ thống lại là chắc chắn nói. La Tu nhíu mày, nhìn về phía một bên quên cả trời đất câu lấy cá Tiểu Ngư Nhi, thủy chung không chịu tin tưởng. Cái này không buồn không lo tiểu nha đầu, sẽ là một cái huyền thú. Ký chủ, xin đừng nên hoài nghi. Cô bé này hoặc là cường đại huyền thú hậu đại, hoặc là liền là cường đại huyền thú huyền hóa thành hình người. Nàng trong cơ thể huyết mạch 10 phần thuần hậu, với lại tại còn nhỏ liền có thể hóa hình, phẩm giai tất nhiên không thấp. La Tu hít sâu một hơi, liền ngay cả cần câu bên trên truyền đến động tĩnh, hắn đều không có chú ý tới. Kaka, người bên trên cá. Tiểu Ngư Nhi hoảng sợ nói. Ân. La Tu lúc này mới phản ứng lại, vội vàng giắt cột, một đầu 2-3 cân cá lớn liền nổi lên mặt nước, Tiểu Ngư Nhi không kịp chờ đợi hỗ trợ La Tu tay hãm. Mà La Tu tâm tư lại không ở trên đây, ánh mắt thủy chung là dừng lại tại tiểu nha đầu non nớt trên khuôn mặt, trong đầu trăm mối vẫn không có cách giải. Lại nhớ tới lão gia tử cái kia chứa thâm ý đôi mắt, luôn cảm thấy cái này hai người không đơn giản. Tiểu Ngư Nhi vẫn như cũ hồn nhiên vô hại, đem cái kia một con cá lớn thật chặt ôm vào trong ngực, hai người cũng không còn hạ can, mang khác biệt tâm tình hướng phía nhà gỗ đi đến. Lâm môn thời khắc, La Tu thở sâu một hơi, mới chậm rãi đi vào. Chương 28, thản bạch thân phận, cường đại lao gia tử. Gia gia, gia gia, chúng ta trở về. Vừa vào cửa, Tiểu Ngư Nhi liền vui sướng kêu lên. Trong lực cá lớn vẫn tại không ngừng dãy rồi lấy, cũng là bị Tiểu Ngư Nhi thật chặt ôm vào trong lực, không cách nào tránh thoát. Lao gia tử chậm rãi đẩy cửa phòng ra, liền trông thấy toàn thân ướt nhẹp Tiểu Ngư Nhi, trong lực còn ôm một con cá lớn. Người tiểu nha đầu này, lại chạy trong sông đi đúng không? Lao gia tử đầy mắt đau lòng, bất quá ngoài miệng lại là trách cứ. La Tu giấu trong lòng tâm tình nặng nề bước vào môn, lão gia tử nhìn xem hắn cũng là toàn thân ướt nhẹp, lại dùng ánh mắt trừng trừng Tiểu Ngư Nhi. Sau đó vội vàng đem hai người gọi vào nhà, Tiểu Ngư Nhi đem cá nhét vào gia gia trong ngực về sau, tự mình chạy về mình trong phòng nhỏ. Lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía La Tu hỏi, "Tiểu huynh đệ, tiểu nha đầu này lại lôi kéo ngươi hồ nháo?" La Tu cười cười, "Không có chuyện gì, lão gia tử, tiểu hài tử nha, đều thích chơi. Ngươi nhìn ngươi cũng toàn thân ướt nhẹp, ta cái này có một ít cũ ý phục, ngươi muốn không chấp nhận một cái?" "Không sao." La Tu trực tiếp tại lão nhân ra dưới mí mắt lợi dụng huyền lực, đem quần áo trên người hóng khô. Lão gia tử giàn mua khuôn mặt bên trên khẽ nhíu mày, bất quá cũng không nói thêm cái gì, chậm rãi đem con cá kia bỏ vào trong hồ cá. "Tiểu huynh đệ, mời ngồi đi." Lão gia tử trầm giọng nói ra. La Tu lại là không hề ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão gia tử nhìn. "Lão gia tử, ta..." La Tu thần tình nghiêm túc, không chờ hắn mở miệng, lão gia tử lại đoạt trước nói ra, "Ngươi đều biết." Lão gia tử từ đầu đến cuối đều hiểu, La Tu tất nhiên không phải người bình thường, đã không có cần gì phải giấu giếm. La Tu gật gật đầu. Từ hắn khôi phục huyền lực một khắc này, hắn liền từ lão gia tử trên thân đã nhận ra khí tức không giống bình thường, hiện tại xem ra, lão gia tử cũng hẳn là một cái huyền thú. Nếu biết, đó còn là nói ra tốt, nhiều ngày như vậy đến nay, hắn cũng có thể cảm nhận được lão gia tử này đáy lòng chất phát thiện lương, hơn nữa còn có thể cùng nhân loại như thế sống chung hòa bình. Nói rõ hắn xác thực chỉ muốn hảo hảo trải qua thời gian, có lẽ là một vị nào đó cường đại thần thú mang theo cháu trai ẩn cư. Có thể cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn chỉ biết là lão gia tử đối với hắn có ân, còn hắn người vẫn là yêu, có ân liền báo, có thù liền giết. Lão gia tử, chúng ta vẫn là nói trắng ra tốt, tiểu tử ta không thích quanh co lòng vòng. Còn có ta cũng không cửu thị là yêu thú, trong lòng ta có ít người hất lên người túi ra lại là yêu, có chút yêu thú, tuy là dị loại, lại là có được nhân loại thiện lương. La Tu sắc mặt nghiêm túc, giọng thành cần nói: "Ha ha ha, tiểu tử ngươi nói rất hay." Lão gia tử cười ha ha, vô vô bờ vai của hắn tán thưởng nói: "La Tu có thể có như thế phẩm tính, cũng không hưởng công hắn cái lão nhân này tốn hao nhiều như vậy trọng yếu dược liệu cứu rút. Đã người ta tiểu hỏa tử đều phong khoáng như vậy, vậy hắn cái lão nhân này cũng không giả." Đúng. Một cỗ cường hãn huyền thú khí tức cũng bộc lộ tại trong cả căn phòng, La Tu bị cái này một cỗ khí thế hung hăng nghiền ép, trọng thương hắn ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không có. "Lão gia tử." La Tu có chút chịu không được. Mãnh liệt như vậy khí tức, hắn chưa hề tại dị vãng bất kỳ một cái huyền thú trên thân phát giác được qua. Hiển nhiên, lão già này so với chính mình nhìn thấy qua bất kỳ huyền thú đều cường hãn hơn. Tối thiểu là một cái tôn huyền cảnh đỉnh phong huyền thú, thậm chí càng mạnh. Khí tức cường đại đánh tới, La Tu chỉ cảm thấy trong cơ thể khí tức hỗn loạn, thở hổn hển, khóe miệng đã toát ra một tia máu tươi. Bất quá sau một lát, La Tu lại cảm thấy khí tức trong người trở nên mười phần thông thuận, kinh mạch toàn thân đều bị sơ thông. Vừa rồi phun ra, tất cả đều là trong cơ thể lưu lại tụ huyết. Lão gia tử đây là đang dùng khí tức của mình vì hắn trừ bỏ trong cơ thể tụ huyết. Thật mạnh, nhẹ nhàng một sợi khí tức liền có thể mạnh đến tình trạng như thế. Cái này, khụ khụ. Theo cuối cùng một ngụm máu đen phun ra, La Tu toàn thân dễ dàng không thiếu. Đa tạ lão gia tử. La Tu hướng phía lão gia tử ném cảm tạ ánh mắt, trùng điệp bái. Lão gia tử nghe vậy, cái này mới thu hồi khí tức. Ai, đã ngươi đã khôi phục, vẫn là mau chóng rời đi a. Thân phận của ngươi địa vị cũng không thấp, nếu để cho người tìm tới nơi này, ta tiểu ngư nhi thật là liền không tiếp tục chờ được nữa. Lão gia tử khoát tay áo, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Tiểu tử biết, còn có, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi đem hai ta tin tức để lộ ra đi, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, lão phu cũng có thể tìm tới ngươi, đến lúc đó cũng đừng trách lão phu không niệm tình xưa." Lão gia tử thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, thanh âm lạnh lùng đồng thời mang theo một tia uy hiếp nói: "Để bảo đảm mình cùng Tôn Nhi an toàn, nhưng không thể không cẩn thận. Ngài yên tâm, ta..." La Tu còn chưa nói xong, Tiểu Ngư Nhi liền đổi xong quần áo, từ trong phòng nhỏ đi ra. Một lần trước thiếu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hai người ánh mắt giao lưu. Tiểu Ngư Nhi cảm nhận được hai người quỷ dị bầu không khí, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "Gia gia, các ngươi đây là thế nào?" Tiểu Ngư Nhi nhìn về phía hai người, không hiểu hỏi. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi đi ra, lão gia tử lại một lần nữa đổi lại trước đó, bộ kia khuôn mặt hòa ái hướng phía nàng cười cười. "Không có việc gì, gia gia vừa rồi tại cùng ca ca nói chuyện trời đất thương thế, hắn đã tốt lắm rồi." Lão gia tử cười nói. "A a a." Tiểu Ngư Nhi hồn nhiên nội tâm không có chút nào hoài nghi. Sau đó càng là cao hứng nhìn về phía La Tu, một mặt mừng rỡ nói ra: "Vậy thì tốt quá, đại ca ca. Về sau ngươi liền có thể bồi tiếp Tiểu Ngư Nhi chơi." Lão gia tử nhìn xem như thế kể cận La Tu, Tiểu Ngư Nhi khẽ nhíu mày, sắc mặt một cái liền cứng đờ. Cho La Tu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. La Tu trong nháy mắt dây hiểu, quay đầu, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nhạy cấm Tiểu Ngư Nhi nói ra: "Thật xin lỗi, Tiểu Ngư Nhi, ca ca còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, khả năng phải rời đi trước." Nghe được La Tu, Tiểu Ngư Nhi sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. "Cách mở, ngươi muốn đi đâu?" "Ca ca người trong nhà gửi thư, muốn ca ca về sớm một chút." La Tu tiến lên vuốt đầu nhỏ của nàng, an ủi: "Là thế này phải không?" Tiểu Ngư Nhi có chút ủy khuất, đôi mắt càng là nổi lên hồng nhuận phân phớt, nước mắt chậm rãi ở trong đó đảo quanh. "Tốt, tiểu nha đầu, không khóc không khóc." Lão gia tử đau lòng đưa nàng ôm đến trong ngực, La Tu quay đầu đi, mặc dù cùng tiểu nha đầu này ở chung không lâu, nhưng là cái kia một phần hồn nhiên vĩnh viễn khắc ở trong lòng của mình. Vô luận là người hay là thú, tình cảm đều là giống nhau. Với lại La Tu cảm thấy mình tiếp tục chờ đợi ở đây, xác thực sẽ đối với hai ông cháu bất lợi. Nếu là mình ở chỗ này tin tức truyền ra ngoài, khẳng định sẽ có không ít người trước tới đây tìm kiếm, đến lúc đó có thể sẽ bại lộ hai người bọn hắn vị trí. Với lại lão gia tử trước đó cũng đã nói, tựa hồ có người nào đang tìm lấy bọn hắn cũng không nguyện ý cho bọn hắn tìm phiền toái. Lão gia tử mặt ngoài nhìn như đang đuổi đi mình, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không có từ trên người La Tu cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì đến hai ông cháu tín hiệu. Chỉ là tại loại này một mạc trong thôn nhỏ, đột nhiên xuất hiện một cái cường đại tu sĩ, khó tránh khỏi sẽ khiến khủng hoảng. Cho nên La Tu nhất định phải mau chóng rời đi. "Ca ca, có thể không đi sao?" Tiểu Ngư Nhi nhỏ giọng dò hỏi. Trong ánh mắt tất cả đều là không bỏ. "Tiểu Ngư Nhi, chờ ca ca đem chuyện bên ngoài đều xử lý tốt, trở lại tìm ngươi chơi, có được hay không? Đến lúc đó ca ca mua cho ngươi đến ăn ngon." La Tu tiếp tục an ủi. Tiểu Ngư Nhi không nói gì, quay đầu đem đầu chôn ở trong ngực của gia gia, lão gia tử sử lãng ánh mắt, La Tu vẫn là đi. Hai người cùng một chỗ dắt tay câu đi lên đầu kia cá lớn, cũng chưa kịp ăn. Quay đầu nhìn về phía mình chờ đợi mấy ngày tiểu viện, La Tu trong lòng cuối cùng là có chút hứa không bỏ. Một lúc lâu sau, trong nhà gỗ, lão gia tử đem làm tốt cá kho bỏ vào Tiểu Ngư Nhi trước mặt. Dĩ vãng đây là Tiểu Ngư Nhi thích ăn nhất một món ăn. "Nha đồng đốc, ca ca là người làm đại sự, chúng ta không thể làm trễ nải." Lão gia tử nhìn xem cảm xúc không cao Tiểu Ngư Nhi an ủi. "Ân Tiểu Ngư Nhi minh bạch." Tiểu Ngư Nhi miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, túi đầu nhìn về phía đầu này cá kho, thủy chung là hạ không được bữa. Nho nhỏ tâm linh càng là vấn vẻ. Lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu. Mà La Tu thân ảnh xuất hiện lần nữa tại lần trước chiến đấu huyền thú trong rừng rậm, khoảng cách lần trước chiến đấu cũng đi qua đã mấy ngày, nơi này sinh cơ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ là bị đánh đấu tổn hại cái kia một phiến khu vực, vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn, phía trên xuất hiện hứa nhiều dấu chân của loài người. Hẳn là bị người phát hiện, có mạnh hơn đến dò xét qua. La Tu lại là không có quá nhiều dừng lại, cấp tốc tìm được một cái ẩn nấp hang động, bên trong ở một cái vương huyền cảnh huyền thú. La Tu đến thời điểm, nó còn tại nhe răng trợn mắt, nhưng mà, sau một khắc cũng đã mất thủ chỗ khác biệt. La Tu thuận lợi chiếm lĩnh chỗ này hang động, chậm rãi từ tu la giới bên trong lấy ra lúc trước lấy được viên kia thần bí trứng. Một cỗ cường hãn năng lượng trong nháy mắt chiếu rọi tại cả cái huyệt động bên trong, viên này thần bí thú trên vỏ trứng đã hiện đầy vết rách, phản phất sau một khắc liền sẽ phá xác mà ra đầu dạng. La Tu khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết cái này trứng bên trong đến cùng là dạng gì huyền thú, đáng giá 10 cái cường đại hoàng huyền thú không tiếc dùng sinh mệnh đến thủ hộ. Tính toán, thế là La Tu liền chuẩn bị tại trong cái hang này lặng lặng chờ đợi, hắn ngược lại muốn xem cái này trứng đến cùng có thể ấp trứng ra một cái gì thú đến. Thời gian một thiên quá khứ, ngũ thải tân phân vỏ trứng cũng đến sụp đổ trạng thái, mắt thấy liền muốn phá xác mà ra. Sắp ấp trứng ra tới rồi sao? La Tu cũng là 10 phần chờ mong. Kiếp trước hắn có nhìn qua rất nhiều văn học mạng, như loại này theo trứng bên trong ấp trứng đi ra đồ vật, lần đầu tiên trông thấy ai liền nhận ai vì cha mẹ, cũng không biết là thật là giả. Muốn là mình có thể thu được một cái cường đại thần thú sùng vật cũng không tệ. Chương 29, phá xác mà ra, hỗn độn thôn phệ thú. Một lúc lâu sau, trứng mặt ngoài đã toàn bộ vỡ vụn, vô cùng vô tận năng lượng từ trứng bên trong bắn ra, một cỗ nồng đậm hắc vụ càng là lan tràn cả sân động. Hắc vụ bao phủ đến hết thảy đều đã mất đi sinh cơ, trong động các loại sinh linh nhao nhao bị thôn phệ hầu như không còn. La Tu nhìn xem đây hết thảy cau mày, gia hỏa này còn chưa hoàn toàn phá xác mà ra, liền đã ủng có mãnh liệt như vậy chôn vùi năng lực, liền ngay cả chính hắn cũng không dám có chỗ chủ quan. Trực tiếp lách mình đi tới ngoài động. Đây rốt cuộc là cái gì chứng? Vì sao lại có khủng bố như thế thôn phệ năng lực? La Tu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trong động hết thảy. Tại hắn sau khi ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn liền dùng huyền lực phong tỏa cửa hang, không còn dám để cái kia hắc vụ lan tràn đi ra. Nếu không sẽ phát sinh hậu quả như thế nào, La Tu cũng không dám chắc chắn. La Tu cứ như vậy bình tĩnh đứng tại ngoài động, quan sát trong động hết thảy, chỉ là hắn thần hồn chi lực vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu qua cái kia kinh khủng hắc vụ xuyên thẳng trong động tình huống. Hệ thống, đây rốt cuộc thứ đồ gì? Sao lại phát ra khủng bố như thế chôn vùi chi lực? La Tu không khỏi đối hệ thống hiếu kỳ hỏi. Ký chủ, lúc trước ta đã nói qua, quyền hạn của ngươi còn chưa đủ, tạm thời không thể hướng ngươi lộ ra. Hệ thống trả lời vẫn như cũ không dám lộ ra. La Tu 10 phần bất đắc dĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong động hết thảy vẫn như cũng là một phiến hỗn độn, chỉ là cái kia một cỗ chôn vùi chi lực, nương theo lấy trong động sinh linh mất đi sức sống về sau, liền chậm rãi trở nên yếu đi. Hiển nhiên, bên trong hết thảy đã bị nó toàn bộ nuốt sống. Bất quá, La Tu vẫn như cũ không dám tùy tiện đi vào, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Lại sau một lúc lâu, trong động cái kia một cỗ hỗn độn hắc vụ chậm rãi tan đi, khôi phục trước đó hình dạng, La Tu cái này mới nhìn rõ tình huống bên trong. Chỉ là nhìn thấy một màn, làm hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp một cái manh manh không rõ sinh vật tại gầm ăn mình bỏ trứng, tròn trịa đầu to, càng là có một bộ sáng tỏ thẻ tư thế lan mắt to, toàn thân hiện ra hắc kim chi sắc. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng đã nhận ra La Tu ánh mắt, hướng hắn liếc qua về sau, lập tức liền trực tiếp từ bỏ còn lại bỏ trứng, một cái bay nào liền hướng La Tu đánh tới. La Tu sở thiết đưa cấm chế mảy may đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng dạng, không có áp lực chút nào tiểu xuyên tấu tầng kia huyền lực chỗ làm thành cái giới. Ta đi, gia hỏa này sẽ không cần nuốt ta đi. La Tu có chút giật mình, làm sao tiểu gia hỏa tốc độ quá nhanh, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp nhào tới trong ngực hắn. La Tu dọa đến không dám núp đích, hai tay càng là không chỗ sắp đặt, hắn sợ đem tiểu gia hỏa này một cái không cao hứng liền đem mình ướt. Chỉ là sự tình tựa hồ cùng mình nghĩ không giống nhau lắm, tiểu gia hỏa tựa hồ 10 phần nữa thích hắn, chậm rãi từ bên hông hắn bỏ tới trên bay, sau đó tại trên mặt hắn liếm liếm, miệng nhỏ càng là chi chi réo lên không ngừng. 10 phần thân mật, không ăn thịt người. La Tu lúc này mới buông xuống cảnh giác, trong lòng cũng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Tiểu gia hỏa còn không có hắn giải tầm lớn, hắn một cái tay liền bổ tới, tiểu gia hỏa cũng không có phản kháng, lại tại trên tay hắn liếm liếm, bộ dáng 10 phần làm người khác ưa thích. La Tu một trận mừng rỡ, hắn thấy, cái này là tiểu gia hỏa tán thành biểu hiện của hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? La Tu nhìn xem nó cười cười. Tiểu gia hỏa tại hắn lòng bàn tay lộn một vòng, sau đó gật gật đầu. Thật có thể nghe hiểu. La Tu hai mắt tỏa sáng. Tiểu gia hỏa kia ngươi biết mình kêu cái gì sao? La Tu tiếp tục hỏi. Tiểu gia hỏa vẫn như cũ có thể nghe hiểu, nghi hoặc nhìn La Tu, sau đó lắc đầu. Không biết. Tiểu gia hỏa gật đầu, sau đó lại hoạt bát dọc theo La Tu cánh tay bỏ tới trên vai hắn, thân mật liếm ăn lấy vành thái của hắn. Lộc cộc lộc cộc. Lúc này, tiểu gia hỏa bụng đột nhiên lộc cộc kêu bắt đầu. La Tu cười, như thế manh đắt đắt tiểu gia hỏa, ai có thể không yêu đâu. Sau đó, từ mình tu La thần giới lấy ra một chút xíu tâm thả trong lòng bàn tay, tiểu gia hỏa nhìn thấy đồ vật thẻ tư thế lan mắt to liền sáng lên bắt đầu. Không có chút nào khách khí với La Tu, hai cái nho nhỏ mập mướt, ôm hai khối điểm tâm liền gặp lên, các loại ăn hết tất cả về sau, vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. La Tu bất đắc dĩ, lần nữa từ trong giới chỉ xuất ra đồ vật đến cho nó ăn. Cứ như vậy tới tới lui lui ném cho ăn mấy lần về sau, tiểu gia hỏa vẫn như cũ trơ mắt nhìn hắn, La Tu trong lòng có chút chấn kinh. Tiểu gia hỏa vừa rồi ăn đồ vật thêm bắt đầu so với hắn thể tích đều phải lớn hơn mấy lần, vẫn là chưa ăn no. Có thể ăn như vậy, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này thiên phú liền là thôn vệ năng lực? La Tu không do dự, vì suy đoán trong lòng phỏng đoán, hắn trực tiếp lấy ra một đầu hoàng huyền thú thi thể, nhìn thấy như thế cái quái vật khổng lồ, tiểu gia hỏa trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thẳng tắp đứng tại La Tu lòng bàn tay, sau đó vô vô mình bụng nhỏ, trực tiếp mở ra miệng rộng, một cỗ cường hàn hấp lực từ trong miệng hắn bắn ra, một đầu nặng đến 100 tấn hoàng huyền thú liền bị nó một ngụm nuốt vào trong bụng, cho đến nuốt xong về sau, nó mới hài lòng ở một cái. La Tu cái cằm đều sắp bị nó kinh điệu, tiểu gia hỏa này thật sự là quá mạnh. Phải biết, liền xem như hoàng huyền thú chết rồi, trong cơ thể nó vẫn như cũ ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, tiểu gia hỏa liền nhẹ nhàng như vậy nuốt lấy, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì khó chịu. Quái thai, quái thai. Lấy lại tinh thần, La Tu một mặt quái dị nhìn xem tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa, ngươi thế nào có thể ăn như vậy đâu? Đã ngươi còn không có danh tự, vậy sau này liền bảo ngươi ăn một chút đi. Nhìn ngươi có thể ăn như vậy, về sau sợ là không tốt nuôi nha. Tiểu gia hỏa nghe hiểu La Tu, chép miệng biểu thị bất mãn. Ha ha ha, không nên tức giận a. Kích thước không lớn, tính tình còn không nhỏ. La Tu dùng ngón tay vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu, lột bắt đầu hết sức thoải mái, tiểu gia hỏa cũng làm không biết mệnh tại trong bàn tay hắn la lột, giống như là lại định La Tu đồng dạng. Chi chi, ăn một chút trong miệng càng là nhỉ non không ngừng. La Tu bị nó cho cười. Mặc dù không biết tiểu gia hỏa là cái gì cấp bậc, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì cấp thấp huyền thú chủng loại, nếu không làm sao có thể đáng giá cái kia 10 cái hoàng huyền thú liều mạng thủ hộ đâu. Về sau ngươi liền theo ta đi, bất quá phải nghe lời, biết không? La Tu nhìn xem tiểu gia hỏa nói nghiêm túc. Tiểu gia hỏa tại hắn bên mặt liếm liếm, hiển nhiên là đồng ý nhớ kỹ chúng ta hôm nay ước định, về sau nếu là ngươi trái với điều ước, ta sẽ không chút do dự đưa ngươi vứt bỏ, biết không? Nguy hiểm như thế tiểu gia hỏa, La Tu nhất định phải sớm cùng nó đả hảo chiêu hô, nếu không về sau sẽ ra chuyện khẳng định có làm. Tiểu gia hỏa nghe được La Tu sẽ đem nó vứt bỏ lời nói, thẻ tư thế lan mắt to lập tức liền lệ bông bông bắt đầu, lại là thân mật tại trên tay hắn liếm liếm. La Tu nhìn xem tiểu gia hỏa liền muốn khóc lên, cũng là mười phần bất đắc dĩ. Mình có phải hay không đối tiểu gia hỏa này quá hà khắc rồi? Người ta bất quá là mới vừa vặn xuất sinh, ngươi có cái gì ý đồ xấu đâu? Ai? Được rồi, chỉ cần ngươi về sau tốt lời dễ nghe, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. La Tu thở dài, dùng an ủi ngữ khí nói ra. Tiểu gia hỏa cái này mới cao hứng bắt đầu. Chỉnh đốn sau một lát, La Tu liền mang theo tiểu gia hỏa rời đi vùng rừng rậm này. Tiểu gia hỏa này ấp trứng trong khoảng thời gian này đã lãng phí không thiếu thời gian, La Tu không còn dám làm trễ nải, vẫn là đến mau về nhà, nếu không mình không tại, khả năng liền thật loạn thành một bầy. Với lại đi qua mình như vậy náo trò, Trấn Bắc Vương phủ cường giả khả năng đã có hành động. Muốn đến nơi này, La Tu ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống. Trấn Bắc Vương, lão gia hỏa này dã tâm tựa hồ có chút lớn, chỉ sợ là Thiên Khải Đế quốc hoàng đế cũng chấn nhiếp không được hắn nhiều thiếu. Với lại, ánh mắt của hắn đã đánh về phía Táng Thiên Vương phủ, hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền từ bỏ ý đồ. Trấn Bắc Vương sao? Hy vọng lần trước cảnh cáo có thể để ngươi có chỗ thu liễm. Nếu không, ta không ngại lại nhiều thêm mấy triệu khí huyết. Chương 30, Trấn Bắc Vương thủ đoạn, La Tu sát tâm, về nhà. Trấn Bắc Vương phủ. Trấn Bắc Vương Lâm Thiên Vũ thâm thúy đôi mắt liếc nhìn Đường Hạ một đối mà quỳ một đám thủ hạ, băng lãnh trên mặt nhìn không ra trong đó hỉ nộ ai ố. Mà Đường Hạ thủ hạ đã sớm run lẩy bẩy, đầu gắt gao thiếp trên sàn nhà, không dám ngẩng đầu. Sau một hồi lâu, A Hổ, ngươi đứng lên đến. Trấn Bắc Vương chậm rãi mở miệng, quỳ xuống đám người thì là thân thể run lên. Tên là A Hổ người nơm nớp lo sợ ngẩng đầu. Tại Trấn Bắc Vương sắc mặt âm trầm hạ chậm rãi đứng dậy. Vương, Vương gia. Á Hổ đại khí không dám thở một cái. Trấn Bắc Vương một mặt không nhịn được nhìn hắn một cái, trực tiếp mà hỏi ngươi đến nói một chút đến cùng một cái tình huống như thế nào. Là. Á Hổ không dám có chỗ giấu giếm, đem trước đó vài ngày phát sinh hết thảy đều nói cho Trấn Bắc Vương. Nghe được Á Hổ miêu tả, Trấn Bắc Vương sắc mặt từ thâm trầm chuyển biến làm sát ý vương tọa tức thì bị hắn bóp nát nửa bên chân, quỳ xuống đám người mồ hôi lạnh chảy ròng. Á Hổ hai chân càng là run rẩy không ngừng. Rất tốt, là Tam Thiên. Không nghĩ tới ngươi trước khi đi còn lưu có hậu thủ, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Trấn Bắc Vương nghiến răng nghiến lợi. La Táng Thiên tại thời điểm, hắn không dám có bất kỳ vượt qua hành vi, hắn biết rõ La Táng Thiên thực lực cùng nhu trí. Liền xem như 10 cái mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, hắn La Táng Thiên không tại, đúng là mình nhất cử cầm xuống cái này Thiên Khải Đế quốc cơ hội tốt. Táng Thiên Vương phủ tự nhiên là hắn cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu, cường đại như La Táng Thiên trong phủ khẳng định có không ít đồ tốt, nếu là mình có thể cầm xuống, cái này Thiên Khải Đế quốc ở trong tầm tay. Không, nguyên bản cái này Thiên Khải Đế quốc chính là mình, đều do cái kia Lâm Thiên Phôi cùng La Táng Thiên đột nhiên chen chân. Vừa nghĩ tới đó, Trấn Bắc Vương cả người sắc mặt cũng không tốt. Nhớ ngày đó nếu không phải La Táng Thiên mang về Tiên Đế con riêng Lâm Thiên Phôi, hắn Lâm Thiên Vũ liền là toàn bộ Thiên Khải Đế quốc đế hoàng. Tiên Đế vốn là không có nhi tử, có ai nghĩ được, ngay tại hắn muốn chết bất đắc kỳ tử thời điểm, La Táng Thiên đột nhiên mang về Lâm Thiên Phôi, hắn đứa cháu này tự nhiên sẽ bị dồn xuống hoàng vị. Nhớ ngày đó toàn bộ quốc lão hội đều là ủng hộ hắn đăng cơ, đều do cái kia La Táng Thiên. Còn có quốc lão hội mấy cái kia lão giả đều là một đám phế vật vô dụng, vậy mà lại bị La Táng Thiên cùng Lâm Thiên Phôi hai người dọa đến không còn hình dáng. Vậy mà lần đầu tiên để cái này con riêng lên ngôi, chờ hắn cầm xuống hoàng vị, cái này quốc lão hội cũng không cần thiết tồn tại. Rất tốt, ngươi La Táng Thiên tại thời điểm, ta không dám động Lâm Thiên Phôi, bây giờ ngươi không có ở đây, ta ngược lại muốn xem còn có người nào có thể ngăn ta. Trấn Bắc Vương sắc mặt đột nhiên âm trầm, một cỗ tàn khốc xem qua mắt. Nghe Trấn Bắc Vương tự lẩm bẩm lời nói, đám người không dám xem bảo. Cúp nhanh lên xuống dưới, đừng tại đây ngại lao tử mắt. Trấn Bắc Vương quét mắt phía dưới một đám phế vật vô dụng, lạnh giọng nói ra: "Nếu không phải lưu lấy bọn hắn còn hữu dụng, hắn sớm đã đem bọn này phế vật vô dụng giết cho thống khoái. Đám người cũng không dám dừng lại, trở về tản bộ liền đi tiếp thôi. Lúc này, vẫn đứng tại Trấn Bắc Vương bên người một cái anh tuấn thiếu niên lúc này mới đứng dậy, chậm rãi mở miệng nói ra: "Phụ thân, còn giữ bọn này đồ vô dụng làm gì?" Người này tên là Lâm Hiền, là Trấn Bắc Vương đại nhi tử, càng là Huyền Linh Học viện nội viện hạch tâm đệ tử, năm gần 23 tuổi liền đã đạt đến hoàng huyền cảnh đỉnh phong thiên tài. Một lần được vinh dự có khả năng nhất siêu việt La Thiên siêu cấp thiên tài. Hai cha con một mực bị La Táng Thiên phụ tử áp chế, Lâm Hiên trong lòng cũng kìm nén một cố khí. Nghe được Lâm Hiên lần này lời an ủi, Trấn Bắc Vương sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống tới. Lâm Hiên là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, bây giờ càng là trở thành Huyền Linh Học viện hạch tâm đệ tử, có cái này một mối liên hệ tại, hắn cầm xuống Thiên Khải Đế quốc cũng nhiều hơn một phần nội tình. Dù sao Lâm Hiên sư phó thế nhưng là Huyền Linh Học viện năm đại tôn giả thứ nhất. Huyền Linh Học viện đây chính là Huyền Thiên Đại Lục Đông Vực ba đại học viện thứ nhất, bên trong thiên tài như rừng, mỗi cái từ đó đi ra thiên tài đều sẽ khinh thường toàn bộ Đông Vực, thậm chí danh chấn toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục. Lâm Hiên có thể trở thành hạch tâm đệ tử, sau này thành tựu tự nhiên không thể đo lường, đây cũng là hắn có thể chống đỡ Lâm Thiên Phôi nội tình thứ nhất. Hiên Nhi, giữ lại đám rác rưởi này, thời khắc mấu chốt còn có thể làm không ít chuyện. Trấn Bắc Vương ngữ khí hòa hoãn nói ra. Đã phụ thân trong lòng có kế hoạch, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Sư tôn ta bên kia ta đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó hắn sẽ đứng tại chúng ta bên này. Lâm Hiên nhìn xem phụ thân, thản nhiên nói. Trấn Bắc Vương nghe nói như thế, vẻ cao hứng lộ rõ trên mặt. Cái kia có thể thật sự là quá tốt, có vị này cường đại tôn giả hiệp trợ, tương lai không lâu toàn bộ Thiên Khải Đế quốc đều là chúng ta phụ tử. Ha ha ha. Nhìn xem phụ thân cao hứng bộ dáng, Lâm Hiên chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía phương xa, trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. La Thiên, đã ngươi không tại, như vậy người đệ đệ này của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Lâm Hiên trong mắt bôi qua một cỗ tàn khốc, vẻ âm tàn lan tràn cả gương mặt tuấn tú. Táng Thiên Vương phủ, nguyên bản náo nhiệt trong phủ, giờ phút này lại có vẻ mười phân thanh lãnh, nguyên bản thủ vệ vệ sĩ cũng không có. Rộng lớn đại môn cũng đóng thật chặt. La Tu lặng lặng đứng ở trước cửa, nắm chặt song quyền, thật lâu không thể bình tĩnh. Phụ thân bọn hắn không có ở đây, như vậy, cái này một phần vinh dự liền ra chỉ đến trên người mình, ai cũng không thể động. Trong lòng thầm nghĩ, một cỗ sát ý từ toàn thân cao thấp lan tràn mà lên, nhẹ nhàng gõ vang đã lâu không gặp gia môn. Sau một lát, lão quản gia chậm rãi đẩy gia môn, khi hắn trông thấy La Tu tấm kia đã lâu không gặp gương mặt về sau, già nua khuôn mặt bên trên lập tức liền ở bước. Tiểu vương gia, ngươi rốt cục trở về. Lục quản gia âm thanh run rẩy nói. La Tu lộ ra một cái nụ cười hòa ái, tiến lên đỡ Lục Lao hai tay. Lục Lao, đừng kích động, chú ý thân thể. Tốt tốt tốt, tiểu vương gia, trước tiến đến lại nói tiếp. Lục Lao vẫn như cũ kích động. La Tu gật đầu, đi theo quản gia tốt vào cửa, nhìn xem mình quen thuộc hết thảy, luôn luôn như vậy thân thiết. Mới ngắn ngủi một tháng thời gian, tựa như cách mười mấy cái xuân thu như vậy, làm cho người mười phần hoài niệm. Tiểu vương gia, ngươi đi theo ta. Tiểu vương phi liền tại nội viện bên trong, nàng đối ngươi đã sớm tưởng niệm đã. Tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, nàng nhận chịu quá nhiều áp lực. Lộ quản gia thanh lệ câu hạ nói ra. Trên đường đi, quản gia đem lúc trước phát sinh hết thảy như thật cáo chi hắn. La Tu một bên nghe, một bên nắm chặt song quyền, sắc ý trong lòng lại một lần nữa lan tràn. Hắn không nghĩ tới, cái này Trấn Bắc Vương như thế phát rồ. La Tu mang theo tâm tình nặng nề đi vào lão nhân trong tiểu viện, dương mắt liền nhìn thấy mình tưởng niệm đã lâu gia nhân. Mộ Khuynh Tuyết chính một mặt ngưng trọng nhìn trong tay tin tức, những ngày qua đến nay, Táng Thiên Vương phủ tài sản một mực đang bị Trấn Bắc Vương phủ chèn ép, vẫn luôn là hao tổn trạng thái. Mộ Khuynh Tuyết cũng là một mặt chút đau đầu, những ngày này, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên liền chưa từng xuất hiện vẻ tươi cười. Lục lão, ngài lại tới báo cáo tin tức. Mộ Khuynh Tuyết thở dài, thanh âm bất đắc dĩ nói, những ngày này chưa từng có nhận qua bất kỳ tin tức tốt, nàng giống như hổ đã thành thói quen. Ngọc thủ chống tại trên bàn đá, vuốt vuốt mình huyệt thái dương lấy đó làm dịu. Cô vợ trẻ, La Tu nhẹ giọng kêu lên. Mộ Khuynh Tuyết còn cho là mình nghe lầm, bất quá nàng vẫn là phản xạ có điều kiện cấp tốc quay đầu. Sau một khắc, cái kia làm nàng mong nhớ ngày đêm khuôn mặt liền hiện lên ở trước mắt của nàng. Đây là ảo giác sao? Như thế nào như vậy chân thực? Mộ Khuynh Tuyết còn tưởng rằng những ngày qua mình mệt nhọc quá độ xuất hiện ảo giác. Nha đầu ngốc, ta trở về. La Tu nhìn xem nàng, một cái bước xa bay đến trước mặt nàng, đem ôm vào trong ngực. Thẳng đến khí tức quen thuộc cấm áp vòng lấy mình, Mộ Khuynh Tuyết cái này mới giật mình đi qua. Nhanh chóng tránh thoát La Tu ôm ấp, đứng ở trước mặt hắn cẩn thận nắm đĩa, vươn lấy mặt của hắn, nhận nhận chân chân nhìn xem. Ngươi mau nói cho ta biết, đây không phải mộng, đúng hay không? Mộ Khuynh Tuyết hai mắt từ từ hồng nhuận phân tớt, thực lực cẩn giấu tại đáy lòng cái kia một cô yếu đuối lập tức hiện lên. Đồ ngốc, đây không phải mộng, ta trở về. La Tu lộ ra đã lâu không gặp tấm áp thiếu dung. Sau đó, thật chặt đem thiếu nữ ôm vào trong lồng ngực của mình. Ô. Mộ Khuynh Tuyết mơ mơ màng màng tại trong ngực hắn thút thít bắt đầu. Ngươi hôn đàn này, đến cùng đi đâu? Lâu như vậy thời gian, không biết về nhà sao? Ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi sao? Ô ô ô. Thật xin lỗi, ta trở về, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Ô ô ô. La Tu không nói gì thêm, thật chặt ôm lấy nàng. Không biết qua bao lâu, Mộ Khuynh Tuyết giống như là khóc mệnh đồng dạng, trực tiếp tại trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Đừng, chờ đi. La Tu cũng không có trực tiếp đánh thức nàng, mà là thận trọng đưa nàng ôm vào trong nhà. Nha đầu ngốc, ta không đi. Những ngày này, nàng vì chính mình nhận chịu quá nhiều, là nên nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc. Chương 31, ám sát Trấn Bắc Vương phủ cường giả. La Tu lặng lặng ngồi ở giường một bên, huyết mâu lại là âm trầm đáng sợ. Nhìn xem mình âu yếm nữ hài như thế tiểu thụy, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Nha đầu ngốc, ngươi yên tâm, Những ngày này ngươi bị hết thảy, ta đều sẽ giúp ngươi gấp 10 lần đòi lại. La Tu ánh mắt nhu hòa, khóe miệng có chút dương lên, bôi qua một tia hòa ái ý cười, đuốt đuốt Mộ Khuynh Tuyết đầu nói ra. Mộ Khuynh Tuyết giống như nghe được La Tu lời nói đồng dạng, trong lúc ngủ mơ nàng thật chặt bắt lấy La Tu tay. La Tu cảm nhận được trong tay truyền đến ấm áp, phản tay nắm chặt lấy. Đuốt ve an ủi sau một lát. Trấn Bắc Vương, tốt một cái Trấn Bắc Vương. Phụ thân tại thời điểm, tại tái ngoại làm con rùa đen rút đầu. Ngươi đã muốn chơi, vậy ta liền chơi với ngươi. Thầy tốt cổ của mình. La Tu chậm rãi tại trên trán nàng liếm lấy một nụ hôn, cái này mới chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Mà lúc này khác trong một khu nhà nhỏ, Thiên Khuyết 15 cái thành viên đã sớm tụ tập trong đó, La Tu chậm rãi dậm chân đi vào trước mặt bọn hắn. Không có ngày xưa hoàng cố, mà là thần tình nghiêm túc đánh giá bọn hắn. Lao quản gia cũng chậm rãi đi vào trước mặt hắn, có chút không mình hành lễ. Tiểu vương gia. La Tu gật gật đầu, Lục lão, người tất cả đến đông đủ chưa? Đã toàn bộ đến đông đủ, chỉ là chúng ta cái này một nguồn sức mạnh nhỏ còn không cách nào cùng cái kia Trấn Bắc Vương đọ sức à. Lục lão quản gia có chút lo lắng nói ra. Lúc trước, La Tu để hắn triệu tập những này Thiên Khuyết thành viên thời điểm, hắn còn mười phần nghi hoặc. Tiểu vương gia rốt cuộc muốn làm gì? Những cường giả này đều là vương gia, âm thầm vì hắn bồi dưỡng thủ hộ vương phủ. Bây giờ cứ như vậy sáng loáng bày ở trong vương phủ, không sợ những người thăm dò kia nhìn thấy sao? Ngay tại lúc vừa mới, La Tu cho hắn truyền âm. Tiểu vương gia, hắn lại để cho chủ động xuất kích. Cái kia là Trấn Bắc Vương phủ à? Nếu là vương gia tại thời điểm ngược lại không có vấn đề gì, nhưng hôm nay vương gia không có ở đây, một cái khác tiểu vương gia cũng không có ở đây. Tiểu vương gia này điên rồi phải không? Hắn còn tưởng rằng La Tu chuyến này ra ngoài gặp được cao nhân, tu vi tăng vọt. Thế nhưng là trải qua hắn dùng thần hồn chi lực nhìn trộm một phen, cũng không có phát hiện La Tu cùng lúc trước có bất kỳ khác biệt à? Tiểu vương cũng sẽ không tức giận cấp trên đi. Trấn Bắc Vương cũng không phải tốt như vậy động nha, bằng bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản là đấu không lại. Không được, hắn nhất định phải ngăn cản tiểu vương gia, không thể để cho hắn hành sự lỗ mãng. Như là tiểu vương gia xảy ra chuyện, hắn không có mặt cùng vương gia bàn giao a. Tiểu vương gia, ngay tại Lục lão quản gia muốn mở miệng khuyên can thời điểm, La Tu lại là trước tiên mở miệng nói ra. Lục lão, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta đã dám làm như thế, liền nhất định có nắm chắc, ngài yên tâm, ta không phải thật sự choáng váng. La Tu lời nói âm vang hữu lực, càng là có một cỗ thượng vị giả đặc hữu khí tức ở tại bên cạnh tràn ngập. Ân, rất quen thuộc khí thế, không hổ là vương gia loại, có quyết đoán. Lục lão trong lúc nhất thời nội ẩn ẩn có một loại ảo giác, tiểu vương gia này tuyệt đối không giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước đó những cái kia hoàn khố hành vi, khả năng chính là vì bản thân nghiệm hộ thôi. Thật sự là như thế sao? Thế nhưng là vì cái gì ta vẫn như cũ không cách nào cảm giác được tiểu vương gia tu vi đâu? Được rồi, cùng lắm thì liều mạng đầu này mạng giả, cũng nhất định phải bảo trụ tiểu vương gia an nguy. Lục lão quản gia trong lòng nghi hoặc, nhưng không có mở miệng phản bác. Cái kia hết thảy đều nghe tiểu vương gia an bài, lão già ta cũng sống cao tuổi rồi, cái mạng này đã sớm không đáng giá, với lại cũng đã lâu không có hoạt động một chút gân cốt. Hết thảy nghe tiểu vương gia. La Tu nhìn một chút cái này tại trong vương phủ trông coi mười mấy năm lão quản gia, mình còn thật không có trông thấy hắn xuất thủ qua. Bất quá hắn nghe phụ thân nói qua, Lục lão tuyệt sẽ không giống mặt ngoài nhìn lên đến đơn giản như vậy. Mặc dù phụ thân không có nói tỉ mỉ, nhưng Lục lão một mực cho hắn một loại trực giác, cái này tiểu lão đầu nhất định là một cái tôn giả cấp bậc cường giả. Với lại lần trước, mình cô vợ trẻ thức tỉnh thánh thể thời điểm, có một tên bọc lấy hắc bào tôn huyền cảnh cường giả đến khắp cả vương phủ trên không. Với lại đối những tiên khải đó tôn giả tựa hồ không quá hữu hảo, cho nên La Tu liên tưởng đến bên cạnh Lục lão. Vậy làm phiền Lục lão, nguyên bản tiểu tử hẳn là cho ngươi dưỡng lao tông trùng, không nghĩ tới còn muốn quấy rầy ngài. La Tu có chút áy náy cười nói. Lục lão lại là khoát tay áo, tiểu vương gia lời này liền khách khí, lúc trước nếu không phải vương gia xuất thủ cứu giúp, lưu ta tại trong vương phủ, ta đã sớm táng thân tại cựu địch trong tay. Kỳ thật ta đầu này mạng già sớm là thuộc về vương gia, bây giờ vương gia không tại, như vậy ta cái mạng này liền giao cho tiểu vương gia. Lão gia tử cởi mở nói, khô gầy mà già nua khuôn mặt bên trên tỏa ra khác tinh thần. Có lão gia tử câu nói này ta an tâm, căn cứ ngươi nhiều ngày như vậy thu thập tình báo, cái này Trấn Bắc Vương khả năng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy a. Nâng lên Trấn Bắc Vương, La Tu trên mặt bôi qua một tia ngưng trọng. Đúng vậy a, cũng không biết hắn âm thầm còn ẩn tàng nhiều thiếu lực lượng. Lục lão cũng là cảm khái nói, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên, ta cũng không sợ. Bất quá muốn làm sao đối phó hắn, cũng quả thật có chút đốn não. La Tu cũng không nghĩ tới, cái này Trấn Bắc Vương lúc trước lại là tiên đế ngự chuẩn tương lai người nối nghiệp, nhưng lại tại hắn muốn đăng cơ thời điểm, đột nhiên toát ra cái thân nhi tử. La thật là cầu huyết, bị người khác thay thế mình hoàng vị, liền xem như cá nhân tâm bên trong đều tuyệt đối sẽ không thoải mái, cho nên Trấn Bắc Vương chờ lệnh tiến về phương Bắc trấn thủ Mang Di, kỳ thực âm thầm phát triển quyền thế của mình lực lượng. Tích lũy nhiều năm như vậy, đã tạo thành một tổ chức khổng lồ, thậm chí lực lượng nắm trong tay so Thiên Khải Đế quốc hoàng đế còn mạnh hơn. Trước đó sở dĩ không dám động thủ, là bởi vì chính mình phụ thân còn tại thủ hộ lấy Thiên Khải Đế quốc, để Trấn Bắc Vương có kiêng kỵ. Bây giờ, phụ thân rời đi, hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Thật sự là Tư Mã Chiêu trì tâm, người qua đường đều biết ta. Xem ra sự tình xử lý bắt đầu có chút phiền phức. Bất quá đã cái này Trấn Bắc Vương muốn mưu soán hoàng vị, nghĩ như vậy tất cái kia Thiên Khải Đế quốc quốc chủ hẳn là cũng sẽ không phát giác, thậm chí đã trong bóng tối chuẩn bị. Như vậy nhìn như vậy đến, mình chỉ cần trong bóng tối chế tạo một chút phiền toái là được rồi. Thu hồi suy nghĩ, La Tu nhìn về phía phụ thân lưu cho mình cỗ lực lượng này, Thiên Quyết. Mặc dù không ai thực lực đạt đến tôn huyền cảnh, nhưng là đã có 3-4 người đạt đến hoàng huyền cảnh đỉnh phong. nếu là lợi dụng trong phủ tài nguyên vì bọn họ tăng thực lực lên, như vậy trong thời gian ngắn, mỗi người bọn họ hẳn là đều có thể càng bên trên một cái cấp độ. Đương nhiên, bồi dưỡng cường điệu điểm ngay tại ở cái này 3-4 người, chỉ có để bọn hắn 1-2 người đạt tới tôn huyền cảnh, như vậy chính mình mới có đối kháng Trấn Bắc Vương thực lực. Nói làm liền làm. Các vị, ta tin tưởng các ngươi là tuyệt đối trung thành với vương phủ, mặc dù chúng ta lúc trước chưa từng gặp mặt, bây giờ cha ta cũng không có ở đây, các ngươi còn nguyện đi theo tại ta. La Tu chắp hai tay sau lưng, quét mắt đám người một vòng về sau, từ tốn nói. Đám người lại là trầm mặc không nói, thậm chí con mắt đều không nháy mắt một cái. La Tu khe như mày, có chút không làm rõ ràng được những người này. Có nguyện ý hay không ngươi nói một tiếng A, khiến cho như vậy cao lạnh. Nhưng mà, một người từ trong bọn hắn đi ra, vì một gối xuống đến La Tu trước người, lạnh lùng nói ra. Thiên quyết toàn viên thể sống chết hiệu chung với vương phủ, mời tiểu vương cũng hạ lệnh. Sau lưng một đám thành viên cũng nhao nhao một gối quỳ xuống, rửa sạch soát nói ra, mời tiểu vương ra hạ lệnh. La Tu tối nhẹ nhàng thở ra, thì ra như vậy mới vừa rồi là mình giả một a. Nguyên bản còn muốn lấy có người không nguyện ý, liền để bọn hắn cáo lao hồi hương được rồi, dù sao bọn hắn cũng bảo vệ vương phủ hơn 10 năm, bức bách bọn hắn cùng mình đi mạo hiểm, quả thật có chút không nhân nghĩa. Chỉ là hắn đánh giá thấp những người này quyết tâm thôi. Tốt, mới vừa rồi là ta làm kiêu. Chúng thiên quyết người nghe lệnh. Ta muốn các ngươi hiện tại toàn bộ ẩn nấp đến Trấn Bắc Vương phủ bốn phía, có cơ hội đem bọn hắn tất cả cường giả giết, có thể giết nhiều thiếu giết nhiều ít, nhưng nhất định phải bảo đảm mình an toàn tình huống dưới mới có thể lập thủ. Nhớ kỹ, là toàn bộ giết, không lưu người sống. Tuân lệnh, đám người cùng kêu lên. La Tu thì là đơn độc đem cái kia 4 vị hoàng huyền cảnh đỉnh phong cường giả kêu lên, an bài bọn hắn đến phủ trong phòng tu luyện, càng đem trong vương phủ còn sót lại 4 khỏa huyền linh đan giao cho trên tay bọn họ. Trong 1 tuần cần phải đột phá. Vâng. Chương 32, nàng dâu điểm nhẹ. Đem trong phủ hết thảy sự vụ an bài tốt về sau, La Tu lần nữa trở lại bên trong tiểu viện của mình. Vừa tiến vào tiểu viện, đã nhìn thấy Mộ Khuynh Tuyết cuống quýt từ trong nhà chạy ra, không biết là nóng vội hay là sao, thiếu nữ dưới chân ngay cả giày cũng không mặc. Thẳng đến La Tu ánh vào mi mắt của nàng, nàng mới dừng lại cuống quýt bước chân. Hai người nhìn nhau, sửng sốt một khắc. Bầu không khí dần dần mờ. Làm sao vậy, nhà đầu đốc? Làm sao vội vội vàng vàng? La Tu nhìn nàng bộ kia kiểu giận bộ dáng, nhịn không được trêu chọc nói. Ai ngờ sau một khắc, thiếu nữ trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Bịch. Cả người liền trực tiếp treo ở La Tu trên thân, La Tu cũng là trở tay đưa nàng ôm chặt lấy, chóp mũi đỉnh lấy thiếu nữ cái trán, người người thiếu nữ trên người tán phát ra mùi thơm ngát. Mộ Khuynh Tuyết ôm thật chặt La Tu, một câu không nói, giống là trong ngộng người đồng dạng, sợ sau một khắc hắn lại một lần nữa bị mất. Hai người chăm chú ôm nhau, hoàng hôn trời chiều đem hai người ôm nhau cái bóng dần dần kéo dài, thanh phong chậm rãi thổi lạc trong nội viện lá cây. Hồi lâu sau, đây không phải mộng, đúng không? Mộ Khuynh Tuyết rời đi La Tu trong ngực, trong mắt chứa nhiệt lệ. Giống như là tại xác nhận cái gì đồng dạng, thật chặt đem mặt của hắn nâng lên, thận trọng hỏi. La Tu sờ sờ mũi của nàng trên mặt nhu hòa ý cười, yên tâm đi, ta thật trở về. Mộ Khuynh Tuyết nghe quen thuộc lời nói, quen thuộc giọng nói, cả trái tim đều là run rẩy. Còn tốt, đây không phải mộng. Hắn thật trở về. Không tin. La Tu nhìn xem sửng sốt thiếu nữ, vuốt vuốt mái tóc của nàng. Ai ngờ sau một khắc, ô. La Tu tại bất ngờ không để phòng bị nàng cưỡng hôn, thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại đồng dạng, chỉ còn lại có hai người nặng nề tiếng hít thở. Kịp phản ứng, La Tu trở tay ôm eo thon của nàng, chủ động nên hợp với. Mộ Khuynh Tuyết lại là thật chặt nhắm hai mắt, hút lấy La Tu khí tức. Mà La Tu tay sát thực không thành thật lên, từ trên xuống dưới nhúc nhích lên, Mộ Khuynh Tuyết mắt thấy mình thành lũy sắp bị tên bại hoại này chạm đến thời điểm, nàng trực tiếp cãi lại cắn La Tu bờ môi. A. La Tu bị đau kêu một tiếng, Mộ Khuynh Tuyết thuận thế đẩy hắn ra. Cô vợ trẻ, ngươi đây là làm gì? Rất đau, có biết hay không? La Tu ủy khuất nhìn xem nàng. Bờ môi đã bị nha đầu này cắn nát ra, tươi máu nhuộm đỏ hắn trong sáng răng trắng. Mộ Khuynh Tuyết oán trách trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó một mặt tức giận nhìn xem hắn. Những ngày này ngươi đến cùng đi đâu? La Tu che miệng, tận lực không nhìn mình nàng dâu ánh mắt, hắn còn chưa nghĩ ra muốn làm sao cùng với nàng giải thích. Mộ Khuynh Tuyết sao có thể nhìn không ra hắn những này tiểu tâm tư, trực tiếp học Lâm Nguyệt Nhu bộ dáng tóm lấy La Tu lỗ tai. Đừng ở chỗ này cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chi tiết đưa tới. Mộ Khuynh Tuyết ánh mắt không vui nói ra. Hôn đàn này vẫn là giống trước đó nhất dạng không tâm không phế. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này, mình trà không nhớ cơm không nghĩ, kết quả gia hỏa này ngược lại tốt, vừa về đến liền nghĩ những thứ này chuyện xấu xa. Vừa nghĩ tới La Tu vừa rồi tiểu động tác, nàng liền sắc mặt một xấu hổ. La Tu thì là ủy khuất nâng lên tay của nàng, tận lực tan mất cánh tay nàng lực lượng, để cho mình lỗ tai dễ chịu một điểm. Kết quả Mộ Khuynh Tuyết trở tay liền bận nặng hơn. Ai? Nàng dâu cô vợ trẻ. Lỗ tai muốn gây mất, lỗ tai muốn gây mất, nhẹ một chút. La Tu đau nhè răng trợn mắt. Cái này cô vợ trẻ ra tay so với chính mình lão mụ còn nặng. Mộ Khuynh Tuyết không mua của hắn sổ sách, và lấy lỗ tai của hắn liền hướng hai người gian phòng đi đến, vừa đi vừa nói ra, ta cho ngươi cơ hội giải thích, nếu là đáp án của ngươi làm ta không hài lòng, ta liền đem ngươi cái này hai cái lỗ tai vặn đến mất thông. Sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn, hại mình lo lắng vô ích lâu như vậy, đáng đời. A, cô vợ trẻ, ngươi đây là thân cô vợ trẻ sao? Nào có dạng này nha. La Tu khổ sở mặt, cái này cô vợ trẻ tuyệt đối phải mẹ ruột của mình chân truyền, hắn chỉ cảm giác lỗ tai của mình giống như là muốn rơi mất đồng dạng. La Tu thận trọng cung thân. Đến trong phòng, Mộ Khuynh Tuyết trực tiếp ngồi ở trên giường, tay trái vặn lấy La Tu lỗ tai, mặt nhược hàn xương nhìn xem hắn dãy rủa bộ dáng. Bắt đầu giải thích của ngươi làm ta để ý, ta sẽ từ từ buông tay. nếu là không hài lòng, ta liền bận càng chặt. La Tu mặt sầm lại. Thế là liền từ bị lão đầu tử mang đi ngày đó nói lên, Mộ Khuynh Tuyết níu lấy lỗ tai của hắn, một hồi tùng một điểm, một hồi gấp một điểm. La Tu thần sắc tự nhiên là thiên biến vạn hóa, có khi đau đến nghe răng trợn mắt, có khi nhăn nhăn nhó nhó, Mộ Khuynh Tuyết kém chút liền bị hắn cái biểu tình này để cho chọc cười. Cô vợ trẻ, sự tình chính là như vậy, ta đã toàn bộ chiêu, có thể buông tay a. Tự thuật xong một lần về sau, La Tu một mặt định nó nói. Mộ Khuynh Tuyết dương mắt nhìn một chút hắn, lạnh nhược hàn xương khuôn mặt bên trên không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cũng không có ý muốn buông tay. Mang đi người lão đầu kia là ai? Hắn ở tại cái nào? Mộ Khuynh Tuyết nhàn nhạt hỏi. La Tu có chút khó khăn nhìn xem nàng, mấy ngày trước đây hắn cũng đi qua lão đầu kia lúc trước địa chỉ, thế nhưng là cái kia một gian võ quán đã bị mình cho tiêu hủy, lão đầu kia cũng không ở tại bên trong. Cái này khiến hắn trả lời như thế nào? Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu một mặt khó xử, trên mặt càng thêm không vui. Động tác trong tay cũng gấp một điểm. A, nàng dâu cô vợ trẻ. La Tu lại một lần nữa nhe răng trợn mắt. Mau nói, ta hiện tại thật không biết lão đầu kia ở đâu, trước đó hắn chỗ cái kia một gian cũ nát võ quán cũng đã bị phá hủy, lần trước ta đi ngang qua chỗ ấy thời điểm, còn cố ý tiến đi nhìn một chút, lão đầu kia xác thực không có ở đây. Thực sự nói thật. Thật, ta nói đều là thật, so vàng thật đúng là. La Tu một mặt định nọt bảo đảm nói. Dù sao hắn nói đều là tình hình thực tế, không sợ tự mình nàng dâu đi thăm dò phòng. Mộ Khuynh Tuyết lúc này mới tin hắn, ngọc thủ chậm rãi buông ra lỗ tai của hắn. La Tu như chút được gánh nặng đồng dạng, thở sâu một hơi, sau đó bảo vệ lỗ tai của mình, sợ tự mình cô vợ trẻ trở tay lại đến một cái. Hừ, ngươi hôn đàn này, bút chướng này ta sẽ từ từ tính với ngươi. Mộ Khuynh Tuyết hừ hắn một tiếng, sau đó đem đầu chuyển đi sang một bên, chậm rãi đem trên ngọc thủ chiếc nhẫn hai xuống, bỏ vào La Tu trong tay. Đây là ngươi, chính ngươi lấy được. La Tu hiếu kỳ nhìn trong tay mình chiếc nhẫn, định nhãn xem xét, hết sức quen thuộc. Cái này không phải mình lão nương trước đó mang chiếc nhẫn sao? Nàng dâu, ngươi đây là làm gì? La Tu nghi hoặc nhìn nàng. Tự nhiên là vật quy nguyên chủ à, cái này là mẫu thân để lại cho ngươi, lúc trước thả ở ta nơi này đảm bảo tôi, hắn nói, cái này một chiếc nhẫn có thể cho ngươi không trở ngại tiến vào Thiên Khải Đế quốc hoàng cung. Mộ Khuynh Tuyết lườm hắn một cái, giải thích nói, La Tu lúc này mới muốn lên, chiếc nhẫn này tựa như là hoàng thái hậu cho mình mẹ. Cái đồ chơi này thế nhưng là cái thứ tốt, phẩm giai cũng không thấp. Thỏa thỏa bảo vật gia truyền. Bất quá đã lao mụ cho tự mình cô vợ trẻ, vậy liền đại biểu tán thành. Cho nên La Tu cuối cùng vẫn không có mớn, đưa nó lần nữa để vào Mộ Khuynh Tuyết trong tay. Mộ Khuynh Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, ngươi đây là làm gì? Đã lao mụ đưa cho ngươi, ngươi liền mình cầm đi, nàng nếu là muốn đưa cho ta, nàng đã sớm mình cho ta, nàng sợ ngươi không cần, liền cho ngươi tìm cái cớ thôi. La Tu lắc đầu, nói ra. Hắn hiểu rõ mình mẹ tính cách. Chương 33, La Tu, có một cái mang theo mặt nạ tiền bối. Tốt, lão mụ đưa cho ngươi, ngươi liền mình cầm a. La Tu nhìn xem tự mình nàng dâu, cau mày bộ dáng, bất đắc dĩ nói. Ngươi nếu là cho rằng đây là lão mụ để ngươi chuyển cho ta, vậy ta hiện tại liền chuyển cho ngươi, coi như là hai ta tín vật định ước. Hắc hắc hắc. Mộ Khuynh Tuyết chừng La Tu một chút, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng. Liền không có cái chính kinh. Mộ Khuynh Tuyết nghe được La Tu nói như vậy, nàng cũng không nhăn nhó, lần nữa đem chiếc nhẫn đeo lên trong tay mình. Muốn đứng đắn gì a? Những cái kia tư thái đều là làm cho ngoại nhân nhìn, người trong nhà liền buông lòng điểm. La Tu không quan trọng nói. Sau đó nhìn một chút tự mình nàng dâu chân nhỏ, lúc trước không có mặc giày, giờ tới trên mặt đất đã có một chút cho bụi. Hắn liền nâng lên nàng dâu chân nhỏ giúp nàng xoa xoa phía trên bụi đất. Mộ Khuynh Tuyết có chút không được tự nhiên muốn thu hồi chân nhỏ, làm sao La Tu thật chặt dắt lấy mắt cá chân nàng. La Tu một bên giúp nàng lau, một bên dặn dò, lần sau không cần lỗ mãng như vậy, biết không? Hiện tại liền hai ta sống nương tựa lẫn nhau, ngươi nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta sẽ đến mất. Mộ Khuynh Tuyết nghe La Tu nhận nhận chân chân lời nói, trong lòng rất là ngọt ngào. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này hỗn đản thời điểm, vẫn là cái phóng đãng không bị trói buộc thế gia công tử, hiện tại La Tu đã tiếp cận trong lòng của hắn sở thuộc. Hắn đang vì mình từ từ cải biến. Đây đều là việc nhỏ, ngươi bây giờ đã trở về, cái kia hẳn là cũng nghe nói, vương phủ hiện tại tình trạng đi. Mộ Khuynh Tuyết đôi mắt đẹp hơi nhíu. Hai cái vương phủ ở giữa đấu tranh, vẫn như cũ để hắn nhức đầu không thôi. La Tu sắc mặt bình thản nhìn xem nàng cười cười, sau đó nhẹ nhàng vu vu hắn chân nhỏ, ra hiệu nàng buông lỏng. Mộ Khuynh Tuyết lại là có chút nóng nảy, ngươi hôn đàn này, đến cùng có hay không tại nghe ta nói? Chúng ta tình cảnh hiện tại thật không tốt, nghe nói mấy ngày trước đây, Trấn Bắc Vương cùng bệ rơi ra xung đột, hiện tại cả triều trên dưới đều biết Trấn Bắc Vương dạ tâm, hắn nếu là muốn mưu chủ xoán bị, cái thứ nhất hạ thủ nhất định là chúng ta vương phủ. La Tu một bên nghe một bên vì nàng mặc vào giày đến, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Vì nàng mặc tốt về sau, La Tu lúc này mới đứng dậy, tại trên trán nàng hôn một cái, chớ khẩn trương, cái kia cẩu vật lòng lang dạ thú đã sớm rõ rành rành, tự nhiên sẽ có người thu thập hắn. Nói thì nói như thế, nếu là cái kia Trấn Bắc Vương trước đối chúng ta vương phủ xuất thủ, chúng ta thật là liền không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, lấy vương phủ thực lực bây giờ người cũng rõ ràng, cùng Trấn Bắc Vương phủ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên. Mộ Khuynh Tuyết vẻ lo lắng vẫn như cũ không giảm. Được rồi, nha đồng đốc, những quyền thế này ở giữa đấu tranh, để cho chúng ta nam nhân đến xử lý liền tốt, những ngày này để ngươi thụ khổ nhiều như vậy, ta đã rất đau lòng, tiếp xuống liền giao cho ta a. La Tu sờ lên đầu của nàng, an ủi. Những ngày này xác thực khổ tự mình nàng dâu, vô số áp lực gánh nặng đều ép đến trên người hắn, dù cho có tu vi điều dưỡng, vẫn như cũ cảm thấy mệt mỏi. Bằng không lúc trước nha đầu này vừa thấy mình kích động làm sao có thể khóc mệt liền ngủ mất. Rất rõ ràng, những ngày này hắn nhận chịu quá nhiều không thể thừa nhận áp lực. Nàng cũng chỉ là một cái 17 tuổi thiếu nữ a, tuy nói loại này tuổi tác tại cổ đại đã sớm trưởng thành, thật là để cho bọn họ tới xử lý những quyền lực này ở giữa đấu tranh, còn là có chút miễn cưỡng. Những ngày này tự mình cô vợ trẻ làm đã thật tốt. Cho nên chuyện tiếp theo, hắn không muốn lại để cho tự mình cô vợ trẻ tham dự. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, ngươi hiểu rõ đế quốc thế cục bây giờ sao? Mộ Khuynh Tuyết thở dài, bất đắc dĩ nói, hiện tại Thiên Khải đế quốc thế cục vi diệu, từng cái phiên vương ở giữa đấu tranh ngày càng tăng lên, trong đó lớn nhất đầu mục liền là Trấn Bắc Vương. Tại Bắc vực càng là có được ngàn vạn hùng binh, nếu là hắn thật muốn mưu quyền xoán vị, hoàn toàn là có thực lực này. Gọi ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Ta đã nghĩ kỹ, cách đối phó, tin tưởng nam nhân của ngươi một lần có được hay không? La Tu nhìn xem tiểu nha đầu vẫn như cũ không tin mình, thành khẩn mà lại bất đắc dĩ nói. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu thần tình nghiêm túc, ánh mắt có chút hoảng hốt, lúc trước hôn đả này đối với mình thời điểm vẫn là phóng đãng hình hài, bây giờ có thể nghiêm túc như vậy, vậy nói rõ hắn thật sự có biện pháp. Mộ Khuynh Tuyết hồi lâu sau, lộ ra một cái tiêu dung. Cái này đúng rồi, làm ta La Tu vị hôn thê liền muốn giải nhan vui cười, không cần cả ngày lạnh lấy khuôn mặt mà. La Tu nhéo nhéo tự mình nàng dâu khuôn mặt nhỏ, cao hứng nói, tự mình cô vợ trẻ vẫn là cười bắt đầu đẹp mắt, mặc dù lạnh lên mặt đến tựa như cái cao lạnh ngự tỷ, thế nhưng là như thế cũng không tốt, vẫn là muốn nhiều cười cười. Mộ Khuynh Tuyết vuốt ve La Tu tay, một mặt im lặng nhìn xem hắn, ngươi nếu là nhận nhận chân chân xử lý trong phụ sự vụ, nhận nhận chân chân tu luyện, ta về phần thiên thiên trông coi ngươi, mặt lạnh lấy sao? Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Trong phụ sự vật tự nhiên là muốn giao cho nữ chủ nhân tới làm, phía ngoài đại sự nhà, liền giao cho chúng ta nam nhân đến xử lý, chuyện này về sau ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, hảo hảo thu hồi ngươi cái kia thái độ bất cần đời. Hảo hảo. La Tu khuôn mặt tươi cười doanh doanh, miệng đầy đáp ứng. Tiểu phu thê hai bước ve an ủi trong chốc lát về sau, chuẩn bị cùng đi dùng bữa thời điểm, Mộ Khuynh Tuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đồng dạng đối La Tu hỏi, "A Tu, trong vương phủ có phải hay không có một cái mang theo mặt nạ tiền bối a?" Hai người sóng vai đi tới, La Tu nghe nói như thế, đột nhiên dừng lại. Mang theo mặt nạ tiền bối? Giống như không có chứ, tại trong ấn tượng của hắn còn chưa bao giờ thấy qua. "Nàng dâu, ngươi vì sao lại hỏi như vậy?" La Tu nghi ngờ hỏi. "Mấy ngày trước đây có một cái mang theo mặt nạ cường giả xâm nhập trấn Bắc vương phủ, đem quấy đến long trời lở đất, vì thế còn kinh động đến đời trước lão vương gia." Nghe vị tiền bối kia tự thuật, hắn hẳn là cùng phụ thân ngươi có liên quan, hẳn là nghe được chúng ta vương phủ nhận trấn Bắc vương phủ khi dễ, cho chúng ta ra mặt tới. Mộ Khuynh Tuyết êm hay nói, mà một bên La Tu sắc mặt thì là điên cuồng biến ảo. Đồng thời lại mười phần im lặng, cái kia không đúng là mình bản thân sao? Ở đâu ra cái gì mang theo mặt nạ tiền bối? Bất quá hắn vẫn là không có đem sự tình nói ra, lấy thế cục bây giờ đến xem, mình vẫn là đem tu vi ẩn tàng tốt, nếu không có không có hảo tâm người muốn ám sát mình. Nếu để cho bọn hắn biết mình người mang lấy thực lực cường hãn, như vậy, phái ra cường giả liền sẽ càng thêm cường đại. Đến lúc đó phiền phức cũng sẽ càng lớn. Hẳn là cha ta bộ hạ đi, dù sao bọn hắn lâu dài tại biên cương, có thật nhiều người, ta cũng chưa từng thấy qua. La Tu gãi gãi đầu của mình, lung tung nói. Mộ Khuynh Tuyết cũng không có đối với hắn có bất kỳ kém hoài nghi, dù sao, xâm nhập trấn Bắc Vương phụ vị cường giả kia, thế nhưng là thập phần cường đại. Nàng không tin là La Tu gây nên. Chương 34, ăn một chút rất dính người, Mộ Khuynh Tuyết bánh ngọt vui là mẹ. Ngay cả ngươi cũng không biết sao? Mộ Khuynh Tuyết lông mày có chút nhăn lại. Bất quá đảo mắt tưởng tượng cũng có thể nói tới thông, tiêu chuẩn của cường giả đều cổ quái rất. Nói rõ bị kia mang theo mặt nạ tiền bối khả năng liền muốn trong bóng tối thủ hộ lấy bọn hắn, cũng không muốn bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. La Tu lắc đầu. Hai người nhao nhao rơi vào trầm mặc, đều mang tâm tư. La Tu trông thấy tự mình cô vợ trẻ cái kia đang nghi đầu góc có chút bất đắc dĩ, nếu là lại để cho nàng sâu như vậy cứu đi xuống, sớm muộn sẽ tra được trên đầu mình đến. Tuy nói hắn không ngại đem mình có được tu vi chuyện này nói cho cô vợ trẻ, nhưng hắn cũng không muốn ở thời điểm này bại lộ. Thiếu một người biết liền nhiều một phần bảo hiểm. Đúng lúc này, An một chút trực tiếp từ La Tu tu La thần trong nhận chui ra. Dọc theo cánh tay của hắn leo đến trên vai của hắn. Ân. Nguyên bản còn nâng cầm lên suy tư Mộ Khuynh Tuyết, nhìn thấy An một chút một khắc này ngây ngẩn cả người. An một chút thì là trông mong nhìn chằm chằm Mộ Khuynh Tuyết, phiếu kỳ gặm mình móng vuốt nhỏ. Bộ dáng kia trực tiếp manh hóa Mộ Khuynh Tuyết. "Tiểu gia hỏa, ngươi sao lại ra làm gì?" La Tu có chút khiếp sợ nhìn xem An một chút. Mình cũng không có đưa nó phóng xuất a. Tu La thần giới không có tự mình mở ra, tiểu gia hỏa này là thế nào đi ra? "A Tu, đây là cái gì?" Mộ Khuynh Tuyết một mặt lấy vui lại tò mò nhìn An một chút. Nữ hải tử đều ưa thích manh manh đồ vật. Khi hắn nhìn thấy An một chút một khắc này, liền không nhịn được muốn lên tay bớt bè. La Tu nhìn xem tự mình nàng dâu có như thế hứng thú, liền đem An một chút để vào nàng trong ngực. Bất đắc dĩ giải thích nói, tại lưu lạc những ngày này, đột nhiên tại một cái rừng nhặt được một quả trứng, tiểu gia hỏa này liền là từ cái kia trứng bên trong ấp ra, cũng không biết là cái gì chủng loại, đã có thể không nhìn thẳng không gian pháp tắc, mình từ chiếc nhẫn của ta bên trong chui ra ngoài. Nghe được La Tu giải thích như vậy, Mộ Khuynh Tuyết càng thêm mừng rỡ. Tiểu gia hỏa cũng là mười phần nữa thích Mộ Khuynh Tuyết, tại trong ngực nàng cọ sát, lại nhu thuận nằm ở Mộ Khuynh Tuyết liếm liếm, không chút nào xa lạ. La Tu chỉ là mặt đen lại, vật nhỏ này cũng dám ở ngay trước mặt chính mình liếm láp mình nàng dâu tay. Ghen tung lập tức liền đi lên. Vật nhỏ, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn a. Đây là vợ ta. Nghe được La Tu cái này uy hiếp ngữ, Mộ Khuynh Tuyết im lặng chừng hắn hai mắt. La Tu có chút bị khuất, lại đem vừa rồi ánh mắt chừng trở về ăn một chút trên thân. Tiểu gia hỏa này tên gọi là gì? Mộ Khuynh Tuyết mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hỏi. Một hỏi cái này La Tu liền im lặng, vật nhỏ này trên đường đi ăn hắn nhiều thiếu đồ tốt, trong giới chỉ tất cả mọi thứ có thể ăn đều bị hắn quét sạch sành sanh. Đừng nói nữa. Nói cái này ta liền giận. Thế nào? Tiểu gia hỏa này mười phần tham ăn, ta liền cho hắn cái ăn một chút. La Tu bất đắc dĩ nói. Ăn một chút. Danh tự này thế nào khó nghe như vậy a? Mộ Khuynh Tuyết một mặt ghét bỏ. Ăn một chút vừa nghe đến tên của mình, lập tức thật hưng phấn lên, giống như là đạt được tán thành đồng dạng, liếm liếm mình tay nhỏ. Ngắn nhỏ bóng loáng cái đuôi lắc lắc. Mộ Khuynh Tuyết mặt lộ vẻ hiền lành chi sắc, trái ôm một cái, phải sờ sờ, yêu thích không buông tay. Cô vợ trẻ, ngươi ưa thích cái này? La Tu có chút vô tình hỏi. Vật nhỏ này cũng không phải cái gì đồ chơi hay, làm không cẩn thận ngày nào liền xuất hiện phản cốt, có thời gian vẫn là đến nhắc nhở một chút tự mình cô vợ trẻ. Manh về manh, gia hỏa này sức chiến đấu cũng không yếu a. Rất đáng yêu yêu, ta rất ưa thích. Mộ Khuynh Tuyết cười gật đầu. Ta nói cho ngươi, tiểu gia hỏa này ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài là cái manh bảo, sau lưng nhưng rất khó lường, ngươi có từng thấy nhỏ như vậy một cái đồ chơi nhỏ một ngụm nuốt vào một cái hoàng huyền thú sao? Vừa nghĩ tới ngày đó tình hình, La Tu liền không nhịn được dùng mình một cái. Tiểu gia hỏa này đơn giản liền là lừa gạt ra dê soi a, có thể tuyệt đối đừng bị hắn như thế xuẩn manh bề ngoài lừa gạt. Nghe được La Tu kiểu nói này, Mộ Khuynh Tuyết mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trong tay tiểu manh bảo. Ngươi không phải là ăn dấm, cố ý biên đi ra gạt ta a? Ta lừa gạt ngươi làm gì nha? Một hồi nó khi đói bụng ngươi sẽ biết. La Tu mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả nhiên, Mộ Khuynh Tuyết đem ăn một chút thưởng thức trong chốc lát về sau, liền nghe đến nó bụng chuyển đến đủ cục âm thanh. Lộc cộc lộc cộc. Ăn một chút trông mong nhìn về phía La Tu, theo thói quen há to miệng, biểu thị mình đói bụng. Cầu ném uy. La Tu im lặng. Sau đó, bất đắc dĩ từ một cái khác trong không gian giới chỉ xuất ra một cái vương giai huyền thú, khoảng chừng nặng vài chục tấn. Ai ngờ tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy ăn liền lập tức hưng phấn tới. Tinh thần khí lập tức liền đi lên. Trực tiếp thoát ly Mộ Khuynh Tuyết ôm ấp, nhảy đến một bên trên mặt bàn, vỗ vỗ mình bụng nhỏ. Sau đó một cỗ hấp lực lại một lần nữa từ trong miệng nó sinh ra, một ngụm liền đem toàn bộ huyền thú nuốt xuống. Mộ Khuynh Tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem, vừa rồi nàng coi là La Tu là hù dọa nàng, thẳng đến thấy cảnh này, nàng mới tin tưởng La Tu lời nói. Quay đầu nhìn về phía La Tu, La Tu thì là giang tay ra, gia hỏa này chính là cái này quỷ bộ dáng, cùng cái ác quỷ quấn thân giống như, khả năng cái này một cái còn chưa đủ hắn nhét cái răng, lần trước ăn thế nhưng là một cái hoàng giai. Cứ như vậy trong một giây lát, tiểu gia hỏa liền chụp tự chụp mình cái bụng, lần nữa nhìn về phía hai người. La Tu lần nữa bất đắc dĩ, lại đem một cái vương giai huyền thú thi thể để vào trước mặt nó, còn tốt lúc trước hắn tại đánh giết những này huyền thú thời điểm, đều đem những thi thể này thu đi qua. Nếu không tiểu gia hỏa này thức ăn thật đúng là cái vấn đề không nhỏ. Chỉ là cái này dự toán vẫn còn có chút quá lớn rồi, bởi vì hắn trong giới chỉ vương giai huyền thú cũng không nhiều. Tiểu gia hỏa, ngươi trừ ăn ra những này, còn có thể ăn chút gì? La Tu bất đắc dĩ hỏi. Sau đó đem một đống lớn ẩn chứa cường đại năng lượng đồ vật bày ở trước mặt nó, để chính nó tuyển. Ai ngờ tiểu gia hỏa không có chút nào khách khí, một ngụm liền đem tất cả mọi thứ nuốt vào đến. Vô luận là kim loại vẫn là ẩn chứa năng lượng thảo dược, toàn diện không buông tha. Hai vợ chồng hít một hơi thật sâu, nhìn nhau một chút. Tiểu gia hỏa lần này xem như ăn no rồi, lại nhảy tới Mộ Khuynh Tuyết trong ngực dạng ngây thơ, thỉnh thoảng còn đánh một cái nhỏ nấc. Ngươi thật đúng là không có chút nào khách khí à, cái gì đều ăn, liền không sợ không hấp thu được những năng lượng này sao? La Tu khỏe miệng có chút run rẩy, một mặt sinh không thể luyến nhìn xem ăn một chút, cái đồ chơi này người nào thích muốn ai muốn, là thật nuôi không nổi. Mộ Khuynh Tuyết lại là mười phần che chở, thật chặt đem ăn một chút ôm ở ngực mình. Ngươi thiếu có ý đồ với nó, ta nuôi nó. Thấy thế, La Tu cũng không dám nói thêm nữa, xem ra sau này đến càng thêm chăm chỉ làm công. Ngay tại hai người trầm mặc không lời thời điểm, tiểu gia hỏa đột nhiên miệng nói tiếng người, "Nương, mẫu thân." Thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu, tựa như trẻ nhỏ nhân loại hài nhi đồng dạng, nghe không ra giới tính. La Tu hai người còn lấy là lỗ tai của mình nghe nhầm rồi. "Ăn một chút, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Ngươi vừa rồi kêu cái gì?" Mộ Khuynh Tuyết mừng rỡ nhìn về phía trong ngực ăn một chút. Tiểu gia hỏa nhu thuận gật đầu, dùng không thuần thục nhân loại lời nói lần nữa nói ra, mẫu thân La Tu trừng lớn hai mắt. Lần này hắn tuyệt đối không có nghe nhầm, tiểu gia hỏa này thật có thể nói tiếng người. Mộ Khuynh Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên ngạc nhiên không ngừng, kích động hỏi, "Ăn một chút, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" Mẫu thân tiểu gia hỏa càng phát ra thuần tục kêu lên, "Ngoan hắc hắc hắc, A Tu, ngươi đã nghe chưa? Nó đang gọi ta mẫu thân." Mộ Khuynh Tuyết cao hứng nhìn về phía La Tu. "Nghe được, nghe được." La Tu bất đắc dĩ, bất quá cũng không thể không tiếp nhận hiện thực. Chương 35, Mộ Khuynh Tuyết bế quan, lần nữa tiến về trấn Bắc Vương phủ. Có ăn một chút làm bạn, mấy ngày nay hai người sinh hoạt kinh hỉ liên liên. Hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Ăn một chút đối với nhân loại lời nói nắm giữ càng ngày càng thành thục. Khuyết điểm duy nhất chính là, La Tu chưa từng có nghe được hắn gọi mình một tiếng cha, cái này khiến hắn mười phần phiền muộn. Chỉ nhận mẫu thân không nhận cha, cái này đặt trên thân ai chịu nổi a? Mình cũng không phải không dạy qua hắn gọi thế nào. Mình điệp điệp được giáo, kết quả tiểu gia hỏa này ngược lại tốt. Dù sao cho hắn tới, ân. La Tu lúc ấy mặt đen lại. Thì ra như vậy là mình bị xáo lộ, giáo em bé gọi cha, kết quả cho mình nhận cái cha. Một ngày này, một nhà ba người chính vui vẻ hòa thuận tại vương phủ trong đại viện ăn đồ nướng. La Tu một bên nướng, một bên im lặng nhìn xem ăn một chút. Mình nướng tốc độ còn không có hắn ăn nhanh, nướng nửa ngày, kết quả hắn một ngụm liền ướt. Cái này đều nhanh muốn nuôi không nổi. Tiểu gia hỏa, ngươi liền không thể cho ngươi nương lưu hai cái. Ngươi cái này một ngụm toàn nuốt vào, hai ta ăn cái gì? Ta liền trừng mắt liếc hắn một cái, không biết nói gì. Nhìn xem La Tu không vui sắc mặt, An một chút có chút ủy khuất, nhìn xem trước mặt mình còn sót lại một khối nhỏ thịt nướng, có chút không bỏ được đưa tới trước mặt hai người. Mẫu thân ăn. Nhuyễn Nhuyễn Nhu Nhu nói ra. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem ăn một chút ủy khuất bộ dáng, trừng trừng La Tu, sau đó lần nữa đem thịt nướng đưa tới trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy từ ái nói ra, ai ra, mẫu thân không đói bụng. Đừng nghe cha ngươi. Sau đó quay đầu nhìn về phía La Tu, có chút trách cứ nói ra, đã ăn xong lại nướng không phải liền là, cùng tiểu hài tử đưa cái gì khí. La Tu có chút ủy khuất, lại không dám phản bác, đành phải quay đầu đi tiếp tục ra sức nướng thịt. Tiểu gia hỏa này vừa đến trong nhà, địa vị của mình liền rất xuống ngàn trượng. Ai? Lúc này lão quản gia đi đến. Tiểu vương gia. Lão quản gia nhìn lấy bọn hắn vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, mỉm cười. Lục lão, ngài tới đúng lúc, tới cùng một chỗ ăn chút. La Tu cười chào hỏi. Lão quản gia lắc đầu, thân người cong lại chậm rãi đi vào La Tu trước mặt, đem một phần tình báo đưa tới trong tay hắn. Đây là cái này mấy thiên thành bên trong tình huống rất không lạc quan. Lão quản gia hít thở dài, nói ra. La Tu tiếp nhận tình báo, nhìn một chút. Mộ Khuynh Tuyết cũng bu lại, nhìn thấy nội dung phía trên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tiểu dung trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại cao mày bắt đầu. Tin tức này phá vỡ đám người vui vẻ hòa thuận không khí. Chỉ có La Tu không vì chỗ động, vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt. Cái này Trấn Bắc Vương thật đúng là hảo thủ đoạn, dám tại thiên tử không coi vào đầu chiêu hiền nạp sĩ, với lại tìm đều là một chút trên giang hồ cường giả. Mộ Khuynh Tuyết nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong thanh âm tràn đầy hận ý không cần để ý, chúng ta liền trong nhà tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ, sẽ có người thu thập hắn. La Tu không quan trọng nhìn xem, đã ra hỏa này không biết xấu hổ như vậy, như thế cả gan làm loạn, tuy nói đối khắp cả đế quốc tới nói cũng không phải là một tin tức tốt, có thể đối với hắn mà nói, lại là một tin tức tốt. Gia hỏa này lôi kéo cừu hận càng nhiều, đối với hắn liền càng có lợi. Hắn cũng không tin, gia hỏa này như thế tùy ý làm bậy chiêu binh mãi mã, trong hoàng cung vị kia liền không nóng nảy. Tốt, ta đã biết, cái đồ chơi này thật đả thương người hào hứng. La Tu nhàn nhạt đối Lao quản gia nói ra. Lao quản gia nhìn sang Mộ Khuynh Tuyết, gật gật đầu liền lui xuống. Lao quản gia sau khi đi, Mộ Khuynh Tuyết một mặt im lặng đối La Tu hỏi, hắn làm như thế, ngươi liền không có chút nào lo lắng. La Tu lôi kéo tay áo, một bên nướng thịt, một bên giải thích nói, cái này một tin tức đối với người khác mà nói có lẽ là một cái tin tức xấu, nhưng đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là ngàn năm một thở tin tức tốt ta. Ngươi cho rằng chỉ có một cái Trấn Bắc Vương muốn tạo phản. La Tu cười thần bí, hỏi ngược lại. Mộ Khuynh Tuyết hơi sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì liền rộng mở trong sáng. Tại Lâm Tiên Phôi không có trước khi đến, Trấn Bắc Vương là thứ nhất người thừa kế, có thể cũng không có nghĩa là hắn liền có thể trực tiếp có được toàn bộ Thiên Khải Đế Quốc, liền có thể ngồi lên trí cao vô thượng hoàng vị. Toàn bộ Thiên Khải Đế Quốc, có thể là có vô số vương gia, bọn hắn đều muốn để con của mình kế thừa lấy huynh trưởng hoàng vị. Nghĩ như thế, Trấn Bắc Vương như thế dòng chống khua chiêng chiêu binh mãi mã, gấp cũng không chỉ là Thiên Khải Đế Quốc quốc chủ, còn có vô số lao vương gia. Vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu một mặt phong khinh vân đạm, cũng rất là bất đắc dĩ. Có lẽ gia hỏa này tính cách liền là như thế đi, chỉ là vì cái gì nàng nhìn thấy cái biểu tình này liền không nhịn được muốn rút hắn hai bàn tay. La Tu nhìn xem tự mình cô vợ trẻ nụ cười trên mặt có chút quỷ dị, phía sau lưng có chút phát lạnh. Còn có thể làm thế nào, mau chóng tăng thực lực lên thôi, dù sao toàn bộ đế quốc thế cục lập tức liền muốn biến đổi, có lẽ ngay tại mấy tháng này bên trong. Nghe ngươi kiểu nói này, còn thật có đạo lý, ta mấy ngày nay cũng đụng chạm đến ta tầng ngưỡng cửa, chắc hẳn mấy ngày quan. Mộ Khuynh Tuyết gật gật đầu. Theo nàng thần hoàng chi thể tăng lên tới thần hoàng thánh thể, thực lực của nàng cũng là đạt được bay vọt về chất, đột phá càng là theo nhau mà tới, bây giờ, thực lực của nàng là hoàng huyền cảnh tam trọng, lập tức liền muốn đột phá đệ tứ trọng. Nếu là đột phá đến đệ tứ trọng, như vậy nàng liền có lòng tin đối chiến một tên hoàng huyền cảnh định phong cường giả. Nghe được tự mình nàng dâu tiểu nói này, La Tu cũng là vì nàng cảm thấy cao hứng. Vậy liền thừa dịp còn có thời gian bế bế con đi, nói thêm thăng một chút thực lực, dạng này chúng ta mới có đủ thực lực đến ứng phó sau đó tình thế hỗn loạn. Tốt. Màn đêm buông xuống, Mộ Khuynh Tuyết cáo biệt La Tu cùng ăn một chút, dứt khoát đi tới trong phòng tu luyện, nàng lần này đột phá, có lẽ 2-3 ngày, lâu nhất không cao hơn một tuần. Mấy ngày nay sự vụ ngươi trước hết xử lý, nhưng không cho làm ẩu. Bước vào tu luyện thất một khắc này, Mộ Hi Hoàng vẫn là không nhịn được nhắc nhở La Tu một tiếng. Nàng sợ mình không quan tâm mình, gia hỏa này lại náo ra cái gì yêu thiêu thần đến. Yên tâm đi, cô vợ trẻ, ta sẽ ngoan ngoãn. La Tu cười, trịnh trọng gật đầu. Mộ Khuynh Tuyết cái này mới an tâm đóng lại cửa phòng tu luyện. Nhìn xem tự mình cô vợ trẻ đã tiến nhập tu luyện thất, La Tu liền lập tức mang theo ăn một chút rời đi vương phủ. Đi qua mấy ngày nay ở chung, hắn cũng thăm dò rõ ràng tiểu gia hỏa này tiên phú lĩnh vực, thực lực cũng là 10 phần cường đại. Liền ngay cả tự mình cô vợ trẻ khả năng đều còn không phải tiểu gia hỏa này đối thủ, duy nhất có thể biến nhân tố liền là thực lực của người này giống như cũng không lại như vậy ổn định. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không muốn ngươi mẫu thân bị người xấu khi dễ a? Đeo lên tu la mặt nạ, La Tu phát ra cái kia một cỗ khát máu, làm cho một bên ăn một chút đều run lẩy bẩy. Ăn một chút rụt cổ một cái gật gật đầu. Không muốn. Thật tốt, như vậy đêm nay ta cái này người làm cha liền cho ngươi học một khóa. La Tu đối tiểu gia hỏa cười thần bí. Sau đó, đem hắn phóng tới trên vai của mình, liền hướng phía màn đêm bỏ chạy. Chỗ tiến về phương hướng liền là Trấn Bắc Vương phủ. Trong màn đêm hoàn thành, liền như là một tòa bất dạ thành đồng dạng rộng vắng, một đạo hắc ảnh xẹt qua chân trời. Vừa vặn rơi vào Trấn Bắc Vương phủ cách đó không xa. La Tu dùng thần hồn chi lực tra xét bốn phía, mình an bài Thiên Khuyết thành viên, vừa lúc bị hắn phát hiện, với lại hướng tây bắc tựa hồ có một người chính bị đuổi giết lấy. Phiền phức. La Tu thu hồi thần hồn, lập tức hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Chạy đi đâu? Dám ám sát chúng ta Trấn Bắc Vương phủ người, ngươi còn muốn chạy? Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Vương gia nói, không lưu người sống. Hai tên hoàng huyền cảnh cường giả chính đang truy đuổi lấy một tên bị trọng thương tiên khuyết thành viên. La Tu thân ảnh chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống một tòa trên tường thành, Tu La lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Một cỗ huyết tinh tràn ngập bốn phía, thu nhỏ Tu La thần vực trực tiếp đem Trấn Bắc Vương phủ hai tên cường giả bao trùm ở. Hai người trực tiếp không cách nào động đậy, trực lăng lăng đứng tại chỗ. Ánh mắt hoảng sợ. Thiên khuyết thành viên nhìn xem hai người bất động, dưới chân lập tức gia tốc, nhanh như chớp ở giữa liền biến mất ở hai người tầm mắt bên trong. Toàn bộ quá trình bên trong, La Tu vẫn như cũ không cong đứng tại cái kia trên tường thành, theo hắn ánh mắt một cái hàn quang lấp lóe. Hai cái Trấn Bắc Vương phủ cường giả trực tiếp bị lật bỏ, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn huyết vụ. Hồi lâu chưa nhớ tới hệ thống vang lên lần nữa nhắc nhở, "Ken, chúc mừng ký chủ chém giết hai tên hoàng huyền cảnh thất trọng nhân loại, thu hoạch được hắn 30 tinh huyết, đã tự động chuyển hóa làm 60 vạn tu la khí huyết." Làm xong đây hết thảy, La Tu thân ảnh lần nữa cùng đêm tối dung hợp. Chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Trấn Bắc Vương phủ trên không. Một cỗ túc sát chi ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ. Chương 36, lần đầu đối chiến Lâm Hiên. Cái này Trấn Bắc Vương phủ thật đúng là tài đại khí thô a. Bất quá, ngắn ngủi mười mấy ngày, liền đã khôi phục như lúc ban đầu, chậc chậc chậc. La Tu nhìn xem mười mấy ngày trước bị mình phá hủy Trấn Bắc Vương phủ giờ phút này đã khôi phục lại lúc đầu hình dạng, thậm chí càng thêm huy hoàng, không khỏi cảm thán. Đi qua lần trước tẩy lễ, cái này Trấn Bắc Vương ngược lại là lộ ra cẩn thận rất nhiều, thủ hộ Vương phủ cường giả cũng là lúc trước mấy lần. Nếu là một lần nữa, không biết cái này Vương phủ có thể hay không chịu đựng được. La Tu như có điều suy nghĩ nhìn phía dưới. Đi qua vừa rồi hắn dùng thần hồn chi lực cảm giác, hồ này bên trên cường giả tựa hồ đều đang tận lực cẩn nấp lấy tu vi, hiển nhiên là muốn cho hắn đến trong đó bắt ba ba. Ha ha. Tiểu gia hỏa một hồi treo lên đến thỏa thích thi triển năng lực của ngươi, có thể nuốt nhiều ít người là nhiều ít người, hiểu chưa? La Tu có chút quay đầu nhìn hướng trên bả vai mình ăn một chút, dặn dò. Ừ. Tiểu gia hỏa vỗ vỗ mình cái bụng, vận sức chờ phát động. Thật tốt, muốn liền là cái này một cỗ khí thế. La Tu cười nhạt. Ngoái nhìn, hắn không còn che giấu khí tức của mình, phối hợp với Tu La thần vực trong nháy mắt triển khai, toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ lần nữa lâm vào lần trước khủng hoảng. Nồng đậm tinh lực nhuộm dần lấy toàn bộ vương phủ, nơi đây địa vực giống như là cùng ngoại giới ngăn cách mở đồng dạng, hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Giống như dưới 9 tầng trời luyện ngục đồng dạng, khắp nơi thấu triệt lấy âm trầm. Trong phủ đông đảo cường giả, tựa hồ giống như là tại mong mọi giờ khắc này đến đồng dạng, nhao nhao xuất hiện. 40, 50 người đồng loạt treo từng đạo lưu quang xuất hiện tại Trấn Bắc Vương phủ trong đại viện. Khí tức cường đại cũng nương theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, nhao nhao triển khai. Đám người nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở tháp cao phía trên La Tu. Lúc trước cùng La Tu giao thủ qua, may mắn còn sống sót một tên cường giả chỉ vào La Tu phương hướng tức giận nói, "Hôn trướng, ngươi còn dám tới?" Thời khắc này La Tu đã mang tới Tu La mặt nạ, khóe miệng có chút cười lạnh, nhìn phía dưới, "Ta vì sao không thể tới? Cái này Trấn Bắc Vương phủ là Cựu Thiên Thập Địa luyện ngục sao? Ta không thể có." Đám người nghe La Tu, nhao nhao trợn mắt nhìn, trong tay càng là ngưng tụ cường đại nguyên lực, chỉ là đám người đều lạ thường không có xuất thủ, giống như là đang đợi người nào mệnh lệnh đồng dạng. Giang qua thời khắc, một tên thanh niên chậm rãi từ bên trái trong một gian phòng chậm rãi đẩy ra môn, chậm rãi mở ra bộ pháp, hướng phía đại viện đi tới. Thanh niên thân mang trường sam màu xanh, khuôn mặt mười phần tuấn tú, chỉ là trên khuôn mặt tuấn mỹ nhiều một tầng sương lạnh. Đi đến đại viện trung ương, thanh niên chậm rãi nhìn về phía trên không La Tu. "Tiểu vương gia." Đám người tề thân hành lễ. Thanh niên nhìn cũng không nhìn bọn hắn, ngược lại là ánh mắt sáng rực cùng La Tu đối mặt. "Ngươi chính là Táng Thiên Vương phủ vị kia thần bí cường giả?" Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng hỏi. Trong lòng càng là không có chút rung động nào, tựa hồ không có đem La Tu để vào mắt đồng dạng. "Ngươi là tới làm vấn quyền điều tra?" La Tu cười khẩy, nói ra. "Đồ hỗn trướng, ngươi dám cùng tiểu vương gia nói như vậy?" Quả thực là muốn chết. Chỉ bằng thân phận của ngươi, tiểu vương gia cha hỏi ngươi, là ngươi lớn lao vinh hạnh. Nhanh chóng trả lời, chớ có cản rỡ. Thanh niên ngược lại là không có gấp, ngược lại là bên cạnh hắn đám người kia, nhao nhao a du nịnh hót bắt đầu. Giống như là một đầu con chó đồng dạng, ngoắc ngoắc cái đuôi lấy tốt chủ nhân của mình. Ba ba ba. Không thể không nói, cái này Trấn Bắc Vương phủ nuôi chó liền là nghe lời, chủ nhân đều không nói chuyện, những này chó ngược lại là cuồng khiếu bắt đầu. La Tu vỗ tay một cái, cười nhạo nói. Phía dưới một đám cường giả sắc mặt tái nhợt, tại đêm tối phía dưới, từng kia ánh mắt như là ngọn lửa nóng bỏng đồng dạng muốn đem La Tu thiêu đốt. Nếu là ánh mắt có thể giết người, La Tu giờ phút này khả năng đã chết không dưới trăm ngàn lần. Tức giận bọn hắn muốn lại một lần nữa mở miệng phản bác La Tu thời điểm, lại bị khi còn sống thanh niên thân ngăn lại dừng. Miệng lưỡi lợi hại. Lâm Hiên tử tổ nói, ta không nghĩ tới ngươi còn dám tới, lần trước là vương phủ không có chút nào phòng bị phía dưới, để ngươi đánh lén thành công, lần này ngươi lại nên ứng đối ra sao đâu? Lần này ta nhưng không có đánh lén, mà là chính đại quang minh tới, ngươi lại có thể thế nào? Nói xong, La Tu trong nháy mắt đem Tu La thần bực thế phóng thích ra ngoài. Phía dưới một đám cường giả, ngoại trừ thanh niên kia bên ngoài, nhao nhao bị cái này một cỗ khí thế cường hãn dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Có kẻ yếu càng là hai chân run rẩy, thất tha thất thể, nếu không có một bên có người vị, cũng sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Đi, bớt nói nhảm, đem toàn bộ các ngươi giải quyết, ta tốt về nhà ngủ cái hồi lung giác. La Tu không nói nhảm nữa, thân hình giống như quỷ mị, lần nữa dung nhập đêm tối, khí tức cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Hiên sau lưng một đám cường giả nhao nhao dọa sợ thần, hoảng sợ ánh mắt nhìn xung quanh. Bù bù. Từng đạo nương theo lấy ta khí biến sắc thấy hết qua cổ họng của bọn hắn, trong nháy mắt, gần 1/3 cường giả trực tiếp ngược lại ngay tại chỗ. Lâm Hiên nhìn xem phía sau mình người, từng cái ngã xuống, nắm chặt song quyền, ánh mắt lạnh đáng sợ. Sau đó, hắn cũng không cam chịu yếu thế, trong nháy mắt triển khai lĩnh vực của mình. Thiên Lôi lĩnh vực mở. Theo Lâm Hiên quát to một tiếng, trên dưới 100m lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, tại La Tu cái kia kinh khủng lĩnh vực phía dưới, tạo thành một tòa nhỏ lĩnh vực, bao lấy đám người. Từng đạo lôi đỉnh hóa thành bình chướng, ngăn cách La Tu lĩnh vực quanh sát mà đến tu La kiếm ý. Thương thương thương. Ầm ầm. Hai tòa lĩnh vực va chạm, lôi đỉnh cùng kiếm ý ma sát, một gạch chéo từng đạo quang mang lấp lóe, bị Lâm Hiên lĩnh vực bao vây đám người không dám kinh thường, vẫn như cũ cảnh giác nhìn xung quanh. Bởi vì La Tu tu thần vực vực thật sự là quá mạnh, cho dù là Lâm Hiên thiên phú lĩnh vực có mạnh đến đâu, vẫn như cũ không cách nào bảo vệ tất cả mọi người. Mà bọn hắn giờ phút này như cùng từng cái kinh cung chim chóc, vừa rồi hào ngôn chí khí đã từ lâu bị ném sau, hiện tại còn giữ lại cũng chỉ có đầy mắt sợ hãi. Hai tòa lĩnh vực vẫn tại đối kháng, Lâm Hiên, Thiên Lôi lĩnh vực tại La Tu lĩnh vực bập bào, như là một viên như nhấp nháy quan cầu, giống như là đám người này duy nhất quang minh đồng dạng. Ta xem, gia hỏa này 10 phần cường đại, tranh thủ thời gian xuất thủ giúp ta. Lâm Hiên lấy lực lượng một người nâng lên toàn bộ lĩnh vực một cây chẳng chống đúc nhà. Hắn một câu để tỉnh kinh hoàng đám người lúc này mới nhao nhao đem mình huyền lực rót vào Lâm Hiên Thiên Lôi lĩnh vực bên trong. Mà đạt được đám người toàn lực rót vào, Thiên Lôi lĩnh vực chậm rãi giãn ra mà ra, lúc này mới tạo thành hai phe cục diện giằng co. Tiểu Đông gia, đây rốt cuộc là cái gì lĩnh vực? Là gì cường hãn như thế? Đúng vậy à, Tiểu Đông gia, tên kia thực lực tựa hồ còn chưa tới nơi tôn huyền cảnh đi, có thể cái này lĩnh vực là gì như thế cường hãn? Thậm chí trực tiếp đem chọn cái vương phủ đều bao trùm ở, ngươi phải biết toàn bộ vương phủ chiếm diện tích cũng cao tới 100 mẫu. Ngoại trừ tôn huyền cảnh trở lên cường giả lĩnh vực mới có thể triệt để bao trùm bên ngoài, cho dù là hoàng huyền cảnh đỉnh phong cường giả cũng làm không được đi, thì như ngài. Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mãnh liệt như vậy lĩnh vực, La Tu Tu là căn bản vốn không cùng hắn, nhưng vì sao hắn thi triển ra lĩnh vực sẽ mạnh như thế hung hãn? Hắn không phục, hắn mới là toàn bộ đế quốc mạnh nhất thiên tiêu. Ngay tại Lâm Hiên nghĩ khác ở giữa, La Tu cái kia giống như quỷ mị thân ảnh xuất hiện lần nữa tại lĩnh vực của hắn bên trong, tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, cái này một thanh trường kiếm tản ra khí thế, đám người trước đây chưa từng gặp. Tuyệt đối là một thanh tuyệt thế thần binh. Nhưng mà không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, La Tu liền cầm trong tay trường kiếm hướng bọn họ ám sát mà đến, mặc dù tại lôi đỉnh bên trong không ngừng trốn tránh, không ngừng lóe ra. Chạm. Hoàn Mỹ tránh đi thiên lôi trong lĩnh vực tất cả thiên lôi, cho đến một kiếm đứt cổ, đem một tên hoàng huyền cảnh cường giả gạt bỏ mới chậm rãi biến mất. Đám người kịp phản ứng thời điểm, La Tu thân ảnh đã lần nữa tiêu tán, chỉ có cái kia một tên hoàng huyền cảnh cường giả lặng lặng nằm tại cái kia vũng máu bên trong. Đám người hoảng sợ, mà Lâm Hiên lông mày thì là nhăn trở thành một cây dây nhỏ. Cùng lúc đó, đám người phân thần thời khắc, An ăn một miếng liền đem gã cường giả kia thi thể nuốt xuống. Sau đó, cũng học La Tu bộ dáng xé rách một vùng không gian, nên ngang rời đi. Không tốt, hắn còn có một người trợ giúp. Lâm Hiên căm tức nhìn La Tu biến mất phương hướng, sau đó, liều lĩnh thu hồi lĩnh vực của mình, muốn chính diện ngạnh kháng La Tu. Không có thiên lôi lĩnh vực che chở, đám người thân hình lần nữa trần trụi tại tu la trong thần vực, bọn hắn đều luống cuống. Nhưng mà, Lâm Hiên thì là không quan tâm cố lấy bọn hắn, hiến ra bản thân một kiện trường kiếm vũ khí, mặt ngoài bao trùm lấy màu xanh dài văn bên trong ẩn chứa lấy thiên địa lôi đỉnh chi lực. Ngươi cũng sẽ chỉ giống chuột trốn tránh đánh lén sao? Lâm Hiên nổi giận. Cũng chính là trong nháy mắt này, An một chút trực tiếp xuất hiện tại hai tên cường giả sau lưng, một ngụm liền đem bọn hắn nuốt xuống. Đám người hoảng sợ đồng thời, lại 10 phần im lặng. Giết người đã đủ đáng sợ, cái này mẹ hắn còn muốn giết người chủ tâm, người này bị một ngụm nuốt là chuyện gì xảy ra a? Ngay cả cái thi thể cũng không lưu lại, ác như vậy. La Tu nghe được Lâm Hiên gầm hét, thân hình chậm rãi hiện hiện. Chính diện đối quyết, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? La Tu một mặt mỉa mai nói ra. Mà Lâm Hiên trông thấy La Tu thân hình hoàn toàn không để ý mình phải chăng có thể chiến thắng đối phương, dẫn theo trường kiếm hóa thành một đạo lôi đỉnh, liền hướng phía La Tu đâm tới. Chương 37, Trấn Bắc Vương phủ cường giả xuất thủ, nên ngang rời đi rất nhanh, hai người liền chiến đấu cùng một chỗ, mà cái kia một đám cường giả thì là tự mình chống cự lấy Tu La thần vực công kích, mảy may không để ý tới trợ giúp Lâm Hiên đối kháng La Tu. Lâm Hiên chiêu số 10 phần lăng lệ, lực đạo cũng 10 phần mạnh mẽ, làm sao đối mặt kinh nghiệm xa trường La Tu vẫn như cũ không đáng chú ý. La Tu ung dung ứng phó, dù cho thiên tài như Lâm Hiên, vẫn như cũ không cách nào cùng mình bằng được. Bất quá đối với Lâm Hiên tiên phú, La Tu vẫn là 10 phần khiếp sợ, nếu không phải mình có treo ở thân, nói không chừng thật đúng là không đối phó được gia hỏa này. Lấy Lâm Hiên tiên phú, chỉ sợ trừ của mình Kaka, cũng chỉ có mình cô vợ trẻ trưởng thành bắt đầu, mới có thể cùng hắn chống lại. Trái lại Lâm Hiên bên này, bị La Tu thuần thục kỹ xảo chiến đấu, tra tấn 10 phần khó chịu. Đánh sợ đầu sợ đuôi, với lại hắn có thể cảm thụ ra, La Tu cũng không sử dụng thực lực chân chính, cái này khiến hắn 10 phần phẫn nộ. Hắn qua nhiều năm như vậy chưa hề bị người như thế thân nhìn qua, đi đến cái nào không đều là chúng tinh phụ nguyệt tồn tại, cho nên hắn càng đánh càng phẫn nộ, càng sốt ruột, sơ hở lại càng lớn. Nguyên bản tự cho là hùng hồn huyền lực cũng đang chậm rãi khô kiệt lấy, mà La Tu thật giống một người không có chuyện gì đồng dạng, trêu bừa lấy hắn. Bang, bang, đáng giận, ngươi dám trêu chọc ta? La Tu tránh qua, tránh né công kích của hắn, một quyền đánh vào trên khuôn mặt của hắn, cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trung điệp nện ở tường viện bên trên, đứng người lên về sau, hai người kéo ra một khoảng cách. Lâm Hiên sờ lên gương mặt của mình, tức giận nhìn xem La Tu. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú cùng thực lực. Ở trước mặt ta cái dám cũng không bằng. La Tu đùa cợt nói. Nguyên bản hắn còn 10 phần mong đợi vị này Thiên Khải Đế quốc đệ tam thiên tài, ai có thể nghĩ tới sẽ như thế rắc rưởi. Tốt tốt tốt, đây là ngươi bức ta. Lâm Hiên trên mặt nổi gân xanh, hiển nhiên phẫn nộ của hắn giá trị đã đạt đến đỉnh điểm. Liều lĩnh đốt đốt mình huyết mạch chi lực, muốn cùng La Tu liều mạng. Xì xì, cường hãn huyết mạch chi lực bạo phát đi ra thực lực, trực tiếp đem hắn toàn bộ thanh sam chấn vỡ, cả người nửa người trên trần trụi, mạnh mẽ thể phách trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Mà toàn thân hắn kinh mạch cũng bị cái này một cỗ cường hãn năng lượng chấn vỡ, đi trước nhuộm đỏ toàn thân của hắn. Liều lĩnh hướng phía La Tu đánh tới. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Lâm Hiên nổi giận, phẫn nộ đã làm cho hôn mê đầu góc của hắn, không để ý chút nào thương thế trên người. Ngươi cũng sẽ chỉ vô năng cùng nộ. La Tu chẳng thèm ngó tới, gấp nắm trong tay Tu La Thần Kiếm, lần nữa hướng hắn đánh tới. Thiêu đốt huyết mạch chi lực Lâm Hiên cũng làm cho hắn nhấc lên một tia hứng thú. Một trận chiến này hai người đánh có đến có vẻ. Lấy hắn hiện tại hoàng huyền cảnh ngũ trọng, lại thêm Tu La Thần Bực tam phúc, đánh cái này cái Lâm Hiên không nên quá nhẹ nhõm. Lúc trước thực lực là nhất trọng, hiện tại đã tăng lên đi lên. Nhưng mà gấp vẫn là Lâm Hiên, hắn thiêu đốt mình huyết mạch chi lực, vẫn như cũ không cách nào giết La Tu. Cái này khiến tâm trí của hắn một tấc đánh mất. Hắn không tin có người thiên phú còn mạnh hơn hắn, dù cho có tại cái này Thiên Khải Đế Quốc cũng nhất định không tồn tại. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Hiên thở hổn hển, trường kiếm trong tay chỉ vào La Tu tức giận chất vấn. Tại cái này Thiên Khải Đế Quốc cảnh nội, không có khả năng có mãnh liệt như vậy thiên phú cường giả. Hết ngồi đáy giếng thôi, ngươi quá yếu, vẫn là đem cha ngươi kêu đi ra a. La Tu lẳng lặng nhìn hắn, tơ không chút nào để ý sự bất lực của hắn cuồng nộ. Ngay tại hai người chiến đấu thời điểm, La Tu liền cảm giác được có mấy đạo cường hãn khí tức chính hướng phía chính Bắc Vương phủ tới gần. Với lại cái này mấy đạo khí tức mười phần lạ lẫm, rất có thể liền là trấn Bắc Vương dưới trướng cường giả. La Tu thở dài một hơi, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ Tu La Thần Bực lần nữa hiện ra uy năng, lại một lần nữa đem chọn cái trấn Bắc Vương phủ phá hủy rối tinh rối mù. Bất quá hôm nay muốn chém giết cái này Lâm Hiên, sợ là có chút khó khăn, bởi vì những cường giả kia rời cái này đã không xa, có hạn thời điểm, mình có thể đem chém giết, bất quá cũng muốn tiêu hao một chút thủ đoạn huyền lực, chỉ sợ khi đó mình liền trốn không thoát. Cho nên La Tu cuối cùng vẫn lựa chọn thu tay lại, hôm nay đã rất kiếm lời, chém giết trấn Bắc Vương trong phủ mấy chục tên cường giả, đây đối với toàn bộ trấn Bắc Vương phủ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Lâm Hiên nhìn xem La Tu sắc mặt âm trầm, giống như là đang suy tư điều gì đồng dạng, cảm thấy là một cái cơ hội tốt, lập tức sử xuất mình một chiêu mạnh nhất, cho nên đánh lén một kích có thể bắt được. Thiên Lôi Kiếm, dẫn thiên lôi. Vô số lôi đỉnh hội tụ ở Lâm Hiên đỉnh đầu, bàng bạc lôi đỉnh chi lực ra chỉ tại hắn Thiên Lôi Kiếm bên trên, cả người hắn cũng trùng điệp phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, một chiêu này tác dụng phụ còn không nhỏ. Giết. Rất nhanh, tụ đến lôi đỉnh chi lực, hình thành một thanh lôi đỉnh chi kiếm, hướng phía La Tu vây sát mà đến. La Tu khẽ nhíu mày, một kích này uy lực không nhỏ. Vùng vẫy dây chết. Tu La Thần Kiếm sát tâm. La Tu không dám kinh thường, càng quan trọng hơn là không thể để cho một kích này đối với mình tạo thành ảnh hưởng, nếu không một hồi những cường giả kia đuổi theo tới lời nói, vậy mình sẽ rất khó đào thoát. Trong nháy mắt, vô số kiếm y dung nhập trong cơ thể hắn, hội tụ thành từng đạo thân kiếm, cuối cùng ra chỉ tại Tu La Thần trong kiếm. Giết. La Tu đồng dạng hướng phía Lâm Hiên vây sát mà đi, hai đạo cường hãn thần thông trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ, nhưng mà La Tu sát tâm càng hơn một bậc. Không chỉ có hoàn mỹ hóa giải Lâm Hiên công kích, còn lại tại đợt, trực tiếp đem Lâm Hiên nôn máu tươi trùng điệp mất đi. La Tu không dám lên trước xem xét sống chết của hắn, lập tức hướng phía bầu trời đem ngừng lại thân mà đi. Vừa lúc này, Trấn Bắc Vương mang theo một đám cường giả đuổi tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trấn Bắc Vương nhìn xem Lâm Hiên nằm ở nơi đó hôn mê bất tỉnh, cả người vô cùng phẫn nộ. Mà phía sau hắn ba tên tôn huyền cảnh cường giả đồng dạng cao mày. Một tên tóc trắng xóa lao giả, càng là nhanh chóng đi tới Lâm Hiên trước người, đội vàng đem đỡ dậy. Hiên Nhi. Lắc lắc hôn mê Lâm Hiên không có phản ứng, lập tức từ trong giới chỉ xuất ra một viên thuốc để hắn ăn vào. Nhìn xem mình đồ nhi thụ nặng như thế thương, Thiên Linh Tôn giả tức giận không thôi, Tôn giả cảnh đỉnh phong đặc hữu cường hãn khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vương phủ. Đám người dọa đến liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cái này một cỗ khí thế tác động đến. Mà vừa rồi may mắn còn sống sót giải rác mấy người, giờ phút này cũng nhận khác biệt trình độ thương. Trấn Bắc Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ, một tay liền nắm qua may mắn còn sống sót một người, đây rốt cuộc là ai làm? Người kia sắc mặt hoảng sợ, run rẩy nói ra, "Vương, vương gia, tha mạng a." Mau nói, đến cùng là ai làm? Là lần trước đánh lén vương phủ người kia, thực lực của hắn 10 phần cường hãn, càng là có một cái thập phần cường đại lĩnh vực, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Người kia run run rẩy rẩy nói xong, Trấn Bắc Vương trực tiếp đem mặt cổ ném đến một bên. Sau đó, nhìn về phía trên mặt đất kéo dài hơi tàn mười mấy người, một cỗ tàn khốc từ đáy lòng mà ra, sau đó một trường vung ra, trọng thương mười mấy người, trực tiếp một mệnh ô hô. Tôn giả, Hiên Nhi thế nào? Ai? Thương thế 10 phần nghiêm trọng, với lại đã thương tổn tới bản nguyên, coi như chữa khỏi, thiên phú cũng sẽ cực kỳ chết khấu. Thiên Linh Tôn giả bất đắc dĩ nói, Lâm Hiên là hắn yêu thích nhất đồ đệ, càng là kế thừa y bát của mình, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng mà, chính là như vậy một cái hoàn mỹ đồ đệ, lại bị người làm hỏng. Thiên Linh Tôn giả lúc này sắc mặt 10 phần nặng nề, sắc cơ giật giảo. Vương gia, phái người đi thăm dò, tra được là ai làm, lão phu nhất định đem nghiền xương thành tro. Tôn giả yên tâm. Trấn Bắc Vương cũng là một mặt đau lòng nhìn xem con của mình, mặc dù con của hắn không phải số ít, thế nhưng là có thể có Lâm Hiên ưu tú như vậy, cũng chỉ như vậy một cái. Cách xa Trấn Bắc Vương phủ La Tu tháo xuống mặt nạ, thở sâu một hơi. Nếu là vừa rồi tại bị cái kia Lâm Hiên kéo lâu một chút, khả năng liền bị những cường giả kia đuổi kịp. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngoại trừ kích thích, còn lại chỉ có lòng còn sợ hãi. Ha ha ha. Thông quái, cái này so mẹ nhà hắn săn giết huyền thú còn kích thích. Dám cho ta, ngươi Trấn Bắc Vương liền phải chịu được lửa giận của ta cùng trả thù. Sau đó chậm chậm ung dung bản thân mà ngồi, điều chỉnh khí tức của mình về sau, cái này mới chậm rãi hướng nhà phương hướng đi đến. Trên đường đi La Tu huýt sáo không ngớt, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Về đến nhà, lão quản gia theo thói quen cho hắn cất kỹ nước ấm, để hắn tắm rửa. Sau đó, Mỹ Mỹ nằm chết dí mình đại mềm trên giường. Nhưng mà, Trấn Bắc Vương phủ thì là trắng đêm tươi sáng, toàn bộ vương phủ trên dưới gấp đến độ như cái kiến bò trên chảo nóng, mới vừa vặn chiêu hiền mà đến cường giả, trực tiếp bị La Tu gạt bỏ một nửa. Lại thêm con của mình còn nhận lấy trọng thương như thế, Trấn Bắc Vương một mạch lại khí. Thế tất yếu tra ra là người phương nào gây nên, diệt kỳ cửu tộc. Chương 38, Mộ Khuynh Tuyết, A Tu, yêu ta sau 3 ngày sáng sớm. Hô, lại là mỹ hảo một ngày. La Tu duỗi lưng một cái bậy dậy từ trên giường lật lên. Sửa sang lại một phen sau chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Vừa mở ra môn đã nhìn thấy lão quản gia chạm mặt tới, La Tu cười cười. Lục lão, sao ngươi lại tới đây? Lục lão giàn mua khuôn mặt bên trên cười cười. Tiểu vương gia, tiểu vương phi đã đột phá, chính trong đại sảnh chờ lấy ngài đâu. Lão quản gia báo tin vui nói. Nghe được lão quản gia, La Tu hai mắt tỏa sáng, tự mình nàng dâu cuối cùng là đột phá, liền không kịp chờ đợi hướng phía đại sảnh phương hướng đi đến. Trong đại sảnh, Mộ Khuynh Tuyết đang tại hưởng dụng sớm một chút. Thật xa liền nghe đến La Tu trách trách hô hô thanh âm từ đằng xa truyền đến. Cô vợ trẻ. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem hướng mình băng băng mà tới La Tu, để tay xuống bên trong điểm tâm, cầm ra khăn lau miệng. Chậm rãi đứng dậy, đồng dạng hướng phía La Tu mà đi, chỉ là trở ngại nữ hài tử ra thận trọng nàng thả chậm lại bước chân. Sau đó liền sẽ đạt được một cái to lớn ôm ôm vào trong ngực. Nàng dâu, ngươi cuối cùng là đột phá. La Tu mừng rỡ nói ra. Ta nhớ đến chết rồi. Mộ Khuynh Tuyết một bên hưởng thụ lấy La Tu ấm áp ôm ấp, một bên bất đắc dĩ nói ra, không phải liền là một cái nho nhỏ đột phá, làm sao cảm giác ngươi còn cao hơn ta hơn đâu. Có thể không cao hơn sao? Nhà ta nàng dâu lợi hại như vậy. Ha ha ha. Tới hôn một cái, một ngày không gặp như là 3 năm. Chúng ta đều đã nhiều năm không gặp. La Tu vô liêm sỉ tại tự mình cô vợ trẻ mặt bên trên hôn lấy hôn để, Mộ Khuynh Tuyết mắt thấy ra hỏa này lại muốn được voi đòi tiền, cũng quýt đẩy ra. Người cái tên này, không muốn được voi đòi tiền rồi. Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt từng đỏ. Cũng không biết ra hỏa này trong lòng là nghĩ như thế nào, luôn chứa những này nghĩ gì xấu xa, mình còn không làm gì được hắn. Thật sự là tức chết người, bất quá mình có phải hay không hẳn là cho hắn. Bằng không ra hỏa này không được nín hỏng doài. Lấy mình bây giờ thể chất cùng thực lực, nói không chừng đã có thể giúp hắn đột phá không thể tu luyện bình thường. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu như có điều suy nghĩ. Cô vợ trẻ. La Tu nhìn xem tự mình nàng dâu lại đem mình đẩy ra, có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết khi nào mới có thể tu thành chính quả, Thiên Thiên nhìn xem dung nhan tuyệt mỹ cô vợ trẻ lại không thể ngắt lấy, loại khổ này không phải thường nhân chỗ có thể tỉ dụ. Được rồi, nói ngươi rất ủy khuất giống như. Mộ Khuynh Tuyết thở dài, dùng dài nhỏ ngón tay ngọc điểm một cái La Tu cái trán. Có thể không ủy khuất sao? La Tu ủy khuất phản bác. Mộ Khuynh Tuyết nhìn vẻ mặt oán trách La Tu, mười phần im lặng. A Tu, không phải ta không nguyện ý cho ngươi, ta muốn mau sớm tăng thực lực lên, tận lực để thực lực của mình mạnh hơn một chút, dạng này giúp ngươi thức tỉnh tỷ lệ sẽ lớn một chút, cho nên nhịn một chút được không? Mộ Khuynh Tuyết kiên nhẫn giải thích nói. La Tu nghe tự mình nàng dâu giải thích, có chút ngây người. Ân, nguyên lai chính là vì việc này. Đồng thời, một dòng nước ấm tự thân thể bộc lộ, hắn cũng không nghĩ tới, tự mình cô vợ trẻ như thế vì chính mình suy nghĩ. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem ngây người La Tu có chút bất đắc dĩ, thế là liền chuẩn bị đổi đề tài trò chuyện. Nghe Lục Lao nói, mấy ngày trước đây, vị kia thần bí tiền bối lại tiến về Trấn Bắc Vương phủ, chuyện này ngươi biết không? Biết a. La Tu vô tình hay cố ý gật đầu. Suy nghĩ còn dừng lại ở cái trước vấn đề bên trong, hắn đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cầm xuống tự mình nàng dâu một máu. Vị tiền bối kia có liên lạc qua ngươi sao? Mộ Khuynh Tuyết khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi. Cái này thật không có, bất quá, ta nghe nói vị tiền bối kia trực tiếp đem Trấn Bắc Vương phủ trưởng Tử Lâm Hiên phế đi, hiện tại Trấn Bắc Vương phủ khắp nơi tìm ý đi, cũng khó trách bọn hắn không có tinh lực đến bận tâm chúng ta. Ai? Chuyện này thật đúng là càng ngày càng phiền toái, cũng không biết vị tiền bối kia như thế nào, nếu không chúng ta vừa làm liên lạc một chút hắn. Đừng, vẫn là tạm biệt ta. La Tu bị tự mình cô vợ trẻ đề nghị này giật nảy mình. Ân, ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy? Mộ Khuynh Tuyết gương mặt xinh đẹp nhìn xem La Tu kinh hoàng thần sắc, mười phần nghi ngờ hỏi. La Tu xấu hổ. Hiện tại còn không phải lúc, nếu là vị tiền bối kia muốn cùng chúng ta gặp mặt, hắn sẽ tự mình xuất hiện. Hiện tại toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ đều đang tìm kiếm hắn, nếu là chúng ta lúc này cũng nhúng tay, hắn sẽ bại lộ càng nhanh. Cho nên chúng ta tạm thời vẫn là trước đường liên hệ hắn. Mộ Khuynh Tuyết nghe được La Tu giải thích, cũng là gật gật đầu. Lại là vị tiền bối kia có tình có nghĩa, bọn hắn một khi tìm, vị tiền bối kia khẳng định sẽ gặp hắn nhóm, đến lúc đó Trấn Bắc Vương liền sẽ lần theo dấu vết để lại tìm tới hắn, làm như vậy xác thực được không bù mất. La Tu nhìn xem tự mình cô vợ trẻ đồng ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nghe được Mộ Khuynh Tuyết nói ra, hiện tại Thiên Khải Đế quốc thế cục là càng ngày càng khẩn trương, nghe nói rất nhiều phiên vương đô đã nhao nhao về kinh, bọn hắn trấn thủ cương vực cũng gặp phải to lớn ngoại họa. La Tu cũng là khẽ nhíu mày, hiện tại Thiên Khải Đế quốc rất bất lợi, loạn trong giặc ngoài không ngừng. Những này phiên vương hiện tại đều vô tâm ứng đối ngoại địch, trong đầu tất cả đều là muốn xóa bị. Mình cũng là thời điểm nên tiến cung nhìn một chút cái này thúc thúc. A Tu, ngươi đang nghe sao? Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem biến thành La Tu, hỏi: "Đang nghe vào nghe, chúng ta là không phải cũng nên vì đế quốc làm những gì? Dù sao toàn bộ đế quốc, liền chúng ta một cái khác họ Vương, đây là lớn lao ban ân, chúng ta không thể nhìn lại Bách Tính Lâm vào trong nước sôi lửa bằng a." Mộ Khuynh Tuyết ánh mắt lo lắng nói ra. Nàng từ Lâm Nguyệt Nhu nơi đó biết được, cái này Thiên Khải đế quốc quốc chủ là La Tu thân thúc thúc, bây giờ, Đông Đảo Phiên Vương muốn tạo phản, thế cục không thể lạc quan. Cái này Thiên Khải đế quốc quốc chủ áp lực 10 phần to lớn, bọn họ có phải hay không hẳn là hỗ trợ ra thêm chút sức. "Nàng dâu, ngươi nói đúng. Ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cái này Thiên Khải đế quốc rơi vào những này bọn chuột nhắt trong tay, chỉ là chúng ta hiện tại còn không thể tùy tiện loạn động. Các đại phiên vương nhao nhao tạo phản, đều đang đợi lấy chúng ta trô đứng đâu. Bây giờ, chúng ta lại cùng cái này Trấn Bắc Vương phủ trở mặt, đương nhiên sẽ không cùng Trấn Bắc Vương phủ liên hợp, nói không chừng những người khác liền ngồi không yên, nghĩ đến tìm chúng ta hợp tác đâu." Lập tức Chi Gấp vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nghe được La Tu kiểu nói này, cũng rất có đạo lý. Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể dạng này. Ai? Bất quá quay đầu lại nhìn thấy La Tu cái kia nhẹ nhõm gương mặt có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem gia hỏa này giống là chuyện gì đều thờ ơ, chẳng lẽ đây chính là không tu vi một thân nhẹ sao? Cũng thế, cái này vương quyền ở giữa đấu tranh, hắn một cái không có tu vi phàm nhân, có thể tham dự nhiều thiếu đâu. Nếu không cho hắn đánh cược một lần. Hai người trong lúc nhất thời bên trong rơi vào trầm mặc, La Tu thì là đang nghĩ lấy tiếp xuống bố cục, Mộ Khuynh Tuyết vừa nghĩ tới trong đầu của mình ý nghĩ, sắc mặt liền từ từ đỏ bừng bắt đầu. Quay đầu nhìn lại La Tu, còn tốt hắn không có nhìn xem mình. Mộ Khuynh Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trịnh trọng méo méo mình đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn về phía La Tu. "A Tu, ân, thế nào nàng dâu?" La Tu bị đánh gãy suy nghĩ, nghi ngờ nhìn về phía Mộ Khuynh Tuyết. "A Tu, nếu không ngươi muốn ta đi?" Mộ Khuynh Tuyết cố gắng mau lấy kỉnh, nói ra câu nói này, sau đó, sắc mặt tường hồng không dám nhìn lấy La Tu. La Tu đầu tiên là sửng sở, chẳng lẽ là mình nghe lầm? "Nàng dâu, ngươi mới vừa nói cái gì?" Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Tên khốn kiếp đáng chết này, là cố ý sao? Mình vừa rồi rõ ràng nói rất lớn tiếng, chẳng lẽ không nghe thấy sao? Đáng giận a. Không có. Không có gì, Mộ Khuynh Tuyết vô luận như thế nào, đều không thể mở miệng lần nữa nói ra câu nói kia. Quá xấu hổ, nàng một cái nữ hải tử nhà nói một lần liền đã rất thẹn thùng, tên khốn kiếp đáng chết này còn phân thần. A a. La Tu gãi gãi sau gáy của chính mình môi. Khả năng mình tinh trùng lên não, là mình nghe lầm. Ngươi ai? Tính toán. Mộ Khuynh Tuyết bất đắc dĩ, ửng đỏ khuôn mặt chậm rãi khôi phục vẻ băng lãnh. Đem vừa rồi suy nghĩ ném sau. Thực sự không được, cái kia đã đến ban đêm mạnh mẽ đem hắn làm. Hỗn đản này liền là cái đáng chết dù một đầu, để hắn muốn thời điểm nghĩ không ra, không cho hắn muốn thời điểm, hắn suy nghĩ đầy trời. Hỗn đản hỗn đản. Chương 39, ô. A Tu hảo hảo yêu ta Trấn Bắc Vương phủ. Trên đại điện Trấn Bắc Vương, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đã liên tục tìm kiếm 3 ngày, vẫn là không có tìm tới. Thậm chí cái kia hỗn đản sau khi rời đi, khí tức cũng biến mất theo, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cố ý cùng hắn Trấn Bắc Vương phủ đối nghịch. Nhìn lại một chút phía dưới này một đám phế vật, ngay cả cá nhân cũng không tìm tới. Bình thường tài nguyên bó lớn hoa trên người bọn hắn, kết quả là toàn là một đám phế vật vô dụng. Trấn Bắc Vương càng nghĩ càng giận, dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem nước trà trên bàn khí cụ lật ngược một lần. Bang làm, hỗn đản, các ngươi này một đám không có ích lợi gì phế vật, bình thường ăn ngon uống sướng hầu hạ các ngươi, đến thời khắc mấu chốt, chẳng có tác dụng gì có. Ngay cả cá nhân cũng không tìm tới, bản vương muốn các ngươi để làm gì? Ách, mà Đường Hạ chúng người đưa mắt nhìn nhau, không dám ra một lời. Không phải bọn hắn không muốn tìm à, thế nhưng là tìm đã vài ngày ngay cả cái manh mối đều không có, cả người tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Một chút tung tích đều không có, bọn hắn cũng không phải thần, làm sao có thể tìm được. Đúng lúc này, Lâm Hiên tại Thiên Linh Tôn giả bảo hộ dưới, chậm rãi đi tới trên đại điện. Lâm Hiên cái kia tuấn tú trên khuôn mặt tất cả đều là trắng bệnh chi sắc, hoàn toàn không nhìn thấy một tia huyết sắc. Nhưng là, cái kia trắng bệnh khuôn mặt bên trên lại là hết sức âm trầm, cả khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Phụ vương. Lâm Hiên hư nhược đối cao đường phía trên Trấn Bắc Vương chậm rãi mở miệng kêu lên. Nhìn thấy Lâm Hiên cùng Thiên Linh Tôn giả đến, Chính Bách Vương sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. "Tôn giả, Hiên Nhi." Trấn Bắc Vương thở dài, đứng lên. Người tới ban thưởng ghế ngồi. Hai cái người hầu chậm rãi từ bên ngoài nhấc về hai cái ghế dựa, phóng tới Lâm Hiên cùng Thiên Linh Tôn giả sau lưng, hai người tự nhiên mà vậy ngồi xuống. "Vương gia, tiểu tặc kia vẫn là không có hành tung sao?" Thiên Linh Tôn giả chậm rãi mở miệng. Trấn Bắc Vương lúc này mới ngồi xuống, lắc đầu. Nhìn xem phụ thân cái kia bất đắc dĩ gương mặt, Lâm Hiên nắm chặt song quyền. "Phụ vương, không tiếc bất cứ giá nào có thể đem tìm ra, ta muốn tự tay giết hắn." "Hiên Nhi, yên tâm, phụ vương nhất định tự tay chính tay đâm hắn." "Không." Nghe được phụ thân cam đoan, Lâm Hiên lại là lắc đầu, trắng bệnh khuôn mặt bên trên xuất hiện một tia âm lãnh, "Ta muốn đích thân động thủ." "Vậy cũng được, đến lúc đó ta nhất định gọi hắn buộc chặt đến trước mặt ngươi." "Đa tạ phụ vương." Mấy ngày nay, Lâm Hiên nghe được sư tôn nói thiên phú của mình đem sẽ cực kỳ chết khấu, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Đồng thời cũng là 10 phần hối hận chính mình lúc trước hành vi, trung động nhất thời, tống táng mình cái này đại thiên phú tốt. "Hắn hận a, đều do tên kia, lại không là hắn thiên phú của mình như thế nào bị hao tổn, mình làm sao lại thương tới bản nguyên. Hắn nhất định phải tự tay tra tấn tên kia, mới có thể giải mối hận trong lòng." Táng Thiên Vương phủ, màn đêm buông xuống, bởi vì mấy ngày nay toàn bộ hoàng thành thế cục rung chuyển, lòng người bàng hoàng. Vừa đến màn đêm, đám người liền nhao nhao về tự mình tránh né, sợ bị hoàng thành thủ vệ quân bắt sai, xem như phản quân. Toàn bộ vương phủ cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. La Tu đem những cái kia không có tu vi phạm nhân toàn đều giải tán, không nghĩ bọn hắn vô duyên vô cớ quấn vào trận chiến tranh này, hưởng mạng. Có ít người nên giết, nhưng là có chút người cũng là vô tội, hắn có nguyên tắc của mình. Trong tiểu viện, tiểu phu thê hai thật chặt ôm nhau tại trong lương đình, nhìn lên trời bên cạnh trăng tròn, hôm nay vừa lúc là 15 tháng 8, trăng tròn. Nếu có thể dạng này một mực yên tĩnh xuống dưới liền tốt. Mộ Khuynh Tuyết thật chặt giúp vào La làm trong lực, thưởng thụ một chỗ tại thời khắc này yên tĩnh. Sẽ có, ta đã từng mơ tới qua một chỗ, ta ở nơi đó vượt qua 10 phần mỹ hảo thời gian, ta chỗ quốc gia kia không có chiến tranh, không có người tu luyện, người bình thường nhóm bận rộn, lại trôi qua thập phần vui vẻ. Ở nơi đó, La Tu an ủi trong ngực tiểu tức phụ, đem mình trên địa cầu thế giới nói một lần. Tình thâm nghĩa nặng lúc, hắn luôn luôn có thể nghĩ đến trước kia từng ly từng tí. Có lẽ vậy không có chiến tranh thời gian mới là hạnh phúc nhất thời khắc, loại này lo lắng đề phòng thời gian xác thực rất cảm giác khó chịu. Thật sự có tốt đẹp như vậy sao? Mộ Khuynh Tuyết chớp chớp tuyệt mỹ đôi mắt, một mặt hướng tới. "Ân, nếu là có thể nói, ta sẽ dẫn ngươi đi xem một chút." La Tu cười gật đầu. Mộ Khuynh Tuyết lại là cười khổ lên, loại này thế giới khả năng chỉ có trong mộng mới có a. Ngươi cũng đã nói, đó là mộng. Không thể coi là thật, cái thế giới này liền là tàn nhẫn như vậy, không có thực lực, ngay cả sinh tồn được quyền lợi đều không có. Nàng dâu, lạc quan một điểm. Sẽ có. Hy vọng đi. Tốt, đêm đã khuya, chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi, tu luyện cả ngày, toàn thân đều mệt mỏi. Mộ Khuynh Tuyết nói ra câu nói này thời điểm, gương mặt có chút phím hồng. Tốt. La Tu gật gật đầu. Hai người liền hướng phía trong phòng đi đến, tại ánh đèn làm nổi bật dưới, La Tu mới nhìn rõ tự mình cô vợ trẻ đã sớm sắc mặt đỏ bừng. Hắn sắc mặt nghi ngờ hỏi, nàng dâu, ngươi làm sao? Mặt làm sao hồng như vậy? Có. Có sao? Mộ Khuynh Tuyết quay đầu đi, tận lực không cùng La Tu đối mặt. La Tu cũng không có suy nghĩ nhiều, tự mình cô vợ trẻ thực lực cường hãn, sinh bệnh là không thể nào. Là ngươi trước tẩy, vẫn là ta trước tẩy. La Tu nhìn về phía phòng 8, nói ra. Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt càng thêm hồng nhuận, bất quá đã quyết định, cái kia liền không thể lùi bước. A Tu, ngươi yêu ta sao? Mộ Khuynh Tuyết bất thình lình hỏi một chút, để La Tu đã nhận ra không thích hợp. Nhà này nàng dâu hôm nay đây là thế nào? Cả ngày đều là như thế, buổi sáng nhăn nhăn nhó nhó nói một chàng kỳ quái lời nói, cái này đêm hôm khuya khoắt, tại sao lại hỏi cái này? Nhưng La Tu vẫn là thành thành thật thật hồi đáp, ta yêu ngươi, vĩnh viễn. Mộ Khuynh Tuyết trong lòng mừng rỡ, sau đó nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nhìn nói với La Tu, vậy liền cùng nhau tắm a. A. La Tu đầu góc trống rỗng, lần này hắn nhưng không có phân tâm, trong lỗ tai nghe đến thanh thanh sở sở, đây tuyệt đối không phải nghe nhầm. Nàng dâu, ngươi hôm nay đây là thế nào? La Tu khẽ nhíu mày hỏi. Quá kỳ quái. Cái này cô vợ trẻ chủ động bắt đầu cũng làm cho hắn không thích ứng. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu trên mặt không có một tia mừng rỡ, ngược lại là một đống nghi vấn, có chút bất đắc dĩ. A Tu, ta quyết định tốt. Ta đêm nay liền cho ngươi. Cái gì? Cô vợ trẻ, ngươi làm sao? Ta hôm nay những lời kia, ngươi không cần để ý, ta biết ngươi đang vì ta suy nghĩ, cái này có thể không cần phải gấp gáp. La Tu thật sự có chút không biết làm sao, chẳng lẽ cái này tiểu tức phụ bị mình lời ngày hôm nay cho kích thích. Sợ mình thay lòng đổi dạng. Không phải A Tu. Việc này ta ở trong lòng đã suy nghĩ đã lâu, ta là nghiêm túc. Với lại hiện tại là phi thường thời khắc, ta hy vọng ngươi mạnh lên, để cho mình cũng có năng lực tự vệ nhất định, bởi vì ta sợ ta không bảo vệ được ngươi. Mộ Khuynh Tuyết bất đắc dĩ thở dài, đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Sau khi nghe xong, La Tu không nói gì, trở tay đem tự mình cô vợ trẻ ôm vào trong ngực, có này vợ, còn cầu mong gì? Nha đồng đốc, ngươi thật quyết định tốt. Không hối hận. Hồi lâu sau, La Tu nhẹ giọng hỏi. Ta chưa bao giờ hối hận qua, chỉ là sợ cô phụ các ngươi đối kỳ vọng của ta. Có lẽ lúc trước chúng ta không có bất luận cảm tình gì, cái này đính hôn cũng 10 phần nội bảng, đến đằng sau ta chậm rãi phát giác ta thật yêu ngươi, ngươi rời đi đoạn thời gian kia, lòng ta luôn luôn vắng vẻ. Ta không có cách nào phủ nhận nội tâm của mình, ta đã thật sâu yêu ngươi, A Tu. Nghe được ngươi nói một câu kia ta yêu ngươi thời điểm, ngươi biết ta có bao nhiêu vui vẻ sao? A Tu. Cho nên, để ta giúp ngươi được không? Mộ Khuynh Tuyết thật chặt dựa vào tại La Tu trên bờ vai, đem trong lòng lời nói toàn bộ nói ra. La Tu nghe thiếu nữ thân bên trên truyền đến mùi thơm ngát, trong lòng cảm động không thôi, tự mình nàng dâu đều nói như vậy, hắn cũng không còn nhăn nhó. Tốt, ta La Tu trong lòng cũng chỉ có ngươi một người Khuynh Tuyết, cũng chỉ yêu ngươi một người. La Tu không do dự nữa, trực tiếp ôm tự mình nàng dâu tiến nhập trong phòng 8, tự tay vì nàng tan mất trên người y phục. La Tu động tác rất nhẹ, rất ôn nhu, hô hấp của hai người đều 10 phần gấp rút. Cô vợ trẻ, ngươi thật đẹp. Người xấu Mộ Khuynh Tuyết ngượng ngùng vỗ vỗ La Tu lồng ngực, anh ngảo miệng nhỏ giọng oán trách. La Tu tăng nhanh động tác trong tay, như cùng một đầu hổ đói đồng dạng nhìn xem bé thỏ trắng. Ánh mắt khó bề phân biệt. Thẳng đến thẳng thắn gặp nhau, La Tu không tiếp tục cẩn giấu nội tâm dục vọng. A Tu, hảo hảo yêu ta hôn. Biết các ngươi không thích nhìn, cho các ngươi tóm tắt. Từ phòng tắm đến gian phòng, hai người chiến đến tiên minh. Tách ra. Đau không? La Tu ôn nhu hỏi. Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt đỏ bừng lắc đầu, giống như nở rộ ra huyết sắc mân thôi, không trộn lẫn một tia bụi bặm. Sau đó hai người mệt không muốn nói chuyện. Gian phòng bên trong tất cả đều là yêu mùi thơm ngát, hai người ôm nhau ngủ thật say cùng lúc đó. Tại hai người ngủ say trong khoảng thời gian này, bọn hắn thể chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 40, cô vợ trẻ, ngươi thế nào còn nghiện? Một trận chiến qua đi, hai người trọn vẹn ngủ 6 canh giờ, tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là lúc chạm vào tối. Mộ Khuynh Tuyết dẫn đầu tỉnh lại, vừa định từ trên giường bắt đầu, Kết quả hai chân hơi động một chút, một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức từ trên xuống dưới. Nàng cả người khỏe miệng có chút run rẩy, lập tức nhìn về phía một bên, vẫn còn ngủ say bên trong La Tu gương mặt một cái liền đỏ bừng đi qua. Tên khốn kiếp đáng chết này, thật sự là có thể dày vò, hôm nay còn thế nào ra ngoài gặp người a? Mộ Khuynh Tuyết hai tròng mắt tuyệt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn đang ngủ say La Tu. Sau đó lần nữa nếm thử chậm rãi đứng dậy, bất quá cái kia tê tâm liệt phế đau nhức vẫn như cũ khiến nàng toàn thân tê liệt, nguyên bản nàng là có thể dùng huyền lực hóa giải cái này một cô đau đớn, nhưng đây là nàng làm một cái nữ nhân ứng nên trải qua, cho nên nàng cũng không có hóa giải, mà là từ từ trải nghiệm tư vị trong đó. Mộ Khuynh Tuyết động tác rất nhẹ, bất quá La Tu cái kia cảm giác bén nhạy vẫn là cảm nhận được, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn xem tự mình cô vợ trẻ có chút cật lực sống chuyển động thân thể, lại nghĩ tới tối hôm qua cái kia kịch liệt chiến tranh, khóe miệng của hắn không khỏi cười lên. Cô vợ trẻ? A. Mộ Khuynh Tuyết nghe được sau lưng La Tu truyền đến thanh âm, giật nảy mình. Nguyên bản chậm rãi xê dịch thân thể, giờ phút này cũng cứng ngắc ở. Gia hỏa này, vừa rồi chẳng lẽ nhìn thấy mình quẫn cảnh đi? A a a. Thật quá mất mặt. Làm sao bây giờ a? Đáng chết hỗn đản, sớm bất tỉnh, muộn bất tỉnh. Hết lần này tới lần khác lúc này tỉnh. Mộ Khuynh Tuyết cả người một cử động nhỏ cũng không dám, sắc mặt đỏ giống cái apple, cả người chóng mặt, cũng không dám quay người nhìn xem La Tu. La Tu thì tiếp tục cười nói, cô vợ trẻ, ngươi đây là muốn xuống giường sao? Nhìn xem tự mình nàng dâu nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, hoàn toàn không có lúc trước như vậy cao lạnh, giờ phút này càng là thấu triệt ra một cỗ thành thục vật vị, nữ nhân vị cũng càng thêm nồng nặc. Đây là một cái tốt dấu hiệu, quả nhiên muốn một thiếu nữ trở thành nữ nhân, vẫn phải dựa vào nam nhân a. Hôn đàn này, tuyệt đối là cố ý. Tức chết ta rồi. Nhẫn nhịn sau một hồi, Mộ Khuynh Tuyết vẫn là tức giận quay người trừng mắt về phía La Tu. "Con nhìn, không thấy đủ đúng không?" Mộ Khuynh Tuyết thở phì phò nói. Kỳ thực nội tâm đã sớm xấu hổ không kềm chế được. Toàn đều nhìn toàn bộ, còn thẹn thùng đâu. La Tu vẫn như cũ cười hì hì, tỉ mỉ thưởng thức tự mình nàng dâu mỗi một loại da thịt. "Ngươi..." Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu nhìn chừng chừng lấy mình, nàng lúc này mới phản ứng lại, mình còn không mặc quần áo đâu. "Phải chết, phải chết." "A a a." "A." Theo rít lên một tiếng vang vọng cả phòng, La Tu trước mắt đột nhiên tối sầm. Nguyên một chương chăn đông trực tiếp phủ lên hắn cả khuôn mặt, đã ngừng lại hắn muốn trào máu sông núi. Ô ô ô, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, còn nhìn, ngươi đi chết đi. Mộ Khuynh Tuyết mười phần tức giận đánh lấy bông vải dưới chăn La Tu. Ba ba ba, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cô vợ trẻ, ngươi liền muốn đánh. Mộ Khuynh Tuyết bất chấp tất cả, giở trò. Nàng dâu, đừng đánh cái kia, đau. Cô vợ trẻ, muốn gây mất. Trong lúc nhất thời bên trong, cả phòng đầy vườn sắc xuân, đánh tới cuối cùng, La Tu đảo khách thành chủ, lại tới một đợt luyện công buổi sáng, không đúng. Giờ phút này đã là ban đêm, phải nói là một luyện. Một lúc lâu sau, Mộ Khuynh Tuyết ngàn thơ buộc tóc vô cùng lộn xộn, một điểm khó bề phân biệt nằm tại La Tu trong ngực. Ánh mắt có chút si mê, có chút mê luyến, La Tu có chút tại trên trán nàng hôn một chút. Người cái tên xấu xa này, lấy ở đâu nhiều như vậy tình lực a? Phải chết Mộ Khuynh Tuyết lúc này một mặt trách cứ, nhưng mà, cái kia mệt nhọc ngự khí lại là để La Tu nội tâm liên tiếp, một cú cảm giác mãnh liệt, lần nữa tùy tâm mà lên. Cái này cô vợ trẻ thật sự là quá câu hồn, vô luận là phương diện nào đều bắn thẳng đến tâm một người, nhất là thanh âm, đơn giản liền là thỏa thỏa ngự tỷ a. Lại thuần lại ngự cô vợ trẻ, cái này ai có thể không yêu nha. Mộ Khuynh Tuyết tựa hồ cũng cảm nhận được La Tu một chỗ hưng phấn, lần nữa một điểm khó bề phân biệt ngồi tới. La Tu giật nảy mình, hắn là thật hư. Cô vợ trẻ, ngươi thế nào còn nghiện? Mộ Khuynh Tuyết nghe được La Tu lời nói này, gương mặt lập tức liền đỏ bừng đi qua, lập tức chừng La Tu một chút, liền tự mình vận hành bắt đầu. La Tu chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, cả người liền như là đến tiên cảnh đồng dạng, thoải mái đến tất cánh. Một trận chiến này, cho đến nửa đêm. Mộ Khuynh Tuyết lại một lần nữa ngủ thật say, La Tu sinh không thể luyến. Cái này đã thật to vượt ra khỏi dự đoán của hắn, cái này cô vợ trẻ quá lợi hại. Hai người ngủ một giấc, trọn vẹn ngủ 12 canh giờ. Sau 3 ngày, tại cái này 3 ngày bên trong, Trấn Bắc Vương triệt để cùng Thiên Khải Đế quốc quốc chủ Lâm Thiên Phôi náo tách ra, chính thức khởi binh tạo phản. Mà Thiên Khải Đế quốc quốc chủ cũng không phải ăn chay, trực tiếp phái người cưỡng ép trấn áp Trấn Bắc Vương phủ, đem trong vương phủ tất cả cao thủ đều bắt lên, ngoại trừ chạy thoát một chút cường giả. Trên cơ bản toàn bộ bắt được, mà Trấn Bắc Vương cũng đội vàng hướng bắc thượng bỏ chạy. Ba Lâm Quan, Thiên Khải Đế quốc phương bắc một chỗ cứ điểm, một chi mấy triệu quân đội giờ khắc này ở nơi đây chờ Trấn Bắc Vương. Chi quân đội này khoảng chừng 300 bằng nhiều, đều là Trấn Bắc Vương tinh nhuệ chi sư, dẫn đầu càng là một chút tinh lực trùng thiên tướng quân. Một triệu quân đội mong mỏi cùng trông mong, rốt cục tại một lúc lâu sau thấy được Trấn Bắc Vương thân ảnh, chỉ là lúc này Trấn Bắc Vương hết sức chật vật. Sau lưng chỉ có chút ít số người thủ hộ, hắn cũng nhận khác biệt trình độ bên trên thương. Tướng quân, ngài nhìn vậy có phải hay không vương ra? Thủ hạ quan sát binh chỉ về đằng trước nói ra. Tướng quân hướng nơi xa nhìn lại, lập tức liền thấy Trấn Bắc Vương thân ảnh, ánh mắt lóe ánh sáng. Lập tức mệnh lệnh quân đội, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta nghênh đón vương ra. Là, tướng quân. Một triệu đại quân vượt qua Ba Lâm Quan, rất nhanh liền đi tới Trấn Bắc Vương trước mặt. Mặt tướng xuất lĩnh tam quân bài kiến vương ra. Tướng quân hưng phấn nửa quỳ nói. Trấn Bắc Vương nhìn phía sau một triệu đại quân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không lo được dọc theo con đường này buôn ba mệt nhọc, cùng thương thế trên người, lập tức mệnh lệnh quân đội trở về rút lui. Tướng quân, tranh thủ thời gian rút lui. Trấn Bắc Vương mặt sắc mặt nghiêm trọng. Tướng quân nhìn xem Trấn Bắc Vương sắc mặt kia, hơi sững sờ. Lập tức liền hiểu rõ ra, sắc mặt đổi biến, hướng phía sau lưng đại quân hô lớn, toàn quân rút lui. Một triệu đại quân không dám chần chờ, lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa về tới trong quân doanh. Nơi xa, Lâm Thiên Phôi phái tới cường giả, một mặt giận dữ nhìn xem Trấn Bắc Vương, đáng giận, xem ra hỗn đản này đã sớm muốn tạo phản, đã tại cái này Ba Lâm Quan nội thiết trí 1 triệu đại quân, để phòng bên trong mắt. Đã không đổi kịp, vậy thì nhanh lên rút lui a, chớ bị bọn hắn phản bao đến đây. Một tên khác cường giả bắt lấy muốn xúc động gã cường giả kia, nhỏ giọng nói ra. Trong lòng của hắn cũng 10 phần không cam lòng, làm sao lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách dung chuyển cái này 300 vạn đại quân, với lại Trấn Bắc Vương phủ dưới trướng còn có vô số cường giả tướng quân. Muốn giết hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chỉ có thể tạm thời rút lui trước lui, lần nữa thương lượng. Hừ, cậu tắc kia coi như hắn vận khí tốt. Sau đó, truy kích mà đến hai tên cường giả nhau nhau rời đi. Trấn Bắc Vương nhìn phía xa, bọn hắn không tiếp tục đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Long tướng quân, ngươi làm không tệ. Trấn Bắc Vương lòng còn sợ hãi thời khắc, đối một bên đại tướng quân khen thường nói, đây là mạt tướng phải làm. Thiên Long tướng quân, cao hứng nói. Trấn Bắc Vương hài lòng gật đầu, chuyển người đầu tiên âm tàn nhìn về phía Thiên Khải Đế quốc hoàng đô phương hướng, lạnh lùng nói ra, ngươi được lắm đấy Lâm Thiên Phôi, đã còn có cái này nhóm cường giả tương trợ, bất quá ta hiện tại an toàn trở về, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ còn lại hoàng đế mộng a. Trình Lý Tăng quân, sau 3 tháng, theo ta thẳng hướng hoàng đô. Vâng. Chương 41, kế thừa vương vị, Hảo Tu La. Tốc độ xe có phải hay không có chút nhanh? Một mực thẻ xét duyệt. Táng Thiên Vương phủ, trong phòng tu luyện. A Tu, trong cơ thể ngươi vẫn là không có phản ứng gì sao? Mộ Khuynh Tuyết một mặt ngưng trọng nhìn về phía La Tu. Lấy mình thần hoàng thánh thể cùng hắn song ít, hay là không thể kích phát ra hắn trong cơ thể huyết mạch sao? Chẳng lẽ A Tu chân trời sinh liền không thể tu luyện? La Tu lắc đầu. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem một điểm phản ứng đều không có La Tu có chút thất lạc. La Tu nhìn xem tự mình cô vợ trẻ bộ này thất lạc bộ dáng, có chút đau lòng. Cũng không phải là thân thể của hắn không có phản ứng, mà là trong thân thể của hắn nguyên bản có phản ứng đều bị hệ thống hấp thu mà đi. Lấy tự mình nàng dâu cái kiêm lịch thiên thể chất, làm sao có thể không có phản hồi? Mấy ngày nay cùng nàng dâu song tu, hắn có thể nói là thu hoạch to lớn a. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, trong cơ thể hắn tu la huyết mạch độ tinh khiết càng là đạt đến 95. Phải biết, hắn lúc trước bị phụ thân tẩy lễ về sau, tối đa cũng chỉ có thể thuần hóa 80 huyết mạch, muốn lại hướng lên một bước, có thể nói là khó càng thêm khó. Trong thời gian này hắn cũng không phải là không có thử qua tăng lên, làm sao đều là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng mà, nàng dâu cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, sắp huyết mạch tăng lên tới 95, không thể bảo là không cường a. Càng quan trọng hơn là, mấy ngày nay song tu càng làm cho hắn thu hoạch được 300 vạn tu la khí huyết. Gián tiếp tính tăng lên tam trọng tu vi, đơn giản nghịch thiên. Phải biết hắn hiện tại liền xem như chém giết một đầu tôn huyền cảnh huyền thú, dựa theo tỷ lệ, tối đa cũng chỉ có thể thu được 100 đến vạn tu la khí huyết. Nhưng mà, hấp thu nàng dâu 3 giọt tinh huyết, trực tiếp để hắn thu được 300 vạn tu la khí huyết. Đây rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên huyết mạch mới có thể thu được như thế tu mà? Kiếm lời kiếm lời. Có cái này 300 vạn tu la khí huyết, hắn có thể trực tiếp thăng liền 3 trọng cảnh giới. Không chỉ có như thế, theo tự thân tu la huyết mạch thuần hóa, trong cơ thể từng cái cơ năng đều chiếm được khác biệt trình độ bên trên tăng lên, lĩnh vực tăng phúc cũng đạt tới 90. Chỉ cần hắn nghĩ, liền xem như tôn huyền cảnh 2 trọng trở xuống cường giả đều không làm gì được hắn, thậm chí còn có thể bị đánh chết giết. Cái này cô vợ trẻ đơn giản liền là một người tu luyện thần khí a. Xem ra sau này được nhiều nhiều cùng tự mình nàng dâu ít ít đó a. La Tu nội tâm kích động không thôi. Nhưng mà, ngoài miệng lại là an ủi nói, không có chuyện gì, cô vợ trẻ. Nói không chừng chúng ta bình thường một điểm liền có thể đã thức tỉnh đâu. Có thể là hiện tại tích lũy còn chưa đủ. Mộ Khuynh Tuyết nghe La Tu một bộ này lý do thoái thác, gương mặt lần nữa phiếm hồng, bất quá tựa hồ rất có đạo lý. Với lại nàng cũng rất ưa thích. Rất ưa thích loại kia làm cho người say mê. Song ít. Ngươi ý đến, về sau không có lệnh của ta, không cho chạm vào ta. Mặc dù trong lòng cũng là 10 phần khát vọng, ngoài miệng lại là thận trọng hừ lạnh nói. Đột nhiên. Ông ngong. Ân. Đây là cái gì? Vì cái gì trong cơ thể ta sẽ có như thế cuồng bạo năng lượng? Trong một chớp mắt, Mộ Khuynh Tuyết đột nhiên cảm thấy năng lượng trong cơ thể đang không ngừng nóng nảy, huyền lực tựa hồ không cách nào khống chế đồng dạng điên cuồng đánh thẳng vào nàng mạch lạc, vô số tối mạch nhau nhau bị cường hãn huyền lực chỗ đả thông. Tu vi càng là xoạt 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 dâng đi lên. Hoàng nguyên cảnh ngũ trọng, hoàng nguyên cảnh lục trọng, hoàng nguyên cảnh cửu trọng. Cảnh giới đột phá, cái này mới ngừng lại được. Mộ Khuynh Tuyết cùng La Tu hai người đều là khiếp sợ không thôi. Cô vợ trẻ, ngươi có phải hay không ăn đan dược gì? La Tu cố ý khiếp sợ hỏi. Hắn biết vừa rồi phát sinh hết thảy, khả năng cũng là bởi vì cô vợ trẻ cùng mình song ít sinh ra kết quả. Nhưng mà, hắn không thể hỏi như vậy. Hiện tại còn không thể lộ tẩy. Ta không có a. Mộ Khuynh Tuyết tuyệt mỹ trên dung nhan ngơ ngác ngây ngẩn cả người, nàng cũng muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào a. Chẳng lẽ là cùng ngươi song tu mang tới chỗ tốt. Mộ Hi Hoàng cái này mới nhớ tới mấu chốt của vấn đề. Kể từ cùng La Tu song ít, nàng liền cảm giác mình trong cơ thể nhiều vật gì đó, nàng nguyên lai tưởng rằng là không có làm cái kia an toàn biện pháp, trong cơ thể đổ vật là. Nhưng mà, không nghĩ tới hôm nay thứ này đột nhiên bạo phát, mãnh liệt như vậy năng lượng, càng là trực tiếp để tu vi của mình đột phá một mạng lớn. Là thế này phải không? Cái kia vì sao ta không có phản ứng a? La Tu ra vẻ khiếp sợ nói ra. Ngươi còn không thể tu luyện, tự nhiên đối ngươi không có chỗ tốt ta. Mộ Khuynh Tuyết còn phản tới an ủi La Tu nói ra. Ai? La Tu cũng là phối hợp gật đầu, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Nàng dâu cho rằng như vậy liền tốt, chí ít nàng sẽ không hiểu lầm. Cô vợ trẻ, đã ngươi đột phá, vậy ngươi trước hết tại cái này củng cố tu vi đi, cái này tu luyện sư thái khó chịu, ta đợi không quen liền không giúp ngươi. La Tu bất đắc dĩ nói. Hắn phát giác được tự mình nàng dâu năng lượng trong cơ thể vẫn chưa ổn định, còn phải tiếp tục áp chế lắng đọng một cái, với lại vừa rồi liên tục đột phá mấy trọng tu vi, cũng được thật tốt củng cố một cái. Vậy được rồi, ngươi cũng không nên quá thương tâm, sẽ có biện pháp. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem thần sắc có chút cô đơn La Tu, thận trọng an ủi. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu bóng lưng rời đi, có chút cảm giác khó chịu. Có lẽ trong lòng hắn cũng mười phần khát vọng có thể tu luyện a. Ai không muốn trở thành một cái cao thủ cường đại đâu? Có lẽ hắn ngày thường tản mạn, phóng đãng không bị trói buộc là giả vờ, kỳ thực trong lòng của hắn mười phần cô đơn. Đúng, khẳng định là như vậy, chỉ có biểu hiện ra ngoài, đối chuyện gì đều không thèm để ý chút nào, mới có thể che giấu tốt lắm nội tâm của mình. A Tu nhất định là như vậy, trong lòng của hắn kỳ thật hết sức khó chịu. Xem ra sau này đến tập nập chút ít, được nhanh nhanh giúp hắn thức tỉnh, không thể lại để cho hắn như thế tiêu chìm xuống. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu cô đơn bóng lưng, trong lòng không hiểu khó chịu, nghĩ đến đủ loại, nàng liền có thể hiểu được La Tu tâm tình. Nhưng mà, ra tu luyện thất La Tu tan mất vừa rồi cô đơn, thần sắc vui vẻ ra cửa. Đúng lúc này, lão quản gia đột nhiên thần tình nghiêm túc đi vào trước mặt hắn, "Tiểu Vương gia, trong cung người đến." Nghe vậy, La Tu khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía lão quản gia sau lưng một đám thái giám, bên trong một cái lão thái giám trên tay còn cầm một phần chiếu thư. "Vậy hạ có chỉ, mời Táng Thiên Vương chi tử La Tu tiếp chỉ." Còn không đợi La Tu kịp phản ứng, lão thái giám cái kia bén nhọn thanh âm liền chậm rãi nói ra. La Tu bất đắc dĩ, đành phải không người 90 độ tiếp chỉ. Vì cái gì không quỳ xuống? Cái kia cũng là bởi vì phụ thân hắn tồn tại, đã từng Thiên Khải Đế quốc quốc chủ Lâm Thiên Phôi liền từng xuống lệnh, Táng Thiên Vương phủ người tiếp lệnh không cần quỳ xuống, túi đầu liền có thể. Nhìn thấy thân người cong lại La Tu, lão thái giám gật gật đầu, tiếp tục đọc lấy phía trên chiếu thư, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Chấp niệm Táng Thiên Vương đối quốc gia có trọng đại ân trạch, bây giờ Táng Thiên Vương không tại, lẽ ra phải do thừa kế nghiệp cha, cho nên hôm nay chấm đặc mệnh La Tu là Táng Thiên Vương phủ vương gia, đổi tên Tu La Vương phủ, tiếp chỉ. Thần La Tu, tiếp chỉ. La Tu tiếp nhận lão thái giám trong tay chiếu thư, trên mặt lại hào không gợn sóng. Nói thật, cái này phá ngoạn ý hắn lười nhắc làm, mỗi ngày muốn thượng triều không nói, uy củ còn mẹ hắn nhiều. Nhưng mà, hoàng mệnh không thể trái. Lão thái giám đem chiếu thư phóng tới La Tu trong tay, một mặt định nọ su định nói, "Chúc mừng Tu La Vương." Công công nói đùa. "Có ai không, cho công công dâng lên tiền trà nước." Lão quản gia tiến lên đem một túi bạc phóng tới lão thái giám trong tay, bọn hắn cái này mới chậm rãi rời đi. La Tu một mặt kinh bị nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, trong miệng mắng thầm, một đám lòng tham không có loại đồ chơi. Đưa một đám thái giám về sau, lão quản gia lúc này mới quay đầu nhìn về phía La Tu. Kết quả là nhìn thấy hắn sầu mi khổ kiểm, dàn mua khuôn mặt bên trên, có chút nghi ngờ hỏi, "Tiểu Vương gia, bây giờ ngài đã là vương phủ vương gia, vì sao còn như thế sầu mi khổ kiểm a?" "Ai, Lục lão, ngươi cũng biết, những sự tình này ta cũng không am hiểu, huống chi mỗi ngày còn muốn vào triều sớm cái gì, phiền muốn chết." La Tu bất đắc dĩ đầu đen rau muốn nói, "Ha ha ha, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ vương vị a. Đi vương vị của hắn, người nào thích làm ai đi." Lục quản gia. Chương 42, khổ ép tảo triều. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, lão quản gia lại vội vội vàng vàng tại La Tu hai vợ chồng nhỏ ngoài cửa viện la lên, "Vương gia, nên rời giường tảo triều." Lão quản gia cũng sửa lại trước đó xưng hô, gọi lên vương gia. Nhưng mà, vận động đến nửa đêm La Tu hai người, giờ phút này mới vừa ngủ, đều nghe được nhiều người thanh mộng thanh âm. Mộ Khuynh Tuyết dẫn đầu tỉnh lại, đẩy một cái trên người La Tu. Nhưng mà, La Tu vẫn như cũ không vì chỗ động, hai mắt nhắm chặt, cau mày. Thấy thế, Mộ Hi Hoàng xinh đẹp đỏ song mặt lạnh xuống. Tranh thủ thời gian bắt đầu, "Hôm nay là ngươi ngày đầu tiên vào triều sớm, cũng không nên đến chậm." Mộ Khuynh Tuyết bất đắc dĩ nói. Sau đó cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đem chăn vén đến một bên. "Tranh thủ thời gian bắt đầu, ngươi như tiếp tục chướng ngủ, về sau ngươi cũng đừng tới này ngủ, đem đến biệt viện đi thôi." Nghe được nàng dâu lời này, La Tu lúc này mới bất đắc dĩ mở hai mắt ra. "Ai du, ngươi làm gì?" Trong lòng thập phần khó chịu, nguyên bản liền mệt nhọc cả đêm, kết quả ngủ không đến một giờ, liền mẹ hắn phải rời giường. Cái này cổ đại quan viên còn thật không phải là người làm, dạng sáng 4, 5 điểm liền phải bắt đầu, có đạo lý gì mà? "Đừng để ta lặp lại lần nữa." "Biết." Mắt thấy nàng dâu liền muốn báo nổi, La Tu bất đắc dĩ đứng dậy mặc quần áo, không biết rõ tình hình hắn còn phải mặc lên trước kia y phục, Mộ Khuynh Tuyết trực tiếp một tay đem trong tay hắn y phục lướt ve, lường hắn một cái sau. Dãy rủ dưới áo ngủ linh động thân thể, chậm rãi đi tới tủ trước, lấy ra trước đó chuẩn bị tốt vương hầu quan phục, phía trên ấn có ngũ trảo kim long. "Muốn thượng triều đến mặc cái này." Mộ Khuynh Tuyết cầm quần áo vung ra trên đầu của hắn. La Tu bất đắc dĩ, bất quá vẫn là thành thành thật thật mặc vào. Sau một lát, Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu mặc một mặt bất đắc dĩ, chậm rãi đi vào trước người hắn vì hắn chỉnh lý. "Ngươi nha, đều vào triều làm quan, cũng không cần như thế tùy ý, ngươi như là như thế này lôi thôi lết thiết vào triều, không được bị những đại thần kia cho chế nhạo." Mộ Khuynh Tuyết một vừa sửa sang lại một bên dặn dò. Nhưng mà, La Tu tay lại là không thành thật lên, nàng dâu vì hắn chỉnh lý y phục, hắn thì là hung hăng bôi mỡ, không chút nào buông tha cái này thời gian ngắn ngủi. Bằng không nói thế nào phía sau có một nữ nhân tầm quan trọng đâu. Chạm đến đỉnh cao, một mặt hèn mọn cười nói, "Liền ngươi sẽ ba hoa." Mộ Khuynh Tuyết lườm hắn một cái, bất quá trong lòng xác thực giống lau mật đồng dạng ngọt ngào. Có thể bị dạng này tán thành, nữ nhân nào có thể không vui a? Bất quá, nàng vẫn là ngại vứt bỏ đuốt ve La Tu cái kia không thành thật hai tay, sợ gia hỏa này lại thú tính đại phát. Với lại gia hỏa này thủ pháp cũng làm cho nàng rất không thoải mái. Khoảng cách lần trước mới chỉ một canh giờ, tới nữa, nàng thật không cần ngủ. "Cô vợ trẻ, ngươi làm gì?" La Tu có chút bất mãn nhìn xem Mộ Khuynh Tuyết, dù sao hắn là thế nào đều không đủ.
Còn không có đủ a?
Một hồi ngươi lại cầm giữ không được, đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao vào chiều. Mộ Khuynh Tuyết cùng hắn kéo ra một khoảng cách, không tiếp tục để ý La Tu nhìn xem tự mình cô vợ trẻ nằm lại trên giường, đành phải bất đắc dĩ đi nhà môn. Ra tiểu viện, lão quản gia chính chờ ở bên ngoài lấy, sau lưng còn đi theo mấy tên hộ vệ. Dù sao Tu La Vương phủ khoảng cách hoàng cung vẫn là có một khoảng cách, bên ngoài La Tu lại không có tu vi, tự nhiên phải có hộ vệ hộ tống hắn tiến cung. Hoàng đô bên trong mặc dù có âm thầm hộ vệ, nhưng bảo đảm không cho phép có cường đại thích khách hành thích. Vương gia, cô Kiệu đã chuẩn bị tốt. Lão quản gia khẽ cười nói.
Ân.
La Tu nhìn bọn họ một chút sau lưng cô Kiệu, ngáp một cái về sau, chậm rãi trốn vào trong đó. Phía trên có mềm mại đệm, không gian cũng rộng rãi, La Tu liền trực tiếp nằm xuống, bù một cái hồi lung giác.
Lên Kiệu.
Quản gia nói. Bốn tên hộ vệ hóa thân thành Kiệu phu nâng Kiệu lên, chậm rãi lên đường. Thiên Khải Đế quốc hoàng cung. Vô luận là ban ngày hay là đêm tối, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Trong cung thị nữ bọn thái giám giờ phút này nhao nhao bận rộn lên, vô số người thân ảnh tới tới lui lui. Rất nhanh, La Tu ngồi cố kiệu liền đi tới trong sân rộng, lại hướng phía trước liền chỉ có thể đi bộ đi đến, nếu là lại tiếp tục thừa kiệu tiến lên, liền là đối hoàng đế không tôn trọng.
Vương gia, đến.
Một gã hộ vệ chậm rãi đi vào màn kiệu trước, vì một gối xuống lấy kêu lên. Trong lúc ngủ mơ La Tu nghe được thanh âm.
Hô a.
Thật dài duỗi lưng một cái về sau, đi ra trong kiệu, nhìn về phía cái này rộng lớn hoàng cung đại quảng trường, có loại tỉnh mộng trước kia quảng trường Thiên An môn cảm giác. Quan sát trong chốc lát về sau, rất nhiều quan viên cũng lục tục ngo ngoe đi vào, nhao nhao ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía La Tu. Bởi vì giờ khắc này sắc trời vẫn là mười phần lờ mờ, đám người thấy không rõ hắn hình dạng, bất quá lại là thanh thanh sở sở nhìn ra vương bào bên trên ngũ trảo kim long. Tại trong đêm tối này, ngũ trảo kim long chậm rãi lóe lên quang mang, đông đảo đại thần nhao nhao tiến lên chào hỏi.
Gặp qua Tu La Vương.
La Tu quay đầu nhìn bọn hắn một chút, đánh cái ngủ gật, gật gật đầu. Ta hôm nay là ngày đầu tiên vào triều, các ngươi là thế nào nhận ra được?
La Tu nghi ngờ hỏi.
Đông đảo đại thần nhìn nhau một chút về sau, một vị sĩ dịu đứng dậy giải thích nói, bây giờ đế quốc thế cục hỗn loạn, có thể lên hướng vương gia, ngoại trừ Tu La Vương ngài, còn có thể là ai a?
Đúng vậy a, cũng liền ngài một cái, chúng ta tự nhiên có thể nhận ra được.
Ừ. Đám người cũng là sắc mặt nặng nề gật đầu, đông đảo vương gia nhao nhao muốn tạo phản, căn bản sẽ không nghe lệnh của bệ hạ, chớ nói chi là vào triều. Đương nhiên, ngoại trừ hôm qua vừa phong Tu La Vương là Tu bên ngoài.
La Tu bất đắc dĩ, cái này tạo triều thật sự là quá cực khổ, nếu không hắn cũng tạo phản tính toán.
Không được, hôm nay liền cùng vậy hoàng đế lao nhi thương lượng một chút. Hắn cũng không vào chiều sớm. Thực sự không được liền để hắn rút về cái kia đạo ý chỉ, cái này vương gia không làm.
Một cái ý nghĩ tại La Tu trong đầu hiện hiện.
Đúng lúc này, vào chiều sớm chuông tiếng vang lên, đông đảo đại thần nhao nhao hướng phía Kim Loan đại điện đi đến.
La Tu cũng ra dáng, cùng sau lưng bọn họ.
Rất nhanh liền đi tới Kim Loan đại điện. Chạm mặt tới liền là ngồi tại trên Long ỷ Thiên Khải Đế quốc quốc chủ Lâm Thiên Khôi, từ trên mặt hắn ngoại trừ uy nghiêm bên ngoài, nhìn không ra cái khác hỉ nộ ai ố.
Theo La Tu tiến điện, Lâm Thiên Khôi cũng chừng chừng nhìn chằm chằm thân hình của hắn.
Đám người đuổi về sau, đông đảo đại thần nhao nhao quỳ xuống, đi ba bái chín khấu chi lễ.
Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Chỉ có La Tu một người ngơ ngác đứng tại cái kia, không biết như thế nào cho phải.
Chúng ái khanh miễn lễ.
Xoát xoát xoát. Đám người đều đứng bước về sau. Lâm Thiên Phôi cầm đại trên bản tấu chương nhìn một chút, sau đó chậm rãi nói ra: Chúng ái khanh, bây giờ tạo phản vương gia đã có 6-7 vị, các ngươi thấy thế nào?
Bây giờ Thiên Khải Đế quốc thế cục không thể lạc quan.
Toàn bộ trong đế quốc có 10 vị vương gia, đều là tuân thủ nghiêm ngặt tại một phương, bây giờ đã có 6-7 vị tạo phản.
Cái này.
Nói chuyện đến cái này, đông đảo đại thần nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử, ngay trong bọn họ một số người cũng không trung thành tại Lâm Thiên Phôi.
Nhân chứng không trả lời, Lâm Thiên Phôi đưa mắt nhìn sang La Tu, nhàn nhạt hỏi, Tu La Vương, theo cái nhìn của ngươi thế nào?
Nghe được bệ hạ sách hỏi mình, La Tu cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngươi hỏi ta.
La Tu sững sờ không biết làm sao, đều quên ngồi tại trên xe lăn đây là cái hoàng đế.
Đông đảo đại thần nghe được hắn như vậy khinh bạc tại hoàng đế lời nói, nhao nhao vì hắn lau một vệt mồ hôi.
Cái này Tu La Vương thật sự là quá hổ, ngày đầu tiên vào triều liền dám như thế hỏi lại bệ hạ.
Liền không sợ làm tức giận Long Nhan sao?
Nhưng mà, trên Long ỷ Lâm Thiên Phôi cũng không sinh khí, mà là gật gật đầu.
Long Nhan bên trên vẫn như cũ lộ ra vẻ hỏi thăm.
La Tu thở sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ, đã người ta đều tạo phản, cái kia còn có thể làm sao?
Toàn đều giết thôi."
La Tu cơ hồ là thốt ra.
Nghe được hắn, cả triều đại thần trong lúc nhất thời bên trong đều yên tĩnh trở lại.
Bọn hắn còn cho là mình nghe lầm.
"A, vì sao?"
Lâm Thiên Phôi tiếp tục hỏi, Long Nhan bên trên lộ ra nồng đậm hứng thú.
"Bệ hạ, bọn hắn tạo phản không phải tương đương với muốn tiêu diệt Thiên Khải sao?
Không giết, chẳng lẽ giữ lại?
Đã người ta đều muốn tiêu diệt, chúng ta nước còn cùng bọn hắn thương lượng cái gì?"
Đông đảo đại thần lần này xem như nghe đến thanh thanh sở sở, sắc mặt một cái liền tái nhợt tới.
Bọn hắn nên nói cái này Tu La Vương trẻ tuổi nóng tính đâu,
vẫn là cái lăng đầu thanh đâu.
Muốn giết những thân vương này, nói nghe thì dễ a.
Không nói bọn hắn phía sau đều nắm giữ lấy một nhóm lớn quân đội, bên người cường giả đồng dạng như mây đồng dạng đông đảo.
Muốn toàn bộ giết, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng.
Tối đa cũng chỉ có thể trấn áp thôi.
Nhưng mà trên Long ỷ Lâm Thiên Phôi lại không phải nghĩ như vậy, hắn rất đồng ý La Tu ý nghĩ này.
Ha ha ha,
Tu La Vương nói rất đúng, nên giết.
Đợt, thủ tú lác đác không có mấy, nhanh không chịu được nổi, văn cầu các vị các lao ra soát chút lễ vật, quỳ tạ quỳ tạ. Chương 43, cái này đáng chết lao hồ ly, bị lừa rồi. Đông đảo đại thần hai mặt nhìn nhau, sững sờ nhìn xem trên triều đình hai người, bọn hắn cảm giác hôm nay kỳ thật đối với bọn họ chuyện gì. Bệ hạ giống như là cùng Tu La Vương tự mình đang hát lấy giật dây hí, mà bọn hắn liền là nghe xong chúng. Đã Tu La Vương dám nói thế với, cái kia trong lòng ngươi có phải hay không có cách đối phó? Tể tướng Hạ Uyên thâm thúy con ngươi linh quang chợt hiện, giống như cười mà không phải cười nhìn xem La Tu hỏi. Trên Long ỷ Lâm Thiên Phôi hướng phía Hạ Uyên ném ánh mắt tán thưởng. Không hổ là trong tay hắn cố vấn. Hai người như là tại bàn bạc đồng dạng liếc nhau về sau, nhìn về phía La Tu. La Tu nhìn về phía hai người quái dị thần sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Bị hai cái này lão hổ ly tinh kế, cái này đáng chết lão hổ ly, bị lừa rồi. La Tu trong lòng thầm mắng, nhưng giờ phút này cũng không tốt biểu hiện ra ngoài, dù sao phía trên vị kia thế nhưng là đường đường chính chính hoàng đế a. Có thể, hắn cái nào có nghĩ qua cái gì cách đối phó a, lúc đầu nghĩ đến cùng cái này lão hoàng đế nói một tiếng, không muốn lên tàu chiều, kết quả dê nhập hổ sói. Chủ quan, không có. La Tu quả quyết nói ra. Nhưng mà, thân là tể tướng Hạ Uyên vẫn như cũ không dung tha, ai. Đã sớm nghe nói Tu La Vương khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm a, Táng Thiên Vương thường xuyên ở tại chúng ta bên thai nói Tu La Vương cực kỳ thông minh. Vừa rồi cái kia một phen cảm khái sụp sôi lý do thoái thác khẳng định là đi qua nghị sâu tính kỹ mới nói đi ra, đã là như thế, ngươi khẳng định có cách đối phó. Tể tướng nói là, Lâm Thiên Phôi cũng phụ họa cười cười, hai người tựa như nói là tốt đồng dạng. Ta mẹ nó, La Tu muốn mắng trái tim con người đều có, hai người này tuyệt đối là thương lượng xong. Ta không có. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Lâm Thiên Phôi lại là mở miệng nói ra, ai? Tu La Vương, vừa rồi ngươi cái kia một phen lý do thoái thác thế nhưng là giấy lên chấm toàn thân gân mạch à, ngươi bây giờ lại nói không có, cái này đã tạo thành tội khi quân. Nghe đến nơi này, La Tu sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng thầm mắng: "Lão hồ ly, ca." Nhưng mà không đợi hắn mở miệng phản bác, Lâm Thiên Phôi sắc mặt nghiêm túc, ý vị thâm trường mở miệng lần nữa: "Ngươi có biết tội khi quân có gì hạ chẳng?" La Tu sững sờ, thì ra như vậy mình miệng này một cái, liền muốn diệt mình cửu tộc. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, lão hồ ly này thật đúng là dám làm như vậy. Tuy nói hắn không tin hoàng đế này dám làm như thế, bất quá nhìn hắn cái kia đã tính trước dáng vẻ, hôm nay chỉ sợ là sẽ bị đánh ăn sạch sẽ. "Ai, được rồi, lão già này cùng mình cầm tiện nghi." Lão cha coi như có chút giao tình, có thể giúp hắn liền giúp điểm a. Nghĩ đến cái này, La Tu bất đắc dĩ nói ra, "Vậy hạ, có lời gì cứ nói thẳng đi, làm gì ở chỗ này đe dọa đâu? Thần không cùng quân đấu, bởi vì cái kia căn bản đấu không lại." Hắn ngược lại muốn nhìn một chút hai cái này lão hổ ly cho mình hạ như thế nào một cái lồng. Hai người chỉ sợ sớm đã hợp mưu ở cùng một chỗ, hôm nay vô luận như thế nào là đào thoát không xong. "Tốt tốt tốt, không hổ là con trai của Táng Thiên Vương, có khí phách." Hạ Uyên một mặt tán thưởng nhìn xem La Tu, một bộ gian kế nụ cười như ý có khí phách em gái ngươi. La Tu thật muốn đi lên rút hắn hai bàn tay. Nhìn xem Hạ Uyên cái kia giả mua khuôn mặt, không phải hắn La Tu không muốn kính giả yếu trẻ, mà là lao giả này thật quá cần ăn đòn. Lâm Thiên Phôi long nhan cực kỳ vui mừng, không hổ là La đại ca loại, vậy chúng ta liền đến tâm sự đế quốc thế cục bây giờ đi, cũng tốt vì ngươi một tháng sau xuất chinh làm chuẩn bị. Nghe được Lâm Thiên Phôi lời này, không chỉ là La Tu ngây ngẩn cả người, hướng lên trên đại thần ngoại trừ Hạ Uyên, đồng dạng đều ngây ngẩn cả người. Cái này gây là cái nào vừa ra a? Tuy nói La Tu hiện tại tấn thăng làm Tu La Vương, có thể đó cũng là thừa kế nghiệp cha. Phải biết La Tu lúc trước thế nhưng là một cái ăn chơi thiếu gia à. Bệ hạ muốn cho hắn xuất trình, cái này không nháo đó sao? Trong lòng mọi người mặc dù mười phần không hiểu, lại cũng không người nào dám phản bác. Lặng lặng chờ đợi văn. La Tu một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, hai mắt tối đen, kém chút ngất đi. Cái này mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Mình lúc nào nói qua muốn dẫn binh xuất trình? Cái kia không muốn cái mạng giả của mình sao? Vừa cầm xuống mỹ tiểu nương cô vợ trẻ, mới hưởng thụ lấy không có mấy ngày, ngươi liền cho ta làm cái này vừa ra. Nghĩ được như vậy, La Tu tính tình lập tức liền đi lên, bệ hạ. Ta khi nào nói qua muốn dẫn binh xuất chinh à? Cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lâm Thiên Phôi gian kế đạt được, cười cười. Nguyên bản hắn cũng không muốn làm như vậy, dù sao lão ca trước khi đi còn để cho mình hỗ trợ chiếu cố một chút tiểu tử này. Với lại thế nhân thường truyền, tiểu tử này liền là một cái hoàn khố phế vật, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này ta. Mình cái kia thiên phú chắc tuyệt kết bái huynh đệ như thế kinh diễm, hắn tuyệt không tin con của hắn sẽ kém đi nơi nào. Có lẽ đây chẳng qua là ngụy trang cho thế nhân nhìn a. Bất kể nói thế nào, hắn đều phải thử một chút. Nếu là tiểu tử này thật như vậy phế, mình liền trong bóng tối cho hắn phối mấy cường giả bảo hộ lấy. Như tiểu tử này là giả vờ, cái kia nói không chừng là giải trừ nguy cơ lần này một thanh lợi kiếm. Vô luận từ cái nào phương diện bên trên nhìn, tiểu tử này đều đáng giá hắn đáng giá đánh cược một lần. Nguyên bản chính cho là ngươi hôm nay sẽ không tới vào chiều sớm, muốn cùng đông đảo đại thần thương lượng, cho ngươi mô phỏng một phần chiếu thư, để ngươi mang binh xuất chinh. Kết quả ngươi chính mình tới, vậy thì càng tốt hơn. Lúc này, La Tu sắc mặt đen chìm đáng sợ. Lão già này mặt ngoài cùng cha mình xưng huynh gọi đệ, kết quả lão cha vừa đi cứ như vậy hố mình. Cái này mẹ hắn so thân huynh đệ còn thân huynh đệ. Ngươi được làm đấy. Lâm Thiên Phôi nhìn xem La Tu cái kia thâm trầm mặt, cười cười xấu hổ, "Tiểu tử ngươi, về phần như thế sinh khí sao?" Sau một khắc, La Tu trực tiếp không giả. "Ngài thật là một cái tốt thúc thúc, tính toán toàn bộ thiên hạ không nói, ngài chất nhi ngài đều cho tính tiến bảo." La Tu nghiến răng nghiến lợi. Khó trách lao già này đột nhiên xuất hiện, lại lấy cường hãn thủ đoạn đoạt được cái này hoàng vị, không thể không nói làm mưu trí đủ để có 102 thiên hạ. Mình sớm tới tìm thời điểm liền nên nghĩ đến, thật mẹ hắn chủ quan. "Ha ha ha, quá khen, quá khen." Lâm Thiên Phôi khó được lộ ra nụ cười giảo hoạt. Chúng thần nhìn thấy một đám đại thần khỏe miệng quất thẳng tới xúc, coi như lại cho bọn hắn 10 đời cũng không có cái này lão hoàng đế chơi hoa. La Tu
biết, lại sao làm sao giật xuống đi, mình cũng chơi không lại những người nắm quyền này, dứt khoát liền trực tiếp ngả bài nói, bớt nói nhảm, ngài muốn cho ta làm thế nào cứ nói thẳng đi, nay thiên toán ta cắm.
Tốt tốt tốt, có quyết đoán. Ngươi không phải cùng cái kia Trấn Bắc Vương có khúc mắc sao?
Vậy thì thật là tốt, chấp hứa ngươi 100 vạn binh lực, để ngươi tiến về phương Bắc trấn áp hắn, ngươi cảm thấy thế nào?
Lâm Thiên Phôi đầu tiên là tán thưởng, sau đó mới ngồi nghiêm chỉnh, sau đó liền khôi phục cái kia một bộ thượng vị giả khí thế, nghiêm túc nói.
La Tu nghe được để cho mình thống lĩnh 100 vạn quân đội, có chút chấn kinh, bất quá vừa nghĩ tới cái kia Trấn Bắc Vương còn có cái này 300 vạn quân đội nơi tay, trong nháy mắt đã cảm thấy cái này 100 vạn quân đội không thơm.
100 vạn đối 300 vạn, cái này không để cho mình đi chịu chết sao?
Ngài cảm thấy cái này hợp lý sao?
Ngài để cho ta cầm 100 vạn quân đội đi cùng người ta 300 vạn quân đội đối kháng, huống hồ lao già kia trên tay còn có vô số manh tướng, cường đại tu sĩ càng là vô số kể, ngài trực tiếp chặt ta cái này cái đầu được.
La Tu không biết nói gì.
Ai, chất nhi nói đùa, ngươi cũng biết hiện tại quốc gia nguy rồi, cái này 100 vạn quân đội đã là ta có thể cho cực hạn của ngươi, bất quá.
Bất quá cái gì?
Ngoại trừ cái này 1 triệu quân đội, ta còn có thể cho ngươi 10 vị cường giả đỉnh cao, vì ngươi hộ giá hộ tống, ngươi cảm thấy thế nào?
Lâm Thiên Phôi ý vị thâm trường nói ra.
Cái gọi là cường giả đỉnh cao, mỗi người thực lực chí ít đều là hoàng huyền cảnh, một người liền có thể chấn áp 10 vạn đại quân.
Lại thêm La Tu trong tay cường giả, kỳ thật ứng đối là Trấn Bắc Vương, đã là đủ.
Dù sao Tu La Vương phủ nội tình cũng không kém, thậm chí La Táng Thiên tại thời điểm, so Trấn Bắc Vương phủ còn cường hãn hơn mấy phần.
Nghe nói như thế, La Tu hơi do dự một chút, cái kia chính là tại cái này do dự trong chốc lát, hệ thống truyền đến thanh âm, đáp ứng hắn, đây chính là một cái tăng thực lực lên cơ hội tốt, mấy triệu người khí huyết, cùng đông đảo cường giả tinh huyết, đầy đủ để chúng ta có một cái thu hoạch khổng lồ.
Nói thì nói như thế, làm lên đến cũng không phải là chuyện như vậy, chiến tranh cũng không phải đùa giỡn.
La Tu sinh thở ra một hơi, trả lời hệ thống nói,
yên tâm đi, ta có biện pháp có thể cho người chiến thắng.
Hệ thống bảo đảm nói.
Nghe được hệ thống cam đoan, La Tu nhếch miệng lên.
Hắn muốn liền là hệ thống câu nói này.
Chờ liền là ngươi câu nói này.
Hệ thống.
Thống tử tựa hồ cũng cảm thấy mình bị hố, hơn nữa còn là mình bất đắc dĩ, chủ động loại kia.
Tốt, nhớ kỹ ngài nói lời.
La Tu trực tiếp đáp ứng xuống.
Tốt, không phải là La đại ca loại, chờ ngươi khải hoàn trở về, chấm có thể cho ngươi tùy ý tiến hoàng gia bảo khố tùy ý chọn tuyển năm dạng đồ vật.
Lâm Thiên Phôi vô án chứng đạo.
Ngài nhất tốt nói lời giữ lời, vậy ta liền đi xuống trước, không tham dự các ngươi những lao hổ ly này làm luận, miễn cho lại bị ngươi hố đi vào.
La Tu nói xong, cũng không quay đầu lại quay người rời đi.
Bất kể hắn là cái gì lễ nghi, hiện tại là hắn muốn cầu cạnh mình.
Chúng thần hai mặt nhìn nhau, nhường ra một con đường, cứ như vậy, trơ mắt nhìn La Tu phách lối rời đi.
A, đúng. Không phải còn có thời gian 1 tháng sao?
Tháng này ta liền không vào triều, mệnh hoàng.
Hạ giai bậc thang thời điểm, La Tu quay đầu lại nói một câu.
Đám người
thẳng hô sáu, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế bước ra, cảm giác hôm nay hạ đều phải nhìn sắc mặt hắn làm việc.
Mà trên long ỷ bệ hạ ngay cả cái giấm đều không thả.
Phách lối, thật sự là quá phách lối.
Cái này,
đám người vốn định là Lâm Thiên Phôi bên vực kẻ yếu.
Kết quả,
đi, người đều đi xa, còn nhìn.
La Tu sau khi rời đi, Lâm Thiên Phôi sắc mặt đột nhiên liền trầm xuống.
Phía dưới liền đến phiên các ngươi,
cũng là thời điểm thanh lý triều đình này.
Chúng thần,
666.
Sắc mặt soát một cái trắng bệnh.
Chương 44, chỉnh lý thiên quyết.
Các loại La Tu lần nữa sau khi về đến nhà, vừa bước vào vương phủ đại viện, chạm mặt tới chính là 15 vị thiên quyết thành viên đồng loạt quỳ xuống.
Các ngươi đây là làm gì?
La Tu nghi hoặc nhìn bọn hắn.
Bây giờ, Trấn Bắc Vương đã thoát đi hoàng đô, bọn hắn trở về cũng bình thường, chỉ là động một chút lại quỳ xuống, điều này cũng làm cho La Tu có chút khó chịu.
Thiếu chủ,
mấy ngày trước đây cho bọn hắn huyền linh đan bế quan 4 người cũng xuất quan, trên một người trước nói ra.
Bọn hắn không thể hoàn mỹ hoàn thành kế hoạch, mời thiếu chủ trách phạt.
Mời thiếu chủ trách phạt.
Nghe đến lao đại nói như vậy, bọn hắn đồng dạng đồng loạt nói.
La Tu còn tưởng rằng lại xảy ra đại sự gì, kết quả là bởi vì chuyện này.
Đi, ta còn tưởng rằng nhiều đại sự đâu, người đều chạy, cái này cũng không trách các ngươi.
La Tu khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn bắt đầu.
Đám người lúc này mới đứng lên đến.
La Tu nhìn một vòng, dùng thần hồn chi lực dò xét một lần, đám người thực lực hoặc nhiều hoặc thiếu đều tăng lên rất nhiều.
Lúc trước bế quan 4 người cũng có 3 người đột phá đến tôn huyền cảnh, La Tu nội tâm vui mừng.
Bây giờ, trong tay hắn cũng coi là có một cỗ thế lực không nhỏ, 15 cái đỉnh tiêm cao thủ bên trong có 3 cái tôn huyền cảnh cường giả, đặt ở Thiên Khải Đế quốc cảnh nội, đều đủ để chấn nhiếp một phương tồn tại.
Cái này cũng vì hắn 1 tháng sau xuất trình tăng lên mấy phần lực lượng.
Mà tên kia còn chưa đột phá cường giả thì là 2 đầu gối quỳ đến La Tu trước mặt, thuộc hạ không thể tới lúc đột phá, mong rằng thiếu chủ trách phạt.
Mỗi người bọn họ trên mặt đều mang mặt nạ, nhìn qua đều là thuần một sắc, La Tu rất khó nhận ra đến.
Ngươi là 4 người bọn họ bên trong thứ nhất.
La Tu hỏi.
Đúng vậy, thiếu chủ.
Người kia không dám ngẩng đầu.
Các ngươi làm đã rất khá, ngươi đại khái còn cần bao lâu mới có thể đột phá?
Về thiếu chủ, lại cho thuộc hạ 3 ngày thời gian định có thể đột phá.
Cái kia có thể bảo chứng nói.
Rất tốt, các ngươi cần gì tài nguyên cứ việc nói, chỉ cần trong vương phủ có, ta đều sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi.
Đa tạ thiếu chủ.
Đám người quăng tới ánh mắt cảm kích.
Tiếp xuống ta có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi cẩn thận nghe cho kỹ.
La Tu thần sắc một cái trở nên nghiêm túc.
Đám người cũng đứng thẳng người, cung kính lắng nghe. Một tháng sau, ta sắp xuất hiện binh Bắc phạt, cần muốn các ngươi phụ tá. Dưới mặt nạ đám người hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có người lên tiếng hỏi thăm. La Tu châm chức trong chốc lát sau, nhìn về phía bốn người, nói ra, nhất là các ngươi bốn vị, sẽ thành ta một đại sát thủ giản. Bốn người trong nháy mắt đứng thẳng người, chờ đợi La Tu mệnh lệnh. Bởi vì cái gọi là không vi cụ không toa thuốc tròn, chúng ta nếu là một tổ chức, vậy sẽ phải có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Mà các ngươi bốn cá nhân thực lực cường hãn nhất, ta phong các ngươi là tứ đại hộ pháp, đây là bốn tấm lệnh bài. La Tu nói xong, liền từ trong giới chỉ xuất ra trước chuẩn bị xong bốn khối hộ pháp lệnh bài. Theo thứ tự là tả hộ pháp, hữu hộ pháp, bên trên hộ pháp, hạ hộ pháp. Lệnh bài theo thứ tự phân phối đến bốn trong tay người, đám người quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. La Tu giải thích nói, những người còn lại nhìn thấy cái này bốn tấm lệnh bài, như là nhìn thấy ta, không được chống lại, cần tuân thiếu chủ ngự lệnh. Đám người ôm quyền hành lễ. Rất tốt. Bây giờ chúng ta nhân viên hiếm ít, nếu như các ngươi có đề cử nhân tuyển, có thể đem hắn chiêu nhập trong đó. Ta yêu cầu duy nhất liền là tuyệt đối trung thành, về phần ban thưởng thì là phân phối theo lao động. Hiện tại các ngươi tổng cộng 15 người, bốn cái hộ pháp. Các ngươi ba vị đã đột phá đến tôn huyền cảnh, có thể dẫn đầu ba tên thành viên thành vì mình đồng đội. Về phần ngươi còn chưa đột phá, trước hết dẫn đầu hai tên đồng đội đi, sau này các ngươi tìm được thành viên liền cùng nhau nhập vào các ngươi dưới trướng. Có thể nghe rõ ràng. La Tu quét mắt một vòng, phân chân nói, nghe được. Đám người cùng kêu lên đáp lại. Như vậy hiện tại tới nói một chút, cái này phân phối theo lao động, trong một tháng này ta đem mô phỏng ra một phần nhiệm vụ đẳng cấp, các loại hoàn thành cùng nhau phát đến các ngươi bốn vị hộ pháp trong tay hộ pháp lệnh bài bên trong. Các ngươi chỉ cần dựa theo phía trên nhiệm vụ hoàn thành liền có thể. Các ngươi chỉ cần dựa theo phía trên nhiệm vụ phát cho riêng phần mình thành viên đi hoàn thành là được. Có tìm hiểu tình báo, có ám sát, hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, có thể đạt được phía trên đối ứng điểm tích lũy. Về phần những này điểm tích lũy có thể dùng đến làm những gì, đến lúc đó ta cầm đến ra bảo vật đến để cho các ngươi trao đổi. Chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, bất luận cái gì đồ vật đều có thể trao đổi. Đều nghe rõ chưa? Minh bạch. Vậy là tốt rồi. Hiện tại ta cho các ngươi bốn vị hộ pháp ban phát một cái nhiệm vụ, mang dẫn các ngươi đội viên tiến về Bắc Vực, đem trấn Bắc Vương nội tình đánh cho ta tra rõ ràng. La Tu phân phó. Hạ hộ pháp, ngươi còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đột phá, như vậy ngươi liền trễ một chút xuất phát, các loại đột phá ra lại phát, hắn dư tam vị hộ pháp mang theo thành viên của các ngươi lập tức tiến về. Vâng. La Tu hài lòng gật đầu, sau đó khoát tay áo, 12 người liền biến mất tại chỗ đồng dạng, rời đi Tu La Bắc Vương phủ. Về phần còn lại hạ hộ pháp cái kia một đội, thì là thủ hộ tại Vương phủ trung quanh, đợi đến đội trưởng của bọn họ sau khi đột phá, mới cùng nhau tiến đến Bắc Vực hoàn thành nhiệm vụ. Đem đây hết thảy sau khi làm xong, La Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng khó nén kích động. Có thủ hạ thay mình làm việc mà liền là thoải mái, khó trách kiếp trước những cái kia công ty đại lao bản sẽ như vậy nhẹ nhõm thêm vui sướng. Hắn hôm nay cũng coi là thể nghiệm một thanh làm đại lao bản cảm giác. Các loại đi vào chính sảnh về sau, lão quản gia đang tại cái kia uống trà, nhìn thấy La Tu đến, thì là nhanh chóng đứng lên đến. Vương gia. Lão quản gia hưng phấn nói. Ân. Sau đó, hai người lẫn nhau ngồi xuống. La Tu đem hôm nay tại trên triều đình sự tình cùng lão quản gia nói một lần. Thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hoàng thượng thế mà đem trọng yếu như vậy Bắc phạt nhiệm vụ giao cho ngài, cái kia đủ để nhìn ra hắn đối với ngài coi trọng a. Lão quản gia như có điều suy nghĩ nói ra. Một cái người cầm quyền có thể sẽ không dễ dàng liền đem binh quyền giao ra, trừ phi mình người đáng giá tín nhiệm. Bây giờ, Thiên Khải Đế quốc quốc chủ đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho chủ tử nhà mình, cái kia liền đủ để nói minh hoàng đế đối chủ tử nhà mình coi trọng. Lão quản gia cái kia trên khuôn mặt giàn mua cũng là vì La Tu cảm thấy cao hứng, vui mừng cười cười. La Tu nghe được lão quản gia giải thích, lại xem thường. Lục lão, ta không có lớn như vậy rộng lớn khát vọng, chỉ muốn yên lặng thủ hộ cái nhà này. La Tu thở dài nói. Vương gia, việc lớn quốc gia ngàn vạn nhà, nếu là nước cũng bị mất, sao có thể còn có nhà nhà? Lão quản gia ngữ trọng tâm trường nói ra. Nghe được nghe nhiều nên thuộc lời nói, La Tu giơ lên một nửa chén trà, hơi sưng sờ. Lục lão cái này giác ngộ vẫn rất cao, nếu là thả trên địa cầu, tuyệt đối có thể làm cái quan lớn, hơn nữa còn là đặc biệt thanh liêm loại kia. Nhưng mà, La Tu chỉ là lắc đầu, lần nữa đem chén trà buông xuống. Ngài cái này giác ngộ vẫn rất cao, chỉ là cái này chiến tranh nào có chúng ta nghĩ dễ dàng như vậy à? Tuy nói hắn không có đánh trận, nhưng là chiến tranh chúng quy là tăng khốc, dung không được nửa phần qua loa. Ha ha, vương gia cũng không cần quá có áp lực quá lớn, thuận theo tự nhiên, hết sức là được. Đến, lão phu mời ngài một chén. Lão quản gia cũng nhìn ra trong lòng của hắn bất đắc dĩ, mất cười một tiếng, chậm rãi giơ lên chén trà trong tay cùng La Tu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hai người lại làm nhảm việc nhà, hàn huyên trò chuyện vương phủ phát triển sau này. Đến buổi trưa, Mộ Khuynh Tuyết mới xuất hiện tại trước mặt hai người, đi theo phía sau nàng tiếp thân thị nữ Vân Hương. Mộ Khuynh Tuyết trông thấy đang tại bắt chuyện hai người, đầu tiên là hướng phía Lục lão bái, hỏi một tiếng tốt. Gặp qua Lục lão. Lục lão đổi vội vàng đứng dậy, sau đó, lấy xử lý sự vụ làm lý do rời đi, cho hai người lưu lại một chỗ thời gian. Vương phi tới, vậy lão phu sẽ không quấy rầy ngài hai vị, vừa vặn trong phủ còn có một số sự vụ còn không có xử lý xong, lão phu đi xử lý một chút. Ngài xin cứ tự nhiên. Lão quản gia sau khi đi, Mộ Khuynh Tuyết nện bước thướt tha bộ pháp, chậm rãi đi vào La Tu ngồi xuống bên người. Cô vợ trẻ, tới ngồi. La Tu cười cười. Trở về bao lâu? Mộ Khuynh Tuyết chậm rãi cho La Tu châm một ly trà, dò hỏi. Cũng không bao lâu. Hoàng thượng mới nói thứ gì? Mộ Khuynh Tuyết không có phát hiện La Tu tựa hồ không có ngày xưa nhàn tình nhã trí, phóng đãng không bị trói buộc tính chất tựa hồ cũng tu liễm không thiếu. trong lòng tựa hồ là có việc, thế là liền hỏi:
"Ai?"
"Đừng nói nữa." La Tu đem cô vợ trẻ châm cho mình trà uống một hơi cạn sạch, trên mặt đều là vẻ không vui. Chương 45, giang hồ đệ nhất đại môn phái, Long Hổ môn. Lão gia hỏa kia thật sự là quá phận, hắn để cho ta mang binh đi tiến đánh trấn Bắc Vương, ngươi nói chuyện này làm thế nào? La Tu cơ hồ là tức giận giống lên. Mộ Khuynh Tuyết nghe được La Tu, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ hoàng thượng hắn không biết ngươi không có tu vi sao? Mộ Khuynh Tuyết không thể tin hỏi.
Ha ha,
ngươi cảm thấy khả năng sao? Lão gia hỏa này rõ ràng là cố ý, hắn muốn thăm dò chúng ta Tu La Vương phủ nội tình. Thật là một cái đa mưu túc trí lao hồ ly. La Tu khỏe miệng cười lạnh. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem hắn táo bạo cảm xúc, hai tay giữ lại hắn bàn tay lớn, vuốt vuốt để bày tỏ bày ra an ủi. Ngươi cũng đừng quá kích động, lấy phụ thân cùng hoàng đế quan hệ, hắn hẳn là không đến mức cho ngươi đi chịu chết, nói không chừng là vì bồi dưỡng ngươi đây. Nàng không tin Đường Đường Thiên Khải Đế quốc quốc chủ sẽ làm ra như thế hoang đường sự tình, đã việc này để tự mình tướng công đi làm, khẳng định như vậy có lý do của hắn. Dù sao tự mình tướng công thế nhưng là hắn cháu ruột a, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Với lại hiện tại mỗi một cái vương gia đều muốn cướp cái này vương vị, hoàng đế duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có Tu La Vương phủ là Tu. Việc này giao cho Tu La Vương phủ đúng là bình thường. Với lại bởi vì La Tu quan hệ của cha, những tướng lãnh kia nhiều hơn thiếu thiếu sẽ bán hắn một chút mặt mũi, chân chính đến trên chiến trường cũng không trở thành thật muốn mệnh của hắn. Bất quá chuyện này tóm lại là có phong hiểm, Mộ Khuynh Tuyết trong lòng cũng mười phần lo lắng. Được rồi, chuyện này đã thành định cục, với lại lao hồ ly kia cũng hứa hẹn cho ta 10 cái cường giả đỉnh cao, đi một bước nhìn một bước a. La Tu thở dài một tiếng, thâm thúy huyết mâu hiện lên một tia kim quang. Mình chuyến này ra ngoài, nói không chừng nội tình liền bại lộ. Kỳ thật hắn cũng không lo lắng Trấn Bắc Vương thực lực, chân chính để hắn lo lắng chính là mình bại lộ thực lực về sau, trên triều đình cái kia một đám lao hồ ly có thể hay không ở trên đây làm văn chương. Hắn mặc dù tin tưởng Lâm Thiên Phôi sẽ không đối với hắn thế nào, thế nhưng là cái kia một đám quốc lao hội cũng không phải cái gì đồ tốt. Phụ mẫu cùng ca ca không tại, lấy mình bây giờ còn sót lại nhân thủ cùng thực lực rất khó chống lại. Tự mình một người coi như xong, nhưng bây giờ vẫn phải thủ hộ cả một nhà người đâu, đám kia lão già vốn là đối với mình nhà vương phủ có ý kiến, đến lúc đó âm thầm gài bẫy, có thể thì khó rồi. Cái này mới là hắn chân chính muốn cân nhắc vấn đề. Cái kia có cần hay không ta cùng đi với ngươi? Mộ Khuynh Tuyết đôi mắt đẹp lo lắng nói ra. Tuy nói có cường giả ở tại bên người thủ hộ, có thể chính mình cái này làm bị hôn thê, tóm lại là sẽ lo lắng. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ gì thế, nhà đồng đốc? Cuộc chiến này cũng không phải đùa giỡn, với lại lấy thế cục hôm nay, trong nhà còn cần ngươi quản lý, bên ngoài liền giao cho ta đi, ngươi tốt nhất trong nhà bảo vệ tốt chúng ta nhà. La Tu nắm chặt nàng ngọc thủ cười nói. Ngươi mới trở về không bao lâu, lại muốn đi ra ngoài. Mộ Khuynh Tuyết không có phản bác La Tu, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào trên vai của hắn, ngữ khí khinh nu nói ra.
Ai?
Ta cũng muốn một mực đang bên cạnh ngươi thủ hộ lấy ngươi, có thể cái này Thiên Khải Đế quốc trung quy là quốc gia của chúng ta, luôn luôn phải che chở. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình bình an an trở lại bên cạnh ngươi. Gặp tự mình nàng dâu cảm xúc xa xút, La Tu sờ sờ mũi của nàng, tại trên trán nàng hôn một cái. Sau đó, hai người thật chặt theo dựa vào nhau, lặng lặng thưởng thức đỉnh cảnh sát trong viện, không nói nữa. Mấy ngày kế tiếp, La Tu cái gì cũng không có chuẩn bị, lặng lặng trong nhà bồi tiếp cô vợ trẻ. Thẳng đến ngày thứ 5, hoàng đô bên trong thế cục càng lạnh lẽo trương, vô số tán tu cường giả, giang hồ nhân sĩ nhao nhao tuân ra vào trong thành, liền ngay cả Lâm Thiên Phôi nhức đầu không thôi. Phái đi ra cường giả lại không thể cưỡng ép đem bọn hắn bắt, dù sao người ta lại không có phạm pháp. Cưỡng ép bắt sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Trên triều đình, Lâm Thiên Phôi vuốt vuốt mình huyệt thái dương, để hóa giải lập tức thế cục áp lực, thế nhưng là dương mắt lại trông thấy dưới triều đình một đám giá áo túi cơm, cả người lại không tốt. Những này mưu sĩ văn thần ngày bình thường cũng sẽ chỉ bàn luận biệt bông, một khi đến chân chính thời khắc nguy cơ, để bọn hắn ra một đầu kế sách, cũng sẽ chỉ tại cái kia ấp úng, ngay cả cái giấm đều không thả ra được. Tể tướng Hạ Uyên đồng dạng sầu mi khổ kiểm, hắn biết rõ những người giang hồ này sĩ một phái làm. Một khi đế quốc chân chính đưa tới náo động, những người này chỉ sợ là không sẽ trung thực. Trong lúc nhất thời bên trong, toàn bộ triều đình lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bệ hạ, thần có một kế. Đúng lúc này, binh bộ thị lang chậm rãi đi lên trước hành lễ nói. Lâm Thiên Phôi dương mắt nhìn hướng hắn, Quách Đái Khanh mời nói. Quách Thiên Minh gật gật đầu, đem kế hoạch của mình nói ra, nếu là giang hồ nhân sĩ, như vậy chúng ta cũng có thể để những giang hồ nhân sĩ kia tới quản lý. Quách Thiên Minh câu nói này có chút ý vị thâm trường, đám người sững sờ không có minh bạch ý tứ trong đó. Mà một bên Hạ Uyên lại là hai mắt tỏa sáng, trong lòng cảm thấy kế sách này có thể đi. Quách Đái Khanh nói tiếp. Lâm Thiên Phôi cũng hơi nhắc lên hứng thú, cứng đờ thân thể. Những người giang hồ này sĩ chẳng phải yêu giảng cứu những cái kia giang hồ dã lộ sao? Quách Thiên Minh cười cười, bây giờ chúng ta Thiên Khải Đế quốc đệ nhất đại môn phái là Long Hổ môn, mà tứ hoàng tử thế nhưng là Long Hổ môn tương lai người nối nghiệp a. Cớ gì không cho hắn vào triều đến tổ chức đại cục, chấn nhiếp những người giang hồ này sĩ đâu? Có Long Hổ môn uy hiếp, những người giang hồ này sĩ vấn đề tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Chúng thần nghe vậy, tả hữu nhìn nhau gật gật đầu biểu thị có thể đi. Nhưng mà trên Long ỷ Lâm Thiên Phôi lại là nhăn nhăn lông mày, cũng không phải là bởi vì đầu này kế sách không thể được, mà là hắn cùng tự mình lao tứ thời gian trước có một chút mâu thuẫn, thậm chí tiểu tử kia đã sớm cùng mình không nể mặt mũi. Bây giờ để hắn trở về, hắn thật nguyện ý không? Hạ Uyên nhìn ra Lâm Thiên Phôi khó xử, tại hơi hơi tiến lên nói ra, bệ hạ, thần cảm thấy Quách đại nhân đầu này kế sách có thể đi. Đồng thời thần nguyện ý tiến về Long Hổ môn, mời về tứ hoàng tử. Nghe được Hạ Uyên, Lâm Thiên Phôi trên mặt cái này mới nở một nụ cười, Tể tướng lời nói này có đáng tin hay không?
Tự nhiên, thần nguyện ý hạ quân lệnh trạng, nếu là mời không hồi thứ tư hoàng tử, thần cái này tể tướng chi vị cam nguyện từ đi.
Tốt tốt tốt, bất quá tể tướng không cần như thế, nếu là tiểu tử kia không chịu tùy ngươi mà đến, ngươi cũng không nên miễn cưỡng, chớm còn cần ngươi đây.
Nghe được Hạ Uyên cho mình hạ quân lệnh trạng, Lâm Thiên Phôi dọa đến liên liên quát tay.
Hắn cũng không muốn mất đi Hạ Uyên.
Tự mình lao tư tính tình, hắn rõ ràng nhất, nếu là hắn không muốn trở về tới, mười đầu châu đều kéo không trở lại, cũng không thể bởi vì chuyện này mất đi mình phụ tá đắc lực.
Tốt, nếu là thần mời không hồi thứ tư hoàng tử, vi thần tự sẽ tan mất tể tướng vị trí, cam nguyện làm bên cạnh bệ hạ phổ thông nhu sĩ.
Nhìn xem Hạ Uyên cái kia quyết tuyệt thần sắc, đông đảo đại thần mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc.
Cái này tể tướng vị trí thế nhưng là cái bánh trái thơm ngon à, Hạ Uyên liền khinh địch như vậy hạ đồ ước.
Hơn nữa còn là tại không ai bức bách tình huống dưới.
Cái này theo bọn hắn nghĩ ra sao hắn xuẩn, cái này Hạ Uyên sợ không phải tự tin quá mức à.
Ai không biết tứ hoàng tử cùng bệ hạ sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thái hậu có thể khuyên nói một chút tứ hoàng tử.
Thật sự là nói quá không biết ngượng.
Chúng thần nhìn về phía Hạ Uyên tiếc hận lắc đầu, ánh mắt bên trong lại dẫn một tia vẻ cười nhạo.
Người cớ gì như thế đâu?
Lâm Thiên Phôi đồng dạng mười phần bất đắc dĩ.
Mong rằng bệ hạ thành toàn.
Hạ Uyên quỳ nói.
Tốt, chấm đáp ứng ngươi.
Đa tạ bệ hạ.
Hạ Uyên lúc này mới lui xuống, trở lại trên vị trí của mình.
Mà Quách Tiên Minh tiếp tục nói ra, bệ hạ, lấy Long Hổ môn hy vọng, đủ để uy hiếp những người giang hồ này sĩ bên trên tiểu tiểu hạng người.
Nhưng là, những tu sĩ kia nên làm cái gì?
Mấy ngày nay đến nay, trong thành không chỉ có nhiều giang hồ nhân sĩ, còn nhiều hơn rất nhiều đại từ bên ngoài đến tán tu.
Cũng không biết nó mục đích vì sao, bây giờ, dân chúng trong thành lòng người bàng hoàng, cứ theo đà này hậu quả khó mà lường được a.
Quách Tiên Minh trong lòng cũng mười phần bất đắc dĩ.
Vừa nhắc tới vấn đề này, vô luận là Long trên ghế Lâm Tiên Hồi, vẫn là đông đảo đại thần lại nhăn nhăn lông mày.
Cái gọi là giang hồ nhân sĩ là một chút bởi vì kinh mạch bị hao tổn không cách nào người tu luyện, bình thường đều là một chút luyện thể nhân sĩ.
Đương nhiên, trong đó cũng có không thiếu luyện thể đến đại thành cường giả, đồng dạng có thể trèo núi lão hải.
Nhưng mà, luyện thể sĩ tuy nhiều, nhưng cũng bởi vì nhân loại thân thể hạn chế, ít có người trở thành chí cường giả, có thể trở thành đỉnh tiêm luyện thể cường giả, không thể nghi ngờ đều là vạn người không được một tồn tại.
Chính là như vậy một đám không cam lòng bình thường, mà lựa chọn luyện thể con đường người tại thế giới người phàm hợp thành giang hồ.
Giờ phút này, lại là để cái này cả triều văn võ bá quan nhức đầu không thôi.
Bất quá, bọn hắn người tuy nhiều, nhưng cũng không phải là không có biện pháp ứng phó.
Thế nhưng là những cái kia cường đại tu sĩ có thể thì khó rồi.
Những người này mới thật sự là phiền phức a.
Lâm Thiên Phôi đối với cái này cũng là mười phần đau đầu, chúng ái khanh nhưng có kế sách.
Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau đối mặt mặt lộ vẻ khó xử.
Cái này,
cái này.
Lâm Thiên Phôi thấy thế, đám rác rưởi này sợ là không trông cậy được vào.
Truyền thái tử.
Truyền thái tử nhập điện.
Tuyên.
Chương 46, Thái tử Lâm Tử Vũ nội tình.
Từng tầng thái giám thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng cung, sau một lát, Lâm Tử Vũ đi tới trên Kim Loan điện.
"Phu hoàng, ngài tìm ta."
Lâm Tử Vũ rất cung kính hành lễ nói ra.
Túi đầu ở giữa quét mắt chung quanh một đám đại thần, toàn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, hiển nhiên, phu hoàng hôm nay kêu mình tới, khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy.
"Tử Vũ, đứng lên trước đi."
Lâm Tiên Phôi nhìn xem hắn, sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút.
"Đa tạ phu hoàng."
"Tử Vũ nha, bây giờ chúng ta cái này tiên khải thế cục, ngươi thấy thế nào?"
Lâm Tiên Phôi có chút hứng hờ mà hỏi.
Nhưng mà nghe được hắn câu nói này, Lâm Tử Vũ dọa đến không dám nói lời nào.
"Phụ hoàng,
nhi thần không dám tự coi nhẹ mình quốc vận sự tình."
"Phụ hoàng,
đây là đang thăm dò ta.
Đồng dạng loại này phụ thân còn tại vị, cơ bản sẽ không để cho mình hài tử can thiệp triều chính, trừ phi đến bất đắc dĩ tình huống dưới. Nhưng có thể tham dự bộ phận cũng là có hạn, dù sao loại này hoàng quyền mẫn cảm nhất, ai có thể bảo chứng cái này thân tình có thể tin cậy được hay không? Có thể hay không cấp vị trí của mình đâu?
Thái tử mưu quyền soán vị, loại chuyện này tại toàn bộ đại lục ở bên trên nhất thời lại phát sinh.
Cho nên nghe được Lâm Tiên Phôi hỏi như vậy, Lâm Tử Vũ theo bản năng sắc mặt trắng bệnh.
Hắn tuy nói có phân tích qua quốc gia thế cục, có thể đó cũng là âm thầm lén lén, là về sau mình kế thừa hoàng vị làm chuẩn bị.
Nhưng hôm nay, phu hoàng còn chưa gặp lão, hắn là tuyệt đối không dám ở hắn trước mặt lung tung khẳng định quốc gia chi cục thế.
Chẳng lẽ phụ thân là đang hoài nghi mình muốn mưu tài soán vị?
Nếu thật là dạng này, để hắn tra ra bản thân có thường quan sát thiên hạ thế cục, như vậy, mình nhẹ thì mất đi thái tử chi vị, nặng thì chết.
Nghĩ được như vậy, Lâm Tử Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, như lâm đại địch đồng dạng, không dám ngẩng đầu.
Lâm Thiên Phôi cái kia thâm thúy đôi mắt nhìn một chút hắn, không cần kinh hoàng, chấm không phải đang trách cứ ngươi.
Chấm để ngươi nói ngươi liền nói, muốn mang ngày hoàng quan, tất yếu có thể nhận hắn nặng.
Ngươi thân là ta Thiên Khải Đế quốc thái tử, quốc chi thái tử, bây giờ, toàn bộ đế quốc chia 5 x 7, phiên vương các cứ, chấm một người căn bản bận không qua nổi, cho nên ngươi minh bạch ý của chấm sao?
Lâm Thiên Phôi ý vị thâm trường nói ra, hắn cũng không phải là vì thăm dò Lâm Tử Vũ.
Hắn thấy, Lâm Tử Vũ mặc dù có dạ tâm, nhưng cũng hiểu được hiếu tâm chi đạo, có thể trước thời gian bồi dưỡng cũng là một chuyện tốt.
Huống chi, thế cục hôm nay không thể lạc quan. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này thái tử thấy thế nào,
về sau có thể hay không trèo chống nổi toàn bộ đế quốc trách nhiệm.
Lâm Tử Vũ vẫn như cũ khiết đảm, nhìn về phía một bên làm thị lang bộ hộ cậu ruột.
Đường Quốc Minh đón nhận thái tử ánh mắt, theo bản năng hướng phía hắn gật gật đầu.
Đạt được cứu cứu ám chỉ, Lâm Tử Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lập tức, nặng nề sắc mặt lúc này mới trầm lại, nhi thần đa tạ phụ hoàng vun trồng.
Đi, nói một chút cái nhìn của ngươi.
Lâm Thiên Phôi không nhịn được khoát tay áo.
Nhi thần coi là.
Lâm Tử Vũ buông xuống cảnh giác, đem bên cạnh mình mưu sĩ đối với mình phân tích thế cục chậm rãi mà nói, hắn ở bên trong lấy được không thiếu đám đại thần tán thưởng. Lâm Thiên Phôi ánh mắt cũng từ bắt đầu u ám chậm rãi có một tia sáng choáng, hiển nhiên cũng rất tán thành Lâm Tử Vũ phân tích. Rất tốt. Bất quá, vẻn vẹn những này lời từ một phía còn chưa đủ lấy duy trì cả quốc gia vận hành, ngươi vẫn phải chứng thực đến phía trên này. Hiện tại phụ hoàng có một việc giao cho ngươi đi làm, ngươi có bằng lòng hay không? Tán thưởng sau khi, Lâm Thiên Phôi lúc này mới đưa ra mình sự tình. Tự mình nhi tử những năm này làm những chuyện như vậy, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thái tử bên người thế nhưng là lôi kéo được không ít văn nhân nhu sĩ, âm thầm mời chào tu sĩ cường giả cũng không ít, thậm chí những cái kia luyện thể giang hồ cũng có không ít mạng lưới quan hệ. Chuyện này giao cho hắn tới làm cũng hợp lý nhất. Thái tử Lâm Tử Vũ mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tự mình phụ hoàng có thể làm cho hắn tham dự triều chính, đây là đối với hắn lớn lao tán thành, há có không đáp ứng đạo lý. Thế là quả quyết hồi đáp, nhi thần tự nhiên nguyện ý. Rất tốt, chấm giao cho nhiệm vụ của ngươi là vận dụng ngươi hết thảy quan hệ giám sát khống chế những này từ bên ngoài đến hoàng thành tu sĩ, cũng tra ra bọn hắn lần này đến đây mục đích, nhưng có lo nghĩ. Nghe được nhiệm vụ này, Lâm Tử Vũ mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, hắn hiểu được nhiệm vụ này gian khổ tính, muốn theo dõi quan sát những cường đạo này tu sĩ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong đó muốn hao phí nhân lực vật lực càng là một bút không nhỏ chi tiêu. Nhưng là vì đạt được phụ hoàng thưởng thức, hắn vẫn là khẽ cắn môi đáp ứng xuống, nhi thần đáp ứng phụ hoàng. Chớ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, chớ cho phép ngươi trong lúc này gặp đến bất kỳ phiền phức đều có thể tìm kiếm quốc lão hội tìm xin giúp đỡ. Lâm Thiên Phôi hứa hẹn nói, những này quốc lão hội mặc dù không phải rất ủng hộ hắn, nhưng vì toàn bộ thiên khải tương lai của đế quốc, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Với lại trong bọn họ có không ít người còn ủng hộ Lâm Tử Vũ, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Không thể không nói, những này hoàng quyền trưởng khống giả làm việc quả thật giọt nước không lọt. Đa tạ phụ hoàng. Lâm Tử Vũ quăng tới ánh mắt cảm kích. Quốc lão hội những cái kia quốc lão từng cái đều là quốc gia trụ cột, có bọn hắn hiệp trợ, hắn có lòng tin đem chuyện này làm tốt. Còn có một việc, có thời gian nhiều cùng ngươi đường đệ đi đi. Có thể được đến tín nhiệm của hắn cùng trợ giúp, ngươi sau này đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Lâm Thiên Phôi trong giọng nói giấu giếm thâm ý, chúng thần đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Hoàng đế, bọn hắn tự nhiên có thể nghe ra trong đó mấy phần bận bị, cái này hoàn toàn chính là muốn đến đỡ thái tử tấn thăng làm thái tử, càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, bệ hạ cư nhiên như thế coi trọng Tu La Vương. Ai không biết Tu La Vương mặc dù kế thừa vương vị, lại cũng chỉ nổi danh cũng không thực, nhưng mà liền là dưới loại tình huống này, bệ hạ thế mà lực bài chúng nghị, đem bác phạt trấn Bắc Vương trách nhiệm giao cho hắn. Chẳng lẽ bệ hạ đây là muốn bồi dưỡng được kế tiếp Táng Thiên Vương? Vừa nghĩ tới đó, rất nhiều người trong lòng đều thật lâu không thể bình phục. Táng Thiên Vương danh hào trước lúc này, tại toàn bộ trên triều đình, thế nhưng là một cái cấm kỵ tồn tại. Táng Thiên Vương từ chưa từng ra một lần triều, cũng chưa từng can thiệp qua một lần triều đình, lại có thể lấy sức một mình, cách trở ngoại tộc xâm lấn. Có thể thấy được hắn cường đại, thậm chí là quốc lão hội liên hợp lại đến, cũng chưa từng là hắn đối thủ. Đám người đều không rõ vị này khác họ Vương đến cùng muốn làm gì. Cũng không vì thực quyền, cũng không vì cái gọi là vinh hoa phú quý. Thậm chí hoàng thượng tự thân vì hắn chuẩn bị phong phú tài phú, hắn vẫn như cũ cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà, mỗi lần đến quốc gia nguy cơ thời điểm, Táng Thiên Vương vẫn như cũ có thể chấn định ung dung đường đối. Bây giờ, bệ hạ lại để cho một lần nữa bồi dưỡng một vị Táng Thiên Vương, thế nhưng là cái này tuổi còn nhỏ Tu La Vương thật xứng sao? Không nói trước hắn lúc trước những cái kia khó coi quá khứ, hắn tự thân thiên phú tu luyện cũng là cực kém, ngay cả đệ nhất trọng cảnh giới đều không đột phá nổi. Cớ gì để bệ hạ ủy thác trách nhiệm? Đám người không hiểu. Lâm Tử Vũ trừng lớn hai mắt không thể tin, cũng không hiểu phụ thân câu nói này rốt cuộc là ý gì. Lúc trước hắn xác thực cố ý giao hảo La Tu, kết quả hai người lúc ấy náo loạn chút không thoải mái. Bây giờ, để cho mình cùng hắn nhiều đi đi. Cái này phụ hoàng rốt cuộc là ý gì? Mặc dù trong lòng tồn lấy rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là đáp ứng, nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Đi, hôm nay tảo triều liền chạy đến cái này đi, có việc thượng đấu, vô sự bái triều. Phủ thái tử. Lâm Tử Vũ nện bước vui sướng bộ pháp đi vào mình trong phủ, qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất vui vẻ như vậy. Ha ha ha. Có ai không, đem vô mệnh lệnh truyền xuống, phủ thái tử bên trên tất cả mọi người bổng lộc lật gấp ba. Bây giờ mình chỉ cần đem chuyện này làm tốt, thái tử chi vị có thể nói là như vật trong bàn tay. Còn có người nào có thể dung chuyện? Đa tạ thái tử. Đông đảo dọa người cũng là mắt bốc kỳ quang, hôm nay cái gì cũng không có làm, liền vui sách tiền lương gấp bội. Đúng lúc này, thị lang bộ hộ Đường Quốc Minh chậm rãi đi đến, Lâm Tử Vũ thấy thế, liền vội vàng tiến lên, "Cứu cứu." Đường Quốc Minh sắc mặt hơi nhíu, nhưng vẫn là không có quên lễ nghi, gặp qua thái tử điện hạ. "Cứu cứu, nơi này không có người ngoài, hết thảy theo giản liền tốt." "Thái tử điện hạ, ta hôm nay đến chính là vì hoàng thượng sau cùng câu nói kia." Đường Quốc Minh trực tiếp cho thấy mình ý đồ đến. Hiện tại bọn hắn niên đại đó, mỗi người đều lãnh hội qua La Táng Thiên kinh khủng, hắn sợ hãi La Tu trở thành kế tiếp Táng Thiên Vương, mà thái tử quan hệ với hắn lại không bằng bệ hạ cùng quan hệ của phụ thân hắn. Đến lúc đó tự tay rèn luyện ra một thanh lợi kiếm, lại cắm ở trái tim của mình, vậy coi như thật chết không nhắm mắt. Cứu cứu cảm thấy có gì không ổn sao? Lâm Tử Vũ vẫn như cũ chưa phát hiện trong đó lợi và hại, sắc mặt bên trên hưng phấn thật lâu chưa từng rút đi. "Ai, ngươi chưa từng xuất sinh vào niên đại đó, không biết Táng Thiên Vương chân chính kinh khủng." Đường Quốc Minh thở dài một tiếng, lắc đầu, hồi tưởng lại cái kia không chịu nổi quá khứ. La Táng Thiên cơ hội là hành không xuất thế, chỉ cần hắn nghĩ toàn bộ Thiên Khải Đế quốc sớm đã đem rơi vào trong tay hắn. Nhưng mà, hắn lúc đó lại là đem hoàng vị trả lại cho Lâm Thiên Phôi. Yên lặng thủ hộ ở sau lưng hắn, không tham dự triều chính, không tham dự vương hầu ở giữa đấu tranh, chỉ là yên lặng thủ hộ lấy. Đám người tuy có nghi hoặc, lại cũng không dám quá nhiều chất vấn. "Cứu cứu, mời ngồi." Lâm Tử Vũ nghe được Cứu Cứu tiểu nói này, trong nháy mắt hứng thú. "Tốt." Hai người nhìn nhau mà ngồi. "Còn xin ngài nói tỉ mỉ." Chương 47, "Không cần." "Ngừng, ngừng. Không cần cái kia, ta hôm nay liền cùng ngươi nói một chút năm đó sự tình." Đường Quốc Minh nhấp một miếng trà, thấm giọng một cái. "Nhớ năm đó, gia gia của ngươi còn tại thời điểm, phụ thân ngươi còn chưa có trở lại. Về sau, tại gia gia ngươi bệnh tình nguy kịch thời điểm, La Táng Thiên vội vã mang về phụ thân ngươi, đồng thời hai người là vì hoàng vị mà đến. Lúc ấy gia gia ngươi đã dựng lên trấn Bắc Vương Lâm Thiên Vũ là tương lai thái tử, nhưng mà, theo ngươi phụ hoàng đến, cái này hoàng vị chi tranh liền phát sinh biến hóa vi diệu. Gặp ngươi phụ hoàng trở về, gia gia ngươi tự nhiên cao hứng, cũng cố ý đem hoàng vị chuyển cho người phụ hoàng. Mà cái kia trấn Bắc Vương tự nhiên không nguyện ý từ bỏ cái này tới tay hoàng vị, nhưng là hắn cũng không phải thân sinh, danh không chính, luôn bất thuận. Nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người ủng hộ hắn, mà trái lại phụ thân ngươi bên này, cơ hồ là không ai xem trọng hắn, cho dù hắn là tiên hoàng con ruột, bởi vì hắn không có nhân mạch. Ngươi biết tiếp xuống xảy ra chuyện gì sao? Nói đến đây, Đường Quốc Minh lưu lại một tia lo lắng, ánh mắt có chút phấn khởi, lại có chút sùng bái nhìn về phía chân trời. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Vũ cũng bị treo lên khẩu vị, một mặt hiếu kỳ hỏi thăm. Phụ thân ngươi lúc ấy cơ hồ không ai ủng hộ, mà quốc lão hội mấy đại quốc lão cũng không đứng tại phụ thân ngươi bên này, thậm chí còn có không thiếu nước lao phản đối phụ thân ngươi đăng cơ. Nhưng mà, lúc này một đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện ở ngươi sau lưng của phụ thân, cái kia chính là về sau duy nhất khác họ Vương là Táng Thiên. Đối mặt với mấy đại quốc lão cường thế bị áp, Táng Thiên Vương đem phụ thân ngươi kéo ra phía sau. Về sau phát sinh một màn coi như trải qua bao nhiêu năm, ta vẫn như cũ nhớ kỹ ngày đó tình hình. Đường Quốc mắt sáng thần ước mơ ánh mắt sùng bái. "Cứu cứu, ngươi cũng đừng câu mồi ta, mau nói đi." Lâm Tử Vũ nghe nghe cũng là nhiệt huyết sôi trào, những sự tình này phụ hoàng chưa hề nhìn hắn nói qua. Hắn nói, "Hôm đó tình hình." La Táng Tiên ánh mắt như nước, chăm chú nhìn chằm chằm trước người ngũ đại quốc lao, "Thiên Hồi, ta mang ngươi trở về, là bị mẫu thân ngươi nhắc nhở, thế tất yếu giúp ngươi leo lên cái này hoàng vị. Cho nên, ta cũng không phải tới cùng các ngươi mấy cái này lao giả thương lượng. Ủng hộ của các ngươi cùng phản đối, đối với ta mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa." Mấy đại quốc lao nghe được La Táng Thiên lớn lối như thế, lời của mình, giàn mua sắc mặt nhau nhau tái nhợt, nhau nhau giận không kềm được. Phải biết, liền xem như lão hoàng đế đối bọn hắn cũng muốn kính để ba phần. Khi nào đến phiên một cái không biết từ đâu mà bước lên tới tiểu tử thúi uy hiếp. "Hô trưởng, ngươi biết ngươi là tại nói chuyện với người nào sao?" Thiên Khải quốc lao giận không kềm được chỉ vào hắn, nổi giận mắng. "Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn muốn tham dự hoàng vị ở giữa tranh đoạt, chỉ bằng các ngươi hai cái. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hôm nay chúng ta cho lão hoàng đế nhất cái mặt mũi, không giết các ngươi, cút nhanh lên." Mấy đại quốc lao nhao nhao phụ họa, đối với hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử khịt mũi coi thường. Nhưng mà, La Táng Tiên cũng không nói chuyện, quay người nhìn về phía Lâm Thiên Phôi, "Thiên Phôi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có muốn hay không làm cái này Thiên Khải đế quốc hoàng đế?" Cảm nhận được La Táng Tiên cái kia ôn nhu bàn tay lớn chuyển đến nhiệt độ, Lâm Thiên Phôi trong lòng dâng lên cảm giác an toàn, năm gần 20 hắn không còn e ngại trọng trọng gật đầu, "Thiên ca, ta muốn làm hoàng đế." "Ha ha ha, cười chết ta rồi. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử túi, còn muốn làm hoàng đế, đớp tất cả ngươi. Ha ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười." Đông đảo nước lao nhao nhao lộ ra đùa cợt tiểu dung. Nhưng mà, La Táng Thiên chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn hắn, "Buồn cười sao?" Đông đảo nước lão nhìn xem La Táng Thiên, một cô e ngại không hiểu tôn ra. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn sợ hãi trong lòng kéo dài vô hạn. Táng Thiên lĩnh vực mở. Theo hắn quát lạnh một tiếng, cường hãn lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, một cỗ khí tức tử vong tại trong lĩnh vực lan tràn. Thời tiết lập tức mở đi, liền như là sắp bị chôn chôn vùi xuống tiên mạc đầu dạng, toàn bộ hoàng đô không không ngoại lệ. Nhao nhao bị cái này một cỗ lĩnh vực khí thế chô áp chế, đông đảo người trong nước ngay cả mình lĩnh vực cũng còn không tới kịp thi triển, liền trực tiếp bị nghiền ép không ngóc đầu lên được. Thậm chí ngay cả nhất thời ý niệm phản kháng đều thăng không dậy nổi đến, trong cơ thể tu vi, huyền lực liền giống bị thôn phệ đồng dạng, sẽ không ra tơ lực lượng đến. Đám người giờ mới hiểu được thanh niên thực lực đã sớm vượt rất xa bọn hắn. Tại bọn hắn trong tiềm thức, có lẽ thanh niên này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Ngày đó, toàn bộ hoàng thành lòng người bàng hoàng, thiên cung phía trên bị bao phủ tối thiên bất tỉnh địa, huyết sắc lĩnh vực bên trong xuất hiện một cái màu mực kỳ lân, nhật nguyệt quang huy đều bị nó toàn bộ nuốt vào, không ai trốn thoát. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này là một cái nhân loại có khả năng bày ra thực lực. Phản phất vùng thế giới này đều muốn bị hắn thôn phệ đồng dạng, mà hắn La Táng Thiên liền như là một cái thần minh. Nâng lên ngày đó, Đường Quốc Minh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là kính ngưỡng. Lâm Tử Vũ đồng dạng một mặt không thể tin, trong đầu hắn không khỏi hiện ra ngày đó tình hình. Trên đời này thật sự có người sẽ như thế cường hãn sao? Tốt, Thái tử điện hạ, ta sở dĩ tới nói cho ngươi chuyện này là muốn nhắc nhở ngươi, Tu La Vương không thể trở mặt, nhưng cũng không thể quá mức phóng túng. Có ngươi phụ hoàng cùng phụ thân hắn giao tình tại, hắn nhiều hơn thiếu thiếu sẽ nể mặt ngươi. Nhưng là ý để phòng người khác cũng không thể không. Phụ thân hắn La Táng Thiên đối hoàng bị không có hứng thú, cũng không có nghĩa là hắn không có hứng thú, cho nên cũng phải vì mình lưu một tia đường lui. Thời khắc tất yếu nên xuất thủ liền xuất thủ. Nghe được Đường Quốc Minh, Lâm Tử Vũ nghĩ sâu xa bắt đầu. Tu La Vương phủ, vườn hoa. Ngươi liền một điểm không lo lắng sao? Mộ Khuynh Tuyết nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm, bồi ăn một chút chơi đùa La Tu, bất đắc dĩ hỏi. Ăn một chút nhìn thấy mẫu thân đến, lập tức rời đi La Tu ôm ấp. Mẫu thân chạy chậm đi vào Mộ Khuynh Tuyết trước người, Mộ Khuynh Tuyết chậm rãi ngồi xổm người xuống đi đem ôm lấy, một người cưng chiều sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Ngăn. Mộ Khuynh Tuyết một mặt cứng chiều. La Tu nhìn xem hai mẹ con, cười cười, cái này có cái gì tốt lo lắng, nên phái đi ra người đã phái đi ra, hiện tại liền chờ một thời cơ. Thú hổ, có cái kia cái thời gian đi lo lắng, còn không bằng ở chỗ này nhiều bồi cùng các ngươi, chuyến này ra ngoài cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về. La Tu nói, chậm rãi đi vào tự mình nàng dâu trước mặt, đem ôm vào trong ngực. Mộ Khuynh Tuyết thuận theo tự nhiên để hắn ôm, mấy ngày nay trong thành cũng không giống như ngày xưa như vậy an bình à. Có không thiếu tu sĩ chú đóng ở trong thành, còn có không ít giang hồ thể tu, chúng ta muốn hay không làm một chút đề phòng. Ha ha, những người này đều ôm lòng chờ may mắn lý, coi là cái này Thiên Khải Đế quốc liền sẽ đại loạn, muốn ở trong đó hoành thọ một chân bảo. Thế nhưng là một cái đường đường đại đế quốc, há có thể nói đại loạn liền đại loạn, yên tâm đi, không cần mấy ngày liền sẽ có người xử lý. La Tu nhẹ nhõm cười cười, tựa hồ hết thảy tất cả đều tại trong bàn tay hắn đồng dạng. Ngươi cũng không cần quá có áp lực, mấy ngày nay nhiều phái nhân thủ quan sát trong thành thế cục, nếu là phát hiện một chút có tiềm lực tán tu, có thể vừa làm lôi kéo một cái, vương phủ thực lực cũng cần khuyết trương tăng một cái. La Tu nói, Mộ Khuynh Tuyết đồng dạng là nghĩ như vậy, được chứng kiến chính Bắc Vương phủ nhân lực tài lực ưu thế, hắn cũng muốn mở rộng một cái Tu La Vương phủ thực lực. Nếu không về sau lại phát sinh tương tự sự tình, ngươi liền muốn dắt người chế trụ. Vậy ta đây liền phái người đi làm. Mộ Khuynh Tuyết thoát ly La Tu ôm ấp. La Tu xác thực đưa nàng kéo lại, chuyện này ngươi vẫn là không muốn đích thân ra mặt, để Lục Lao đi thôi. Hắn ở phương diện này tương đối có kinh nghiệm, với lại thực lực của hắn bày ở cái kia, nhìn người ánh mắt cũng không tệ, thích hợp nhất. Còn có, vương phủ tại trong thành sản nghiệp cũng có thể mở rộng một cái, ngươi liền tay phương diện này à. La Tu chậm rãi mà nói, đôi câu vài lời bên trong, liền đem hết thảy tất cả an bài xong. Mộ Khuynh Tuyết có chút khiếp sợ nhìn xem hắn. Có chút khó nén kích động trong lòng, gia hỏa này chính kinh bắt đầu, chuyện gì ở trước mặt hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Với lại, làm việc vẫn như cũng là như vậy giọt nước không lọt, luôn luôn để cho người ta trong bất chi bất giác an tâm rất nhiều. Người cái tên này liền là lười, lớn như vậy vương phủ, ngươi nếu là sớm đánh như vậy lý, cớ gì bị bổ nhào vào cái này địa vị. Mộ Khuynh Tuyết đôi mắt đẹp trợn nhìn La Tu một chút. Đây không phải còn có nàng dâu ngươi ở đây sao? Ta vẫn là ưa thích tại sau lưng ngươi. Hai câu nói về sau, gia hỏa này lại bắt đầu không đứng đắn. Hai tay đã không biết ngã vào cái nào một mảnh trong ao đồng đi. Mộ Khuynh Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng khô nóng, sắc mặt si mê đỏ bừng. Ăn một chút, về trước trong giới chỉ, ba ba mụ mụ muốn làm sự tình. La Tu bất chấp tất cả, đem ăn một chút thu hồi trong không gian giới chỉ. Bù bù, cưỡng ép bị thu hồi trong giới chỉ ăn một chút, xương sờ gặm mình nhỏ chào chào. Ăn một chút. Người xấu, đây là ban ngày. A La Tu trên mặt lộ ra cười xấu xa, trực tiếp ôm tự mình nàng dâu liền hướng trong phòng chui, quản hắn Bạch Thiên hắc dạng, làm liền xong rồi. Ngươi, xấu lắm. Sau một lát, đầy phòng xuân sắc chậm rãi truyền đến. Ân ngừng. Không cần không cần. Ngừng.